Chương 392, kiếm trận bại giả anh, thực lực kinh đám người, cầu truy đặt trước, chương 392, kiếm trận bại giả anh, thực lực kinh đám người, cầu truy đặt trước, hai loại mùi đều càng cực đoan, tựa hồ có thể dung hợp lẫn nhau, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Cho Lý Trường An cảm giác hết sức kỳ dị. Hắn không khỏi nghĩ đến, âm dương cũng là đối lập hai mặt. Cả hai biểu hiện đặc thù, cùng đóa này thi hương ma hoa có sấp xỉ chỗ. Hắn cũng không nóng lòng hái thi hương ma hoa mà là khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận quan sát rất lâu, trong đầu ẩn ẩn có chút đầu mối. Cân bằng chi đạo. Lý Trường An chợt hiểu ra, hắn có thể đồng thời ngửi được hai loại mùi, có lẽ cũng không phải bởi vì hắn cảm giác nhạy cảm, mà là bởi vì hắn tại cân bằng chi đạo điều nghiên nhiều năm. Nếu như có thể thường xuyên quan sát cái này thi hương ma hoa chứng kiến hắn trưởng thành cùng điêu mất quá trình, có lẽ đối với ta lĩnh ngộ cân bằng chi đạo có không nhỏ trợ giúp. Đáng tiếc, hoa này đã nở rộ, chỉ có thể coi điêu linh. Lý Trường An thầm than. Hắn đánh ra một đạo pháp lực, cẩn thận từng ly từng tí đào lên đóa này thi hương ma hoa kèm thêm bùn đất cùng nhau bảo tồn. Sau đó, hắn đi tới nơi đây chỗ xấu nhất, càng là đi vào trong, linh lực thì càng nồng đậm. Đường hầm mỏ bốn phía vách đá, dần dần từ hắc thạch biến thành trong suốt linh thạch. Những linh thạch này phẩm chất cực cao, cơ hồ cũng là thượng phẩm linh thạch, mỗi một cái đều ẩn chứa đại lượng linh lực. Thu. Lý Trường An vung tay lên, túi chữ vật mở ra miệng túi, phản phất một cái thao thiết, điên cuồng hấp thu từng khối lớn nhỏ không đều linh thạch. Trong lúc này, Lý Trường An một mực bảo trì đề phòng. Tuy nói quẻ tượng biểu hiện là cát, nhưng cũng không thể phớt lờ, ở mảnh này linh quáng chỗ sâu phát sinh qua quá nhiều quỷ dị sự tình. Cũng may, thẳng đến hắn lấy đi cuối cùng một khối quáng thạch, vẫn không có chuyện lạ gì phát sinh. Chỉ có điều, Lý Trường An ẩn ẩn cảm giác, đầu này trong hầm mỏ khí tức trở nên âm lãnh rất nhiều. Tại sâu trong lòng đất, tựa hồ chôn giấu cái nào đó cực hàn chi vật. Toàn này linh quang phía dưới, hẳn là có động thiên khác. Lý Trường An không khỏi nhớ tới, trước kia, tại Thiên Hồ bí cảnh, mỏ linh quang kia đổ sụp sau đó, xuất hiện đại tấn tiên triều hành cung di tích. Hắn hoài nghi, ở mảnh này linh quang phía dưới, cũng có giống di tích. Coi như không phải di tích, cũng là một loại nào đó có giá trị không nhỏ bảo vật. Có lẽ có thể tiếp tục dùng một bộ phân thân, trốn vào sâu trong lòng đất đi xem một chút. Lý Trường An trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác hậu tâm phát lạnh, phản phất có cái gì kinh khủng sự tình sắp phát sinh, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Thôi, không thể hiếu kỳ, càng là hiếu kỳ bị chết càng nhanh. Nơi đây không phải nơi ở lâu, rời đi trước a. Mặc dù cái khác đường hầm mỏ chỗ sâu có thể có càng nhiều linh thạch, nhưng Lý Trường An không có ý định lại thăm dò. Lần này đào quáng, để cho hắn lấy được hơn 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Dù là đối với Nguyên Anh chân quân, cái này cũng là một bút không tệ tài phú. Đáng tiếc, không có cực phẩm linh thạch. Lý Trường An có chút tiếc nuối. Hắn đến nay còn không có gặp qua trong truyền thuyết cực phẩm linh thạch. Thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm cái này ba cái phẩm giai linh thạch, hối đoái tỷ lệ quanh năm duy trì tại trên dưới 1:100. Nhưng cực phẩm linh thạch khác biệt. Loại linh thạch này cực kỳ hiếm thấy, lại không cách nào người vì bồi dưỡng, chỉ có cực thiểu số cao giai linh quáng có thể thai nén 1-2 khối. Nghe đồn, cực phẩm linh thạch không chỉ có thể dùng tu luyện, cũng có tác dụng khác. Nhưng ở bây giờ tu tiên giới, loại linh thạch này đã cơ hồ tuyệt tích, không người biết được nó còn có cái gì tác dụng. Đang nghĩ ngợi, toàn bộ linh quáng đột nhiên run rẩy một chút. Ngay sau đó, Thôi Lăng cái kia thanh âm tức giận vang lên. Lâm Phàm, cút ra đây cho ta. Tới ngược lại là rất nhanh. Lý Trường An mang theo Quách Hạo, không đội không chậm đi hướng linh quáng mở miệng. Bây giờ, bởi vì chú thuật chi lực ăn mòn, Quách Hạo đã bị dày vò đến không thành hình người, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đi luân hồi lộ. Hắn muốn cho Lý Trường An gặp những thứ này dày vò, bây giờ trở thành bộ dáng này, cũng coi như là tự mình chuốc lấy cực khổ. Không bao lâu, Lý Trường An rời đi linh quáng. Linh quáng bên ngoài đã hội tụ hơn 10 vị chính đạo thế lực Nguyên Anh chân quân. Minh Hà, Tử Hà, Thanh Long bọn người tất cả tại, liền Huyền Vũ tông đầu kia hai đầu Bích Linh Quy đều tại cách đó không xa. À, đầu này Lao Ố Quy không phải không dự định rời đi tông môn sao, sao lại tới đây nơi đây? Chẳng lẽ là muốn nhìn náo nhiệt? Lý Trường An hơi kinh ngạc, mắt nhìn Lao Ố Quy. Mắt đỏ giao bị ma đạo Nguyên Anh vây công dẫn đến tử vong sau, Lao Ố Quy liền sẽ không có đi ra Huyền Vũ tông. Hôm nay bỗng nhiên tới đây, để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Thật tình không biết, Lao Ố Quy cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn sở dĩ tới đây, thuần túy là bởi vì còn lại người thuyết phục. Tất cả mọi người cảm thấy hắn sống được lâu nhất, tâm tính tối bình thản, gọi hắn tới quên can. Hắn cũng không muốn nhìn thấy trong chính đạo chiến, liền miễn cưỡng đáp ứng tới. Nhưng mà, hắn càng xem Lý Trường An, càng thấy được quen thuộc. Vị này Lâm Phàm đạo hữu, cũng không cùng ta chính thức tiếp xúc qua, hắn cho ta cảm giác quen thuộc đến từ đâu? Không đúng, không chỉ là cảm giác quen thuộc. Thật là lạ, hắn rõ ràng là nhân tộc tu sĩ, lại làm cho ta cảm thấy rất thân thiết, phảng phất như gặp phải đồng tộc Lao Ô Quy ở trong lòng âm thầm cô. Lần trước sinh ra loại cảm giác này, là khi gặp phải Lý Trường An. Ta sống hơn 5000 năm, dĩ vãng chưa bao giờ tại nhân tộc tu sĩ trên người có tội cảm giác này, gần nhất lại liên tiếp gặp phải hai cái, chắc chắn không có khả năng là trùng hợp, chẳng lẽ Lao Ô Quy nghi ngờ nhìn chằm chằm Lý Trường An, xem đi xem lại. Kết hợp cái kia cố cảm giác quen thuộc, hắn dần dần có một cái suy đoán to gan. Lý Trường An cũng không phát giác quá nhiều khác thường, chỉ là có chút kỳ quái. Cái này Lao Ô Quy vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta? Hắn tạm thời quyết tâm bên trong nghi hoặc, nhìn về phía tại chỗ những người còn lại. Cái này một số người đều ngăn ở hắn cùng với Thôi Lăng ở giữa, hiển nhiên là không hy vọng hắn cùng với Thôi Lăng một trận chiến. Chuyện này đi qua, tất cả mọi người đã hiểu rõ. Nói cho cùng, Lý Trường An không có bất kỳ cái gì sai. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, đổi lại là chính bọn hắn, đối mặt loại sự tình này, đồng dạng sẽ không bỏ qua Quách Hạo. chỉ là kim đan tu sĩ, dám thiết kế hại Nguyên Anh, vốn là tự tìm đường chết. Làm gì? Thôi Lăng đem Quách Hạo xem như thân tử đối đãi. Nếu là giết Quách Hạo, liền đem cùng hắn kết xuống gần như không chết không thôi đại thủ. Đám người hai mặt nhìn nhau, bí mật truyền âm. Cái kia Quách Hạo còn sống, chuyện này cần phải có chuyển cơ. Bất quá, ai mở miệng trước? Lão Ố Quy, ngươi đức cao vọng trọng, chúng ta đều là ngươi hậu bối, ngươi nói chuyện a. Lão Ố Quy hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn đi tới Lý Trường An cùng Thôi Lăng ở giữa, chậm rãi phóng thích một đạo thiên phú pháp thuật. Loại pháp thuật này có tính tâm linh thần hiệu quả, có thể trấn an nhân tộc tu sĩ hoặc yêu thú cảm xúc. Hai vị đạo hữu, có thể hay không nghe ta một lời? Quy đạo hữu muốn nói cái gì? Lý Trường An mặt lộ vẻ mỉm cười, ngữ khí rất bình thản. Hắn cái này mới mở miệng. Lão Ố Quy liền sinh ra một cỗ quen thuộc hơn cảm giác. Lâm đạo hữu, chính vào chính ma đại chiến, chúng ta nếu là nội đấu, sẽ chỉ làm ma đạo người chế giễu. Quy đạo hữu nói rất có lý. Lý Trường An cười gật đầu. Nhìn hắn bộ dạng này ôn hòa bộ dáng, tất cả mọi người thở dài một hơi. Xem ra, một trận chiến này hẳn là không đánh được. Lúc này, Thôi Lăng cả giận nói, Lâm Phàm, ngươi nếu là sợ, liền đem Hạo Nhi thả ra. Không có vấn đề, Thôi đạo hữu cần phải tiếp hảo. Lý Trường An mặt nở nụ cười, tiện tay hất lên, đem Quách Hạo cầm tới. Thấy vậy, đám người thần sắc lại buông lòng không thiếu. Bọn hắn đều cho là, Lý Trường An dự định lui nhường một bước, lựa chọn ẩn nhẫn, đem việc này bỏ qua. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe vang một tiếng bạo hưởng. Quách Hạo trên không nổ tung, hóa thành một màn mưa máu tán chiếu xuống đại địa bên trên. Hắn chết thật sự là quá đột ngột, lệnh mọi người ở đây đều mộng một cái chớp mắt. Ngay sau đó, Thôi Lăng cái kia giận không kìm được âm thanh vang lên. Lâm Phàm, bản tọa hôm nay tất yếu chẳng ngươi. Hắn khí tức tăng vọt, hai mắt trong nháy mắt hóa thành màu bạch kim, sau lưng hiện ra vạn trượng lớn nhỏ bạch hổ hư ảnh. Nguyên Anh pháp lực mãnh liệt tuôn ra, sát ý kinh người xông thẳng lên trời. Thôi đạo hữu, tỉnh táo. Chuyện hôm nay, chung quy là Quách tiểu hữu không đúng. Quách tiểu hữu dù chết, nhưng hồn phách còn tại, hơn phân nửa đã qua luân hồi lộ, chuyển thế sau nếu có thể thức tỉnh kiếp trước, các ngươi sư đồ còn có tương kiến thời điểm. Đám người nhao nhao mở miệng, lên tiếng ngăn cản. Bọn hắn quả thực không nghĩ tới. Nhìn như ôn hòa Lý Trường An, vậy mà lại vận dụng máu tanh như thế thủ đoạn. Dù là hắn trước đây trực tiếp tại trong động mộ giết Quách Hạo, cũng tốt hơn để cho Quách Hạo ngay trước mặt Thôi Lăng bạo thoái. Tử Hà chân quân thở dài, Lâm đạo hữu, ngươi hà tất như thế, người ta thân là Nguyên Anh chân quân, giết một cái kim đan tu sĩ biện pháp nhiều lắm, chỉ cần tạm thời lui nhường một bước, sau này có rất nhiều cơ hội giết. Những người còn lại cũng đều bí mật truyền âm, ý tứ cùng Tử Hà không sai biệt lắm. Bọn hắn cũng không có khuyên Lý Trường An rộng lượng, dù sao bọn hắn cũng cho rằng Quách Hạo đáng chết. Bất quá, bọn hắn đều cảm thấy chuyện này vốn nên có biện pháp giải quyết tốt hơn. Lý Trường An đại khái có thể làm chút mặt ngoài công phu, tạm thời thả ra Quách Hạo. Nhưng hắn lựa chọn phương thức cực đoan nhất. Lý Trường An cười nói, chư vị, chúng ta đều là Nguyên Anh, nếu là ngay cả một cái kim đan tu sĩ cũng không thể trực tiếp giết, cái này Nguyên Anh chẳng phải là trắng trở thành. Nghe vậy, mọi người đều là trầm mặc. Không thể không nói, Lý Trường An lời này rất có đạo lý. Giết cái kim đan đều lo trước lo sau, còn làm cái gì Nguyên Anh? Việc đã đến nước này, hôm nay một trận chiến này, bọn hắn là chú định ngăn không được. Song phương đều đã cho thấy thái độ. Đám người không ngăn cản nữa. Bọn hắn nhao nhao tránh ra, nhượng bộ đến chân trời xa, chú ý bốn phía động tĩnh, để phòng tu sĩ ma đạo thừa cơ đánh lén. Cung Cửu Dương đông nhiên mở miệng, chư vị cho là trận chiến này ai có thể thắng? Lâm đạo hưu nếu là sớm bày ra tứ giai đại trận, đồng thời đem Thôi đạo hưu dẫn vào trong trận, hắn nhất định có thể giành được trận chiến này. Thanh Long chân quân âm thanh trầm ổn, mở miệng phân tích. Nhưng hắn cũng không sớm bày trận, trận chiến này gây bất lợi cho hắn. Không tệ. Đám người phần lớn gật đầu, tán thành lời này. Thôi Lăng thực lực không tầm thường, giả anh phẩm chất cực cao, tại trong đông đảo giả anh có thể tính thượng đẳng. Hơn nữa lương tựa Bạch Hổ tông dạng này vạn năm tông môn, mà Lý Trường An chỉ là một cái tán tu, giả anh phẩm chất có vẻ như cũng không cao. Lần trước tranh đoạt khí vận thần đàn lúc, hắn lộ ra thực lực không tính quá mạnh, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế ma đạo yếu nhất thiên thi chân quân. Nếu là không có trận pháp cùng nhau trợ, hắn phần thắng không lớn. Tử Hà chân quân ánh mắt thanh lệ, tại trên thân Lý Trường An dừng lại chốc lát, nàng chậm rãi mở miệng, chư vị lại chuẩn bị sẵn sàng, nếu là Lâm đạo hữu chống đỡ hết nổi, nhất định phải kịp thời cứu hắn, không thể để cho hắn nhục thân bị hủy. Yên tâm, chúng ta đều hiểu. Bọn hắn đều biết, coi như Lý Trường An chiến bại, cũng không khả năng bị Thôi Lăng chém giết. Cho dù nhục thân bị hủy, cũng có thể lấy Nguyên Anh đào tẩu, thông qua đoạt xá khôi phục. Bất quá, đoạt xá sau thân thể, cuối cùng không phải nguyên bản thân thể, rất khó đem thực lực khôi phục lại trạng thái cường thịnh. Vương gia lão tổ Vương Duyên Niên thực lực hôm nay, liền không lớn bằng đỉnh phong thời điểm. Bạch Hổ chân quân trầm giọng nói, chư vị yên tâm, nếu là sư đệ ra tay quá ác, ta tự sẽ ngăn lại hắn. Nhận được cam đoan của hắn sau, trong lòng mọi người an tâm một chút. Đúng lúc này, Lão Quy bỗng nhiên lên tiếng, các ngươi vì cái gì đều đối Lâm Phàm không có lòng tin? Theo ta thấy, tiểu tử kia giấu đi rất sâu, các ngươi vẫn là nhiều chú ý cái kia Thôi Lăng à, nói không chừng nhục thể của hắn sẽ bị phá hủy. Thanh Long chân quân nói, Lão Quy, ngươi lão mắt mở, yên tâm hãy chờ xem, ít nói chuyện. Thanh Long, ngươi tiểu tử này mới vừa rồi còn nói ta đức cao vọng trọng. Lão Quy giận không chỗ phát tiết, đang muốn nhiều lời vài câu, nhưng Lý Trường An cùng Thôi Lăng đã động thủ. Ầm ầm, hai người khí tức đều để thăng đến đỉnh phong, không giữ lại chút nào va chạm một lần. Lệnh Tử Hà bọn người giật mình là, lần này va chạm, Lý Trường An ẩn ẩn chiếm thượng phong. Hơn nữa, hắn bây giờ triển lộ khí tức cũng so Thôi Lăng càng mạnh hơn. Lâm đạo hữu giả anh phẩm chất, lại so Thôi đạo hữu cao hơn. chúng ta ngược lại là khinh thường Lâm đạo hữu. Hắn giả anh phẩm chất, chỉ sợ đã tiếp cận thật anh, đáng tiếc hắn trước đây toé đan kết anh lúc không có tiền nhân chỉ điểm. Sau khi kinh ngạc, bọn hắn đều có chút đáng tiếc, cho rằng tán tu thân phận hạn chế Lý Trường An. Hắn nếu là tông môn xuất thân, hơn phân nửa có thể kết thành thật anh. Lão Quy không có lên tiếng âm thanh. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm vào Lý Trường An, ở trong lòng âm thầm nói thầm. Tiểu tử này coi là thật chỉ kết thành giả anh. Lấy tính cách của hắn, không nên a. Tại hắn trong suy tư, Lý Trường An cùng Thôi Lăng lại là mấy lần va chạm. Hai người cũng không có đụng tới bất luận cái gì pháp thuật cùng ngoài định mức bảo vật, chỉ là thuần túy so đấu pháp lực nội tình. Âm ầm giữa thiên địa vang minh không ngừng, nguyên anh pháp lực mãnh liệt hạo đãng. Tất cả mọi người nhìn ra được, mỗi một lần va chạm, Lý Trường An đều chiếm thượng phong. Tiếp tục như vậy nữa, Thôi Lăng thua không nghi ngờ. Thôi đạo hữu cần phải vận dụng pháp thuật. Bạch Hổ tông tích lũy vào năm, thiên phẩm pháp thuật không thiếu. Ở phương diện này, Lâm đạo hữu có chút an thiệt thòi, mặc dù Lý Trường An nguyên anh pháp lực càng hùng hồn, nhưng mọi người vẫn như cũ cảm thấy Thôi Lăng phần thắng càng lớn. Xuất thân của hai người cuối cùng không giống nhau. Bây giờ, Thôi Lăng sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Hắn muốn định bằng vào hùng hậu nguyên anh nội tình, trực tiếp nghiền ép Lý Trường An. Nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể vận dụng pháp thuật. Bạch Hổ trấn tiên ấn. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong đôi mắt thoáng qua vẻ hung lệ. Sau lưng Bạch Hổ hư ảnh trấn tiên gào thét, vừa nhảy ra, hóa thành một phương che khuất bầu trời bạch kim đại ấn, đối với Lý Trường An trọng trọng đè xuống. Cái này đạo pháp thuật uy lực đã vượt qua giả anh cực hạn, đủ để chống lại thật anh. Lý Trường An thần sắc lạnh lùng, không tránh không né. Quanh người hắn kiếm khí xoay quanh, phản phất một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, kiếm ý xông thẳng thương cung. Đi. Kiếm trận trong nháy mắt hình thành, hóa thành thanh kim kiếm quang, đụng vào đạo kia đại ấn. Ầm ầm. Cuồng bạo nguyên anh pháp lực bộc phát, tạo thành một đạo dọa người phong bạo, khoảnh khắc bao phủ trên trời dưới đất. Đạo kia bạch kim đại ấn tại chỗ vỡ vụn, mà kiếm quang chỉ là ảm đạm mấy phần, thẳng đến Thôi Lăng mà đi. Sao sẽ như thế? Thôi Lăng khó mà tiếp thu. Cái này Bạch Hổ trấn tiên ấn, đã là hắn nắm giữ tối cường mấy loại pháp thuật một trong. Cho dù là tại truyền thừa vạn năm Bạch Hổ tông, pháp thuật này cũng đủ để có thể xưng tụng trấn tông pháp thuật. Hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ vì kiếm quang đã giết chết trước người. Chấn. Một vệ sáng từ Thôi Lăng túi chứa vật bay ra, ở giữa không trung chia ra làm 9, hóa thành 9 khối bạch kim sáng chói tấm chắn, tại quanh người hắn xoay quanh bay múa. Chỉ nghe một tiếng oanh minh, 9 khối tấm chắn bị đánh cùng nhau bay ngược, tựa như 9 quả thiên ngoại sao băng, đập ầm ầm nhập hạ phương đại địa. Đạo kiếm quang kia cũng theo đó tiêu tan. Nhưng mà, không đợi Thôi Lăng thở một ngụm, Lý Trường An liền đã đánh ra mấy đạo kiếm trận. Giữa thiên địa kiếm khí ngang dọc, kiếm quang rực rỡ, kinh khủng kiếm ý như muốn cắt đứt thiên vũ. Không tốt. Thôi Lăng sắc mặt đột biến, không thể không vận dụng càng nhiều bảo vật ngăn cản. Tại sao cái này? Hắn khó tìm nữa phải chủ động cơ hội xuất thủ, cơ hội một mực tại bị động bị đánh. Tiếp tục như vậy nữa, hắn bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Trước mắt một màn này, quả thực ngoài Thanh Long chân quân đám người dự kiến. Bọn hắn cũng không ngờ tới, Lý Trường An lại nắm giữ kinh người như thế kiếm đạo tạo nghệ. Tiêu kiếm quang uy lực sở dĩ kinh người, không chỉ có là bởi vì kiếm trận lợi hại, càng bởi vì Lý Trường An tự thân kiếm ý cường hành. Đổi lại là một cái không hiểu kiếm đạo tu sĩ, dù là thi triển đồng dạng pháp thuật, cũng không cách nào đánh ra uy lực như thế. Lâm đạo hưu kiếm ý quả thực thuần túy, có thể xưng hai nước đệ nhất kiếm tu. Chẳng lẽ hắn là tiên tiên kiếm cốt? Coi như không phải tiên tiên kiếm cốt, cũng là một loại nào đó cùng kiếm đạo có liên quan linh thể. Chúng ta phía trước thực sự đánh giá thấp hắn, hắn bằng vào phần này kiếm đạo tạo nghệ, đủ để cùng thật anh một trận chiến. Thanh Long chân quân đám người thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Bọn hắn xem như thật anh tu sĩ, mặc dù miệng xưng hô giả anh tu sĩ là đồng đạo, nhưng nội tâm lúc nào cũng ôm hơn người một bậc thái độ. Dù sao, một khi khai chiến, bọn hắn có thể đem giả anh tu sĩ đè lên đánh. Nhưng Lý Trường An thực lực quá mức kinh người, đã đủ để làm bọn hắn nhìn thẳng, nhận được bọn hắn chân chính tôn trọng. Tử Hà chân quân than nhẹ, trước đây Lâm đạo hưu bái phỏng Tử Hà tông lúc, cũng không tiếc bất cứ giá nào đem hắn kéo vào ta Tử Hà tông. Lão phu cũng có chút hối hận, Lâm đạo hưu hướng ta cầu lấy tứ giai luyện khí truyền thừa lúc, không nên đối với hắn quá mức làm khó dễ. Cung Cửu Dương cũng hít một tiếng. Trước kia, Lý Trường An tìm đại tề tiên triều cầu lấy tứ giai luyện khí truyền thừa. Cung Cửu Dương mở cho hắn ra 300 năm điều kiện, yêu cầu hắn nhất thiết phải thủ hộ đại tề 300 năm, dùng cái này đổi lấy truyền thừa. Sở dĩ hạ khắc như vậy, là bởi vì Cung Cửu Dương cảm thấy đại tề không thiếu giả anh, chỉ cần có tín ngưỡng, tùy thời có thể bồi dưỡng mới giả anh. Nhưng mà, Lý Trường An bây giờ biểu hiện thực lực, đã có thể coi như thật anh tu sĩ đối đãi. Chư vị chuẩn bị ra tay đi, không thể để cho Lâm đạo hữu bị Thôi đạo hữu nhục thân. Ân. Tất cả mọi người tin tưởng, một trận chiến này tiếp tục đánh xuống, đã không có quá nhiều ý nghĩa. Thôi Lăng thua không nghi ngờ. Bọn hắn nhao nhao mở miệng, đối với hai người truyền âm. Thôi đạo hữu, nhận thua a, trận chiến này ngươi đã không phần thắng. Lâm đạo hữu, Thôi đạo hữu trung quy là ta chính đạo nguyên anh, hắn nếu là nhận thua, đối với ngươi nói xin lỗi, ngươi có thể hay không kết thúc trận chiến này? Đối với cái này, Lý Trường An không có ý kiến gì. Trận chiến này có quá nhiều người nhìn xem, coi như bị Thôi Lăng nhục thân, hắn cũng không tiện vận dụng diện anh tam bảo. Cái này tam bảo phải tận lực trong bóng tối sử dụng, không thể quá sớm bị ngoại nhân biết được. Nhưng Thôi Lăng lại không chịu cúi đầu. Ta vì sao muốn nhận vua? Hắn hai mắt đỏ như máu, như muốn phun lửa, gầm thét một tiếng. Ta nếu là muốn đi, hắn lưu không được ta, trận chiến này chỉ là thắng bại chưa phân. Chương 393, huyết loại tái hiện, ngàn thi điên cuồng, cầu truy đặt trước. Chương 393, huyết loại tái hiện, ngàn thi điên cuồng, cầu truy đặt trước. Thôi Lăng không muốn chịu vua. Hắn thấy, Lý Trường An chỉ là công phạt thủ đoạn sắc bén. Nếu như hắn không còn chính diện nên chiến, một lòng trốn xa, Lý Trường An không có khả năng ngăn được hắn. Chư vị yên tâm, cái này Lâm Phàm hủy không được nhục thể của ta. Thái độ hắn cường ngạnh, cắn răng kiên trì. Đối với cái này, tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ. Nhìn bộ dáng như hiện tại, Lý Trường An chính xác hủy không được Thôi Lăng nhục thân. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn, lại lần nữa nằm ngoài dự tính của bọn họ. Chợt lên, Lý Trường An vung tay lên, một đạo hoàn chỉnh tứ giai đại trận trong nháy mắt từ trong hư không hiện lên. Lúc trước đấu pháp quá trình bên trong, hắn một mực tại lặng yên bày trận. Bây giờ, hai người tất cả thân ở trận pháp bên trong, cương đại trận pháp chi lực phong tỏa tứ phương, triệt để đoạn mất Thôi Lăng bảo trụ nhục thân ý niệm. Làm sao lại Thôi Lăng khó có thể tin nhìn về phía tứ phương? Từ đầu đến cuối, hắn đều không có phát giác bất luận cái gì trận pháp ba động, nhưng trận pháp đã thành hình. Nói cách khác, trận này đấu pháp từ vừa mới bắt đầu liền bị Lý Trường An trưởng khống. Ở phương xa quan chiến Tử Hà cùng Chu Tước bọn người đồng dạng không có phát giác, đều bất khả tư nghị nhìn xem đạo này lại trận. Chu Tước chân quân hỏi, trận này là khi nào bố trí, chư vị nhưng có phát giác? Cùng Cửu Dương lắc đầu, không có. Ta cũng là không có. Lâm đạo hữu tại trận pháp một đạo thiên phú, chỉ sợ không kém gì thiên phú kiếm đạo, có lẽ cách tứ giai trung phẩm trận pháp sư không xa. Cùng Cửu Dương từ đáy lòng tán thưởng. Tứ giai trung phẩm trận pháp sư, đã xem như toàn bộ tu tiên giới đứng đầu nhất trận pháp sư. Lại hướng lên, truyền thừa liền đoạn mất. Tất cả đại tông môn hộ tông đại trận, cũng là tứ giai trung phẩm đại trận. Cũng không phải là đơn nhất đại trận, mà là đa trọng tinh phẩm đại trận điệp ra, uy lực mặc dù không đạt được tứ giai thượng phẩm, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Cùng Cửu Dương mắt nhìn Bạch Hổ chân quân. Bạch Hổ đạo hữu, trận này vừa ra, ngươi sư đệ đã không có bất kỳ phần thắng nào, tận lực quên hắn nhận thua à? Ân. Bạch Hổ chân quân mặt không biểu tình, nhìn không ra tâm tình như thế nào. Bất quá, tất cả mọi người có thể đoán được, tâm tình của hắn sẽ không quá tốt. Xem như Thôi Lăng sư mình, hắn tự nhiên đứng tại Thôi Lăng phương kia, hy vọng Thôi Lăng có thể thắng được trận chiến này. Nhưng Thôi Lăng bị bại quá khó nhìn. Sư đệ, nhận thua à? Bạch Hổ chân quân ngữ khí lạnh lùng, không có chút ba động nào. Nghe vậy, Thôi Lăng khắp khuôn mặt là không cam lòng, nhưng hắn đã không có những biện pháp khác. Tại tứ giai trận pháp cùng kiếm trận liên tiếp oanh kích phía dưới, hắn ngăn cản được càng ngày càng gian khổ, sắp đi đến cùng đường bí lối biên giới. Cuối cùng, hắn không thể không đè xuống trong lòng hừng hực lửa giận, đối với Lý Trường An cúi đầu. Lâm đạo hữu, chuyện hôm nay là ta đã làm sai trước, ta nguyện nhận thua. Nói đi, hắn mở ra túi trữ vật. Vô số linh quang bay ra, tại trận pháp bên trong chìm chìm nổi nổi, quang hoa rạng rỡ, tựa như mãn thiên tinh hà. Mỗi một đạo linh quang cũng là một cái bảo vật. Đây cũng là hắn bồi tội chi lễ. Đổi lại là trận chiến này phía trước, hắn căn bản không cần thiết bồi tội. Nhưng bây giờ, mệnh của hắn đều bị Lý Trường An nắm ở trong tay. Thành ý nhất định phải đủ. Lâm đạo hữu, những thứ này bồi tội chi lễ, ngươi có thể hài lòng? Ân. Lý Trường An đơn giản mắt nhìn, có mấy loại hắn tứ giai luyện thể có thể dùng đến bảo vật, còn lại bảo vật phẩm chất cũng không tệ. Hắn vung tay lên, thu tất cả bảo vật, đồng thời thu hồi tứ giai đại trận. Tại quanh người hắn quanh quẩn từng đạo kiếm khí tiêu tán ở giữa thiên địa, hắn toàn thân cái kia kiếm ý bén nhọn cũng dần dần nội liễm. Đến lúc này, trận chiến này chính thức kết thúc. Lý Trường An không có tổn thất gì, ngược lại thu hoạch một đống lớn bảo vật. Tất cả mọi người thở dài một hơi, nhao nhao đi tới gần. Bạch Hổ chân quân bình thản nói, "Lâm đạo hữu, sư đệ ta từ trước đến nay xúc động, chớ có so đo với hắn, sau này nếu có thì giờ rảnh, còn xin tới ta Bạch Hổ tông làm khách." Nói đi, hắn không còn lưu lại, mang theo Thôi Lăng rời đi. Tất cả mọi người nghe được, hắn cái gọi là làm khách chỉ là thuần túy lời khách sáo. Hai người bọn họ sau khi đi, không khí hiện trường buông lỏng không thiếu. Cung Cửu Dương thành tâm thành ý nói, "Lâm đạo hữu, tán tu mặc dù tiêu giao tự tại, nhưng cuối cùng kém một phần nội tình, trước kia ngươi nếu là ở kết anh phía trước tới ta đại tể, nhận được ta đại tể tiền nhân kết anh tâm đắc, nhất định có thể kết thành thật anh." Lý Trường An cười nói, "Chuyện này sớm đã đi qua, tề đạo hữu hà tất nhắc lại." "Không tệ, nhưng Lâm đạo hữu hậu nhân chưa kết anh." Cung Cửu Dương theo chủ đề, nói lên Lý Trường An hậu nhân. Mọi người ở đây cũng biết, Lý Trường An một mực tại thu thập kết anh bảo vật. Hắn tự nhiên là vì một mình thu thập, nhưng đối ngoại mượn cớ cũng là hậu nhân. "Lâm đạo hữu, không bằng nhờ ngươi hậu nhân tới ta đại tể, trở thành ta đại tể thánh tử, ta nguyện dốc sức bồi dưỡng hắn, vì hắn làm nền thật anh chi lộ." Cung Cửu Dương mười phần thành ý, mở miệng mời. Hắn tiếng nói vừa ra, những người còn lại cũng nhao nhao mở miệng. "Lâm đạo hữu, ta Tử Hà tông cũng có thể vì ngươi bồi dưỡng hậu nhân." "Lâm đạo hữu, thực lực ngươi không tầm thường, nhưng cuối cùng chỉ có kết thành giả anh tâm đắc, không thể thay ngươi hậu nhân nhìn thấy càng phương xa hơn, ta bên trong Thanh Long tông có rất nhiều tiền nhân thật anh tâm đắc." Lâm đạo hữu bọn hắn đều khai ra tương đối khá điều kiện, chỉ cần có thể lôi kéo Lý Trường An, trong tông môn liền có thể thêm một cái có thể so với thật anh chiến lực. Nếu như Lý Trường An hậu nhân có thể kết anh, vậy thì càng tốt bất quá. Đối với đám người mời, Lý Trường An cũng không trực tiếp tự tuyệt, chỉ là huyện chuyển biểu thị cần nhiều cân nhắc. Một phen trò chuyện sau, Lý Trường An tùy tiện tìm một cái cớ, tự mình rời xa nơi đây. Nhìn xem hắn rời đi phương hướng, mọi người thần sắc không giống nhau. Lão Ú Quy thần sắc của quái, muốn nói lại thôi. Trong lòng của hắn tuy có ngờ tới, nhưng cuối cùng không cách nào xác nhận. Mấy ngày sau, Trường Thanh Sơn động trong phủ, Lý Trường An ngồi xếp bằng, xem xét trong tay tin tức. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng tất cả đối với Giao Thiên Thi Trần Quân bảo vật, chỉ kém một cơ hội. Cái này thời cơ, hắn tính toán tự tay sáng tạo. Thiên Thi lão ma càng yêu thích thi hương ma hoa trong tay của ta đóa này ma hoa, đủ để đem hắn dẫn xuất Minh Hồn Tông. Bây giờ, chỉ cần để cho hắn biết được tin tức này, Lý Trường An chuẩn bị bắt sống một cái Thiên Thi chân quân đệ tử, đem đệ tử kia luyện hóa thành khối lỗi, lại điều khiển người kia đem thi hương ma hoa tin tức nói cho Thiên Thi chân quân, đem hắn dẫn vào sớm bày ra trong cả bẫy. Trong tay hắn tin tức chính là Thiên Thi chân quân môn hạ các cá đệ tử tin tức cặn kẽ. Thiên Thi chân quân có vài chục người đệ tử, thụ nhất hắn tín nhiệm là Kim Đan đệ tử Huyết Liên chân nhân. Trước đó không lâu, cái này Huyết Liên chân nhân chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, nàng ngoại ý muốn nhận được một đóa thi hương ma hoa đem hắn hiến tặng cho Thiên Thi lão ma, bị Thiên Thi lão ma thu làm thần truyền, đồng thời tại hắn nâng đỡ phía dưới thuận lợi kết đan. Lý Trường An rất mau đánh định chủ ý, chịu trói phía dưới cái này Huyết Liên chân nhân. Nàng này gần nhất vừa lúc ở chính ma trên chiến trường, nàng liên tiếp ra tay, biểu hiện 10 phần chói sáng, giết không thiếu tu sĩ chính đạo. Không bao lâu, Lý Trường An lặng yên rời đi Trường Thanh Sơn thẳng đến Bắc vực chính ma khu giao chiến vực. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần cẩn thận một chút, bắt sống một cái kim đan cũng không khó. Hôm sau, Bắc vực quần sơn trong, một hồi đại chiến vừa mới kết thúc, khắp nơi đều có tu sĩ chính đạo thi hải. Giết bọn hắn, là một cước đạp Huyết Liên pháp bảo ma đạo nữ tu, chính là Huyết Liên chân nhân. Cô gái này thực lực chính xác không tầm thường. Lý Trường An nút trong bóng tối, mắt nhìn trên đất thi hải. Bị Huyết Liên chân nhân đánh chết tu sĩ chính đạo bên trong, chí ít có 3 cái cùng nàng cùng giai kim đan chân nhân. Thiên Thi lão ma hẳn là cho nàng không thiếu bảo vật, xem trước một chút trên người nàng phải chăng có cái gì chỗ đặc thủ, không thể tại lật thuyền trong mương. Nhớ tới nơi này, Lý Trường An lấy ra thạch nhãn bảo vật, lấy thạch nhãn quan sát Huyết Liên chân nhân. Cái này đã trở thành thói quen của hắn, mặc kệ đối phó bất luận kẻ nào, đều biết sớm dùng thạch nhãn xem. Hắn vốn cho rằng không có chỗ đặc thù gì, nhưng mà, cái này xem xét liền nhìn ra vấn đề. Tại trong cơ thể của Huyết Liên chân nhân, lại có vô số đạo tinh tế dày đặc huyết sắc sợi tơ. Những sợi tơ này đến từ nàng phía dưới trái tim một cái huyết sắc hạt giống, quán xuyên huyết đục của nàng, xương cốt thậm chí là kinh mạch, làm nàng cả người phảng phất một bộ đề tuyến khối lỗi. Huyết chủng. Lý Trường An ánh mắt ngưng lại, nhìn kỹ lại. Hắn có thể chắc chắn, đó chính là huyết chủng không thể nghi ngờ. Cái này Huyết Liên chân nhân đã bị luyện hóa trở thành một bộ huyết chủng khối lỗi. Chẳng lẽ Thiên Thi lão ma tu luyện chủng ma đại pháp? Lý Trường An trầm tư. Chém giết Mộ Dung Khang sau đó, hắn liền sẽ chưa từng gặp qua huyết chủng khối lỗi. Nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, loại ma công này tất nhiên sẽ lưu truyền bên ngoài, nhất định không chỉ một người tu luyện. Nếu như Thiên Thi chân quân thật sự tu luyện chủng ma đại pháp, vậy hắn nhất định giấu đi từ sâu, còn lâu mới có được nhìn từ bề ngoài yếu như vậy. Lấy chủng ma đại pháp kỳ dị, dù là hắn chỉ là giả anh, cũng đủ để ngang hàng thật anh. Nếu muốn đối phó hắn, tốt nhất nắm giữ nguyên anh thần thức cùng thần thức công phạt chi thuật. Năm đó Mạc Khinh Quỳnh đều biết thua bởi trên thần thức, huống chi là một cái tu luyện hắn công pháp hậu bối. Làm gì? Lý Trường An cũng không phải thật sự là nguyên anh. Thần trí của hắn mặc dù viễn siêu kim đan đỉnh phong tu sĩ, nhưng còn không cách nào sánh vai nguyên anh chân quân. Thôi, trước tiên bỏ qua cái này Huyết Liên chân nhân, xem Thiên Thi lão ma đệ tử khác. Nếu như hắn đệ tử còn lại cũng không phải huyết chủng khối lỗi, cái kia vấn đề nằm ở chỗ nàng này trên thân. Lý Trường An thu hồi thạch nhãn, lặng yên tối lui. Sau đó nửa tháng, hắn cũng không bay về Trường Thanh Sơn mà là lưu lại chính ma trận chiến trên chiến trường, liên tiếp quan sát hơn 20 cái Thiên Thi chân quân đệ tử. Trúc cơ, kim đan đệ tử đều có. Những đệ tử này cũng là bình thường tu sĩ, thể nội cũng không huyết chủng tồn tại. Ngoài ra, Lý Trường An còn quan sát đại lượng còn lại tông môn ma tu, đồng dạng không có phát hiện huyết chủng. Lớn như vậy chính ma trên chiến trường, tựa hồ chỉ có Huyết Liên chân nhân một người bị luyện chế thành huyết chủng khối lỗi. Tu luyện chủng ma đại pháp người, hẳn không phải là Thiên Thi lão ma, mà là một người khác hoàn toàn. Lý Trường An âm thầm phân tích. Huyết Liên chân nhân nhận được thi hương ma hoa chi truyện, hơn phân nửa không phải ngoài ý muốn. Âm thầm có người khống chế nàng, lấy thi hương ma hoa tiếp cận Thiên Thi chân quân, đồng thời thu hoạch Thiên Thi chân quân tín nhiệm. Người kia mục đích cuối cùng nhất, hơn phân nửa là Thiên Thi bản thân. Hắn thực lực mặc dù yếu, nhưng chung quy là giả anh. Hắn một thân này giả anh tu vi, dù là đối với thật anh cường giả mà nói, cũng coi như là vật đại bổ. Nếu là có thể lấy chủng ma đại pháp nuốt hắn, hơn phân nửa có thể miễn đi mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm khổ tu. Huyết chủng thuật cùng Lý Trường An một chủng thuật khác biệt. Thông qua huyết chủng thuật, có thể thôn vệ khôi lỗi đại lượng tu vi, mà Lý Trường An loại gỗ thuật chỉ có thể thôn vệ một tia. Bất quá, hắn loại gỗ thuật am hiểu hơn khống chế, có thể thời thời khắc khắc cảm ứng khôi lỗi trạng thái. Lại quan sát nửa tháng sau, Lý Trường An dần dần xác định phỏng đoán của mình. Hắn lặng yên động thủ, bắt giữ Thiên Thi chân quân một cái khác kim đan đệ tử. Người này đạo hiệu vì Hắc Sát Kim Đan sơ kỳ tu vi, bái nhập Thiên Thi môn hạ nhiều năm, rất được hắn tín nhiệm. Sau đó, Lý Trường An tại Bắc vực quần sơn phía dưới, tìm một mảnh thích hợp thi hương ma hoa sinh trưởng âm hàn chi địa. Hắn đem thi hương ma hoa loại ở nơi này chỗ sâu, đồng thời thật tốt bố trí một phen. Qua mấy ngày, hắn điều khiển Hắc Sát chân nhân trở về Minh Hồn Tông. Vì ngăn ngừa đả thảo kinh xà, hắn cũng không làm ra dư thừa cử động, liền Minh Hồn Tông bảo khố đều không đi xem, chỉ là chờ tại Hắc Sát chân nhân trong đạo trường, chậm đợi quẻ tượng xuất hiện. Đêm đó giờ tí, một vệt kim quang tại trước mắt hắn hiện lên. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng các ngươi điều khiển Hắc Sát chân nhân, lấy thi hương ma hoa làm mồi nhử, đem Thiên Thi chân quân dẫn vào cả bẫy, đồng thời thành công đánh chết, cũng không ngoài suy đoán phát sinh các quẻ. Nhìn thấy quẻ tượng nội dung, Lý Trường An yên lòng. Xem ra, Thiên Thi chân quân chính xác không có tu luyện chủng ma đại pháp. Hắn nếu là chủng ma đại pháp người tu hành, một trận chiến này không có khả năng không có ngoài ý muốn, nên hành động. Lý Trường An điều khiển Hắc Sát chân nhân, thẳng đến Thiên Thi chân quân đạo trường. Rất nhanh, hắn đi tới một tòa hài cốt đắp cung điện phía trước, đem âm thanh truyền vào trong đó. Sư tôn, Đồ nhi có chuyện quan trọng bẩm báo. Vào đi. Thiên thi chân quân âm thanh tại cung điện chỗ sâu vang lên. Là. Lý Trường An thần sắc cung kính, bước vào trong cung điện. Thiên thi chân quân đang xếp bằng ở trong mấy ngàn cổ thi hải, tu luyện đặc thù ma công. Chỉ thấy hắn há miệng hút vào, cái này mấy ngàn thi hải cùng nhau hé miệng, trong miệng bay ra từng sợi hắc khí, bị hắn hút vào trong bụng. Hơn 10 cái hô hấp sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hai con mắt đen như mực, quét mắt Lý Trường An. Hắc sát, ngươi có chuyện gì? Sư tôn, Đồ Nhi phát hiện một đóa thi hương ma hoa nhưng Đồ Nhi không hiểu linh thực chi thuật, lo lắng tổn thương cái kia đóa ma hoa, không dám tùy tiện hái. Ân, cái kia thi hương ma hoa tại nơi nào? Nhanh chóng nói với ta tới. Thiên thi chân quân ngữ khí xuất hiện biến hóa, nhiều hơn mấy phần bội vàng. Lý Trường An lập tức đánh ra một đạo linh quang, đem hắn bố trí bấy dập vị trí cáo chi thiên thi ma quân. Cùng nhau đánh ra, còn có một tia thi hương ma hoa khí tức. Cảm nhận được cố khí tức này, thiên thi chân quân hai mắt khép hở, khắp khuôn mặt là vẻ hưởng thụ. Không tệ, chính là thi hương ma hoa. Sau một lát, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành lưu ảnh rời đi cung điện, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Cung điện bên trong, chỉ còn lại hắn trước khi rời đi nói một câu nói, không ngừng tại Lý Trường An bên tai quanh quẩn. Hắc sát, cái kia đóa thi hương ma hoa như là không sai, vi sư chắc chắn ban thưởng người trọng bảo. Cung tiễn sư tôn. Lý Trường An mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn thiên thi chân quân biến mất phương hướng. Chuyện này đã thỏa đáng. Cô này khôi lỗi, tự nhiên nên xử lý. Bất quá, Lý Trường An cũng không lập tức phá hủy hắc sát thân thể, mà là đi một chuyến Minh Hồn Tông bảo khố. Hắn dùng hắc sát còn lại tất cả cống hiến, đổi 50 vạn phẩm chất không tệ hồn phách. Đi qua nhiều năm cố gắng, hắn tôn hồn phiên bên trong hồn phách sớm đã vượt qua 5000 vạn. Khoảng cách khí linh nói tới một thứ hồn phách, còn kém một nửa. Chỉ cần gộp đủ một thứ, liền có thể để cho sát hồn thực lực đột phá tới tứ giai, có thể so với Nguyên Anh chân quân. Dựa theo bây giờ tiến độ, tại ta tấn thăng Nguyên Anh phía trước, hẳn là có thể gộp đủ một thứ hồn phách, nhiều một tấm tứ giai át chủ bài, độ kiếp lúc cũng có thể nhiều một phần an toàn bảo đảm. Mang theo cái này 50 vạn hồn phách, Lý Trường An điều khiển hắc sát rời đi Minh Hồn Tông. Mấy canh giờ sau, Thiên Thi chân quân tiến vào cái kia phiến âm hàn chi địa, thẳng đến thi hương ma hoa chỗ. Chớp mắt sau đó, một đóa kỳ hoa xuất hiện tại trước mắt hắn. Quả nhiên là thi hương ma hoa. Thiên Thi chân quân đầy mặt mừng rỡ, lập tức chạy về phía thi hương ma hoa dự định đem hắn trích đi. Nhưng vào lúc này, một đạo tứ giai đại trận đống nhiên từ trong hư không hiện lên, trong nháy mắt bao phủ tứ phương thiên địa, làm cho này mà thành một mảnh lồng giam. Không tốt. Thiên Thi chân quân trong lòng nghiêm nghị, lập tức lui về phía sau, nhưng đã quá muộn. Hắn đã thân hám trận pháp bên trong, trung quanh phủ đầy sát cơ. Hắn cảnh giác nhìn qua bốn phía, trầm giọng nói, là vị đạo hữu nào? Tại Hạ Minh Hồn Tông Thiên Thi, trước đây nếu có chỗ đắc tội, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Tiếng nói vừa ra, một đạo kiếm quang sáng chói liền xẹt qua hư không, thoáng qua đi tới trước người hắn. Lâm Phàm. Thiên Thi chân quân quát chói tai, lập tức đánh ra hộ thân bảo vật. Hắn cùng với Lý Trường An nhiều lần giao thủ, cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Trường An thủ đoạn. Ầm ầm. Kiếm khí ngang dọc, kiếm ảnh trọng trọng, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Thiên Thi chân quân sắc mặt đại biến, bị đánh bay ngược mà ra, trọng trọng đâm vào trận pháp tại biên giới. Làm sao có thể? Ngươi vì cái gì bỗng nhiên mạnh nhiều như vậy? Lần trước giao thủ, Lý Trường An mặc dù có thể cho hắn áp lực, nhưng còn không đến mức triệt để nghiền ép. Nhưng lúc này đây, Lý Trường An đã nắm giữ âm dương hòa hợp chi pháp, lệnh kiếm trận uy lực đại tăng. Ngắn ngủi mấy lần giao thủ, Thiên Thi chân quân liền có mạng sống như treo trên sợi tóc cảm giác. Không, bản tọa tu hành nhiều năm, há có thể thua bởi trong tay ngươi một cái hậu sinh tiểu tử. Hắn không cam lòng gầm hét, trong miệng thốt ra hắc khí cuồn cuộn. Trong mấy mắt, toàn bộ trận pháp bị hắc khí lấp đầy, khắp nơi đều tràn đầy thi hải khí tức hôi thối. Đây là hắn đòn sát thủ, một ngụm nuôi vô số năm sát thối chi khí. Lý Trường An lập tức phát giác, trận pháp bên trong hết thảy đều tại mục nát yêu vong. Hắn trong hư không khắc họa từng đạo trận văn không còn lóa mắt, bố trí rất nhiều bảo vật cũng biến thành ảm đạm vô quang. Ngược lại là có mấy phần bản sự, nhưng chỉ dựa vào cái này thi khí, còn không phá được ta trận pháp. Lý Trường An thần sắc lạnh lùng, quanh thân kiếm khí ngang dọc, điều khiển kiếm trận cùng trận pháp chi lực cùng vây giết Thiên Thi chân quân. Thiên Thi chân quân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn lòng dạ biết rõ, hai người thực lực sai biệt quá lớn. Tiếp tục như vậy nữa, hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Nhớ tới nơi này, hắn không chút do dự, lập tức nuốt vào mấy hạt nghiền ép tiềm lực đang dược, khí tức trong nháy mắt tăng gọn. Xem như giả anh tu sĩ, tu hành của hắn lộ đã đi đến phần cuối, không quan tâm tự thân tiềm lực. Lâm Phàm, ngươi thật sự cho rằng tòa này trận pháp có thể vây khốn bản tọa? Thiên Thi chân quân gầm hét, quanh thân giấy lên đỏ tươi sinh mệnh chi hỏa, khí tức lại lần nữa tăng gọn. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe một tiếng oanh minh, nhục thể của hắn trong nháy mắt giải thể, khí tức cũng vào lúc này tăng gọn đến đỉnh phong. Phá! Hắn Nguyên Anh tiểu nhân xuất hiện, ôm ấp một cây bản kiếm, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, điên cuồng vọt tới trận pháp một góc. Ầm ầm, trận pháp rung động, vô số bảy trận bảo vật trong nháy mắt nổ tung. A, Lý Trường An hơi kinh ngạc, cái này Thiên Thi bất quá giả anh tu vi, lại dựa vào nhiều loại thủ đoạn, lấy lực phá trận, ngạnh sinh sinh đánh vỡ đạo này tứ giai trận pháp. Bình thường giả anh, dù là đem tự thân hết thể nghiền ép đến cực hạn, cũng rất khó mà lực phá trận. Rõ ràng, Thiên Thi Nguyên Anh ôm ấp thanh đoản kiếm này rất không tầm thường. Hắn tự cho là Lý Trường An ngăn không được Nguyên Anh, tại phá trận sau đó quay đầu liếc mắt nhìn, trong mắt tràn đầy hung lệ cùng hận ý Lâm Phàm. Lần sau gặp lại, bản tọa chắc chắn chẳng ngươi đầu người. Chương 394, ma đạo mục đích, ngờ tới thân phận, cầu truy đặt trước. Chương 394, ma đạo mục đích, ngờ tới thân phận, cầu truy đặt trước. Chính ma khai chiến đến nay, cơ hồ mỗi năm đều có Nguyên Anh đại chiến. nhưng đến nay không có mấy cái nguyên anh chân quân vẫn lạc, cũng bởi vì nguyên anh rất khó chặn lại. Ở trong mắt Thiên Thi, dù là nhiều hơn nữa mấy cái chính đạo chân quân vây công, cũng ngăn không được hắn nguyên anh. Lâm Phàm, mối thù hôm nay, bản tọa nhớ kỹ. Hắn quẳng xuống vài câu ngoan thoại, lập tức bay về phía chân trời, dự định từ trong các đệ tử tìm một cái thích hợp đoạt xá. Nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chợt đụng vào trong một cái lưới lớn. Không tốt. Thiên Thi chân quân sắc mặt đổi biến. Hắn bạn nghĩ không ra, trong tay Lý Trường An lại có một kiện đặc biệt nhằm vào nguyên anh bảo vật. Đây là vật gì? Vì cái gì có thể cản ngăn đón bản tọa nguyên anh? Hắn kiệt lực giãy giụa, toàn bộ nguyên anh đều đang phát sáng, tính toán xông phá lưới lớn. Nhưng lưới này lấy vây khốn anh làm tên, sao lại để cho hắn dễ dàng xông phá? Mấy phen nếm thử sau khi thất bại, Thiên Thi trong lòng sinh ra dự cảm không ổn. Không, bản tọa còn có mấy trăm năm thọ nguyên, tuyệt không thể thua bởi nơi đây. Hắn hạ quyết tâm, tiếp tục thiêu đốt thọ nguyên, nghiền ép nguyên anh bản nguyên, không tiếc bất cứ giá nào xung kích vây khốn anh lưới. Chỉ một thoáng, hắn nguyên anh phát sáng, rực rỡ chói mắt, tựa như một vòng huy hoàng đại nhật, khí tức không ngừng tăng lên. Nhưng vào lúc này, một đạo ưu ảnh từ trong tay Lý Trường An bay ra, trong nháy mắt ghim vào hắn nguyên anh bên trong. À, Thiên Thi chân quân kêu thảm một tiếng, quanh thân kia sáng lập tức tối đi, thiêu đốt thọ nguyên quá trình bị cưỡng ép đánh gãy. Cái kia đen như mực chấn anh đóng đinh chết đính tại mi tâm của hắn, phát ra yếu ớt hàn ý, làm hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người, toàn bộ nguyên anh tựa hồ cũng muốn đóng băng. Đây cũng là vật gì? Thiên Thi trong lòng kinh hoàng, không còn trước đây cùng thái. Lý Trường An cười nhạt nói, đây là chấn anh đinh, nhằm vào nguyên anh bảo vật, ngàn thi đạo hữu có thể tính thật có phúc, ngươi là người thứ nhất hưởng thụ này đinh nguyên anh. Chấn anh đinh. Nghe được cái tên này, Thiên Thi càng sợ hãi. Hắn căn bản không ngờ tới, loại này tại tu tiên giới khó gặp bảo vật, trong tay Lý Trường An lại có hai cái. Lâm Phàm, ngươi đến cùng là ai, ngươi là niên đại nào tu sĩ? Hắn lớn tiếng quát hỏi, nhận định Lý Trường An không phải đương thời người. Nhưng Lý Trường An không đáp, chỉ là tiếp tục ra tay. Đi. Lại một cây chấn anh đinh bay ra, hóa thành một đạo hàn mang, trong nháy mắt ghim vào Thiên Thi chân quân nguyên anh. Hắn lại lần nữa tiêu thảm, toàn thân cũng đang run rẩy. Thống khổ cực độ cùng rét lạnh tại trong hắn nguyên anh không ngừng lan tràn, làm hắn sống không bằng chết. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Ngay sau đó, cái thứ ba, cây thứ tư, cây thứ năm, một cây tiếp một cây chấn anh đinh bay ra, liên tiếp đánh vào hắn nguyên anh bên trong. Bảy cái chấn anh đinh đều đánh vào sau đó, Thiên Thi chân quân nguyên anh đã không còn cách nào chuyển động. Hắn bảo trì đau đớn cùng thần tình tuyệt vọng, toàn bộ nguyên anh đã bị đóng băng, mặt ngoài đặt lên một tầng sương lạnh. Thu. Lý Trường An vẫy bàn tay lớn một cái, Thiên Thi nguyên anh lập tức hóa thành một vệt sáng, bay vào cấm anh bình. Sau đó, hắn lấy đi hắn nguyên anh bên trong bảy cái chấn anh đinh, đánh ra mấy đạo cấm chế, đem cấm anh bình phong bế. Đến lúc này, trận chiến này triệt để kết thúc. Tại chính ma chiến trường ngang dọc nhiều năm, Thiên Thi chân quân cứ như vậy thua ở Lý Trường An trong tay. Lý Trường An đem cây đoản kiếm kia thu vào trong tay, nhìn kỹ một chút. Này kiếm chất liệu đồng dạng, phẩm giai chỉ là miễn cưỡng đạt đến tứ giai, mặc dù có thể phá trận, hẳn là bởi vì nội bộ tích chứa một cỗ lực lượng. Phá trận sau đó, cây đoản kiếm này toàn thân nứt ra, đã là tàn phế trạng thái. Lý Trường An có thể cảm ứng được, tại nó nội bộ còn có một tia lưu lại sức mạnh. Cỗ lực lượng này càng cường đại, mang theo một chút khí âm hàn, viễn siêu hắn trước đây thấy qua tất cả nguyên anh chân quân, cho dù là huyết hà chân quân cũng không sánh được. Chẳng lẽ là thiên minh chân quân? Thời suy tư sau, Lý Trường An đánh ra một đạo pháp lực, đem đoản kiếm này đánh nát. Đoản kiếm bên trong sức mạnh còn sót lại liền như vậy tiêu tan. Hắn vận dụng luyện khí thủ đoạn, trực tiếp đem luyện hóa làm tài liệu, thu vào túi trữ vật. Sau đó, Lý Trường An thu hồi Thiên Thi chân quân tàn thi cùng túi trữ vật, cũng thu trận pháp cùng thi hương ma hoa xóa đi hết thảy vết tích khí tức, phi tốc rời xa nơi đây. Gần nửa ngày sau, Lý Trường An quay về Trường Thanh Sơn. Hắn tiến vào động phủ chỗ sâu, mở ra Thiên Thi chân quân túi trữ vật, xem xét trong đó bảo vật. Thiên Thi chân quân công pháp tên là Thiên Thi Ma Ma Công, cần mượn nhờ thi hải tu hành. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn túi trữ vật bên trong tràn đầy đủ loại tu vi thi hải. Lý Trường An thô sơ giản lược tính toán, ít nhất có hơn 10 vạn cỗ. Những thứ này thi hải tại ta tự thân vô dụng, ngược lại là có thể dùng bồi dưỡng độc trùng. Hắn nghĩ nghĩ, tiến vào Trường Thanh Sơn chỗ sâu địa vùng, đem tất cả thi hải lấy ra, phân biệt đặt ở từng gian bồi dưỡng độc trùng mật thất bên trong. Ngoại trừ những thứ này thi hải, hắn túi trữ vật bên trong liền còn lại một chút phổ thông ma đạo bảo vật. Lý Trường An cẩn thận kiểm kê một phen. Trong đó có mấy loại bảo vật là tôn hồn phiên tấn thăng tứ giai cần, còn những cái khác bảo vật phần lớn đều chỉ có thể tìm một cơ hội bán, hoặc là cùng tu sĩ ma đạo đổi lấy hồn phách. Hồn phách cũng không phải ít, ước chừng 1.000 vạn. Lý Trường An tâm niệm khẽ động, lấy ra mấy chục cái chịu tải hồn phách bảo vật. Trong số những bảo vật này, ít có hơn vạn hồn phách, nhiều lại có hơn 100 vạn. Thiên Thi chân quân mặc dù không dựa vào hồn phách tu hành, nhưng hắn vẫn như cũ tổn trữ ngàn vạn hồn phách. Dù sao những thứ này hồn phách cũng là đồng tiền mạnh. Tại ma đạo nội bộ, hồn phách nhiều khi so linh thạch còn dễ dùng. Thu. Lý Trường An lấy ra tôn hồn phiên, đem tất cả hồn phách thu vào hồn phiên. Sát hồn đứng ở một bên, phảng phất là cái nhà địa chủ đưa ở, cần cù chăm chỉ kiểm kê hồn phách số lượng. Khá lắm, lão nhân gia ngài muốn đi đem minh hồn tông cấp sạch sao? Như thế nào đột nhiên lấy được nhiều hồn phách như vậy? Chém một cái giả anh thôi, ta nào có bản sự cấp sạch minh hồn tông. Cái này chưa chắc đã nói được, ta xem ngài sớm muộn có một ngày sẽ đem minh hồn tông cấp sạch không còn một ngống. Sát hồn mặt mũi tràn đầy vui mừng, nói vài câu lời tân bốc. Hồn phách càng nhiều, hắn cái này chủ hồn thực lực lại càng mạnh. Hắn tự nhiên hy vọng Lý Trường An sớm ngày đi cấp sạch Minh Hồn Tông, đem toàn bộ Minh Hồn Tông hồn phách đều ném vào Tôn Hồn Phiên bên trong. Một lát sau, Hắn bị Lý Trường An báo ra hồn phiên bên trong hồn phách số lượng. Tổng hồn phách đếm đã vượt qua 61 triệu, cách một thước đại quan càng ngày càng gần. Sát hồn xoa xoa đôi bàn tay, lên tiếng cổ động, ngài tay cầm diệt anh tam bảo, lại có không thua gì thật anh thực lực, sao không lại đi chạm mấy cái minh hồn tông giả anh, sớm làm gọp đủ một thước hồn phách. Minh hồn tông nào có nhiều như vậy giả anh chạm cho ta. Lý Trường An khẽ lắc đầu, bất vi sở động. Toàn bộ minh hồn tông, trên mặt nổi chỉ có 6 vị nguyên anh chân quân. Thiên thi chân quân chính là một trong số đó. Trừ hắn ra, mặt khác trong 5 người, có thực lực một cái khó mà nắm lấy thiên minh chân quân. Còn có một cái nguyên anh trung kỳ, cùng với hai cái lâu năm nguyên anh sơ kỳ. Còn sót lại một cái giả anh. Trong ngắn hạn, Lý Trường An không có ý định lại ra tay. Thiên thi chân quân mặc dù không chết, nhưng nguyên anh bị phong cấm, hắn lưu lại trong minh hồn tông hồn đăng tất nhiên sẽ ảm đạm, chỉ sợ mấy cái khác nguyên anh đều đã chú ý tới. Đang nghĩ ngợi, thiên thi chân quân túi chứa vật bên trong, mấy cái đưa tin bảo vật liên tiếp phát nhiệt. Lý Trường An theo thứ tự thăm dò vào thần thức, nghe được minh hồn tông mấy cái khác nguyên anh âm thanh. Sư đệ, thân ngươi ở nơi nào? Vì cái gì hồn hỏa ảm đạm như thế? Chẳng lẽ tao ngộ nguy hiểm? Ngàn thi đạo hữu ngươi thế nhưng là bị vây ở trong bí cảnh. Thiên thi tổng cộng có 4 người đưa tin hỏi thăm tình huống. Lý Trường An cũng không hồi phục, chỉ là đem những thứ này đưa tin bảo vật ném vào túi chứa vật xóa xỉnh. Hắn đã xóa đi tất cả lạc ấn cùng khí tức, không lo lắng bị truy tung. Coi như đối phương để cho tứ giai bói toán tông sư thôi diễn, cũng không tính ra thiên thi chân quân vị trí. Dù sao hắn nguyên anh ngay tại trên thân Lý Trường An, cũng sẽ bị quẻ tượng che chở. Cái này sau đó, Lý Trường An tiến vào một gian đơn độc mật thất. Hắn một lần nữa biến thành lâm phàm bộ dáng, lấy ra thiên thi chân quân nguyên anh đối nó tiến hành thẩm vấn. Thiên thi đạo hữu ma tông mục đích là cái gì? Mục đích? Thiên thi chân quân hừ lạnh. Lâm phàm, bản tọa cho dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Hắn tự hiểu khó thoát khỏi cái chết, bởi vậy im lặng không để cập tới. Nói ra tất cả bí mật sau, hắn liền không có giá trị, chỉ có thể bị chết sớm hơn. Lý Trường An cười nhạt nói, xem ra ngàn thi đạo hữu không có ý định phối hợp. Nói xong, trong tay hắn u quang lóe lên, 7 cái trấn anh đinh hiện lên. Nhìn thấy cái này 7 cái đinh dài, thiên thi chân quân trên mặt lập tức hiện ra một tia hoảng sợ. Bị đâm vào nguyên anh đau đớn, hắn thực sự không muốn cảm thụ lần thứ hai. Lâm Phàm, ta chỉ là một cái giả anh, tại trong tông môn địa vị không sánh bằng những cái kia thật anh cùng hồi phục thượng cổ tu sĩ, căn bản muốn không biết. A lời còn chưa nói hết, hắn chợt kêu đau một tiếng. Một cây trấn anh đinh từ trên trời giáng xuống, tiến vào cấm anh mình, thẳng tắp đánh vào hắn tiên linh. Cái kia cực đoan đau đớn cùng rét lạnh trong nháy mắt bao phủ thiên thi chân quân toàn thân. Hắn ngũ quan bặm mẻo, âm thanh đều đang run rẩy, mau bỏ đi cái này cùng trấn anh đinh, ta nhưng cần nhắc. A cái thứ hai trấn anh đinh từ trên trời giáng xuống, lại lần nữa đánh vào trong hắn tiên linh. Ngay sau đó, một cây tiếp một cây trấn anh đinh đánh xuống. Thiên thi chân quân kêu rên thanh âm, vang vọng toàn bộ mật thất. Lần này, Lý Trường An cũng không để cho hắn đóng băng. Hắn điều động 7 cái trấn anh đinh, không ngừng đâm vào hắn nguyên anh, lặp đi lặp lại, kéo dài ước chừng 3 canh giờ. Thiên thi chân quân cơ hồ sụp đổ. Sớm tại cái thứ hai trấn anh đinh đánh vào thời điểm, hắn liền chuẩn bị toàn bộ nắm ra. Nhưng Lý Trường An đối với lời của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, không còn hỏi thăm, chỉ là nhất mọi giày vò. Đến cuối cùng, thiên thi chân quân nguyên anh đã ảm đạm vô quang, tiếp cận bất diệt. Hắn hưu khí vô lực kêu rên nói, ta nguyện ý nói, ngươi ngược lại là hỏi a. Ngươi vì cái gì không hỏi xem ra ngàn thi đạo hữu nguyện ý phối hợp? Lý Trường An mặt lộ vẻ mỉm cười, thu hồi 7 cái chân anh đinh. Hắn tiếp tục trước đây vấn đề. Ngàn thi đạo hữu ma đạo nhất lên trận này chính ma trận chiến mục đích là cái gì? Tự nhiên là vì áp chế chính đạo, coi như không thể thống nhất tam quốc, cũng nhất thiết phải chiếm giữ trong triệu quốc vực. Lại cụ thể chút. Lý Trường An nhìn xem thiên thi nguyên anh, hướng hắn hỏi thăm. Bên trong vực chỗ kia, thiên quan quật. Thiên thi chân quân thật sự là sợ, thành thật trả lời. Hắn cáo chi Lý Trường An. Thiên minh chân quân yêu cầu bọn hắn nhất thiết phải đánh tới thiên khoáng quật, chiếm giữ thiên khoáng quật chỗ toàn bộ địa vực. Lý Trường An lại hỏi, vì sao là thiên khoáng quật? Thiên minh chân quân muốn làm gì? Hắn muốn mở ra ngàn khoáng quật trung tâm nhất mấy cái kia đại khoáng. Vì cái gì? Ta cũng không biết, hắn chưa bao giờ đối với chúng ta nhắc lên. Xem như nguyên anh cường giả, thiên thi chân quân biết được nội dung, so ấu trạch, đang ảnh bọn người biết đến càng nhiều. Nhưng đạt được nhiều có hạn. Hắn chỉ biết là, thiên minh chân quân rất coi trọng mấy cái kia đại khoáng. Đến nỗi nguyên nhân cụ thể, đừng nói là hắn, liền xem như hắn sư minh vạn hồn chân quân cũng không rõ ràng. Thiên minh hắn nói qua, chỉ cần có thể chiếm giữ mấy cái kia đại khoáng, tất cả chúng ta đều sẽ nhận được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bởi vậy, chúng ta phỏng đoán, mấy cái kia đại khoáng phía dưới, cần phải có một loại nào đó bảo vật. Thậm chí, có thể sẽ có chỉ hướng hóa thần đạo lộ truyền thừa. Thiên thi chân quân nói lên đông đảo ma đạo chân quân phỏng đoán. Bọn hắn phần lớn đều cho rằng, cái kia phiến đại khoáng phía dưới, tồn tại một loại nào đó cùng hóa thần cảnh giới vật có liên quan, bằng không thiên minh chân quân không cần thiết nhắc lên trận này chính ma chi chiến. Tại trong chính ma hai đạo đông đảo nguyên anh, thiên minh là có khả năng nhất đi đến hóa thần một bước kia tu sĩ. Nhưng mà, hóa thần chi lộ đã đứt 3 và 5. Vị cuối cùng hóa thần thanh một tiên quân truyền thừa, đến nay không có rơi xuống. Nếu là không có tiền nhân truyền thừa chỉ dẫn, chỉ dựa vào chính mình, đi ra một bước này thật sự là quá khó khăn. Nếu như thiên minh hắn thật có thể thành tựu hóa thần, minh hồn tông liền có thể trở thành hóa thần đại tông, chúng ta quả thật có thể nhận được không thiếu chỗ tốt, thậm chí có hy vọng đi theo hắn phi thăng tiên giới. A, minh hồn tông có phi thăng đài? Không có. Thiên thi chân quân lắc đầu. Hắn chẳng qua là cảm thấy, hóa thần tiên quân đã xem như giới này vô địch, chỉ cần dùng tâm tìm xem, chắc là có thể tìm được một tòa phi thăng đài. Giới này vô địch. Nghe xong hắn lời nói, Lý Trường An không khỏi nhớ tới Thanh Mục Thiên Quân đệ tử ghi chép. 3 vạn năm trước, từng bùng nổ qua một hồi hóa thần chi chiến. Thiên Quân cũng có địch. Đáng tiếc, liên quan tới trận chiến đấu kia ghi chép quá ít, không người biết được Thanh Mục Thiên Quân địch nhân là ai. Thôi, ta còn không phải hóa thần, nghĩ quá nhiều vô dụng. Nếu như mấy cái kia đại khoáng phía dưới thật có hóa thần cơ duyên, ta cần phải sớm ngày đi dò xét một chút. Nhưng không thể sơ suất, cơ hồ toàn bộ chính đạo đều biết mấy cái kia đại khoáng phía dưới chôn lấy đồ vật ghê gớm, bằng không đến mức để cho Nguyên Anh chân quân ra tay phong tồn. Cho dù là Nguyên Anh trung kỳ cường giả, cũng không dám xâm nhập tìm đòi. Lý Trường An bây giờ cũng không được, cho dù là vận dụng khôi lỗi cùng nhỏ máu phân thân, hắn cũng không có mảy may lòng tin, dù sao đều cùng hắn bản thể có quan hệ. Hắn lại hỏi, Ngàn Thi đạo hữu, ngươi công phá trận pháp Thanh Đoạn kiếm này đến từ đâu? Là Thiên Minh ban cho ta. Thiên Thi chân quân thành thật trả lời. Tại hắn thành tựu giả anh này, Thiên Minh chân quân hiện thân chúc mừng, đồng thời đem Thanh Đoạn kiếm này tặng cho hắn phòng thân. Lúc đó, Thiên Minh chân quân nói cho hắn biết, dù là đối mặt Nguyên Anh trung kỳ cường giả, cây đoạn kiếm này cũng có thể cứu hắn một mạng. Sau khi nghe xong, Lý Trường An hỏi hắn, ngươi cũng đã biết Thiên Minh chân quân tu vi? Không biết, nhưng hơn phân nửa đã đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ, bằng không hắn sẽ không khởi xướng trận này chính ma chi chiến. Thiên Thi chân quân nói lên phỏng đoán của hắn. Lấy Thiên Minh chân quân tác phong làm việc, nếu như hắn không có đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ, sẽ không dễ dàng phát động tiên chiến. Một phen hỏi thăm sau, Lý Trường An hỏi nội ứng sự tình. Hắn muốn biết, tại chính đạo nội bộ, là có phải có Nguyên Anh cường giả trở thành nội ứng. Đối với cái này, Thiên Thi chân quân cho trả lời khẳng định. Quả thật có Nguyên Anh nội ứng, nhưng hắn không biết là ai. Người kia thân phận là một câu đố, chỉ có Thiên Minh chân quân biết được. Sở dĩ như thế, là bởi vì Thiên Minh chân quân lo lắng ma đạo bên trong cũng có chính đạo nội ứng. Vấn đề này sau khi kết thúc, Lý Trường An hỏi chủng ma đại pháp. Ngàn Thi đạo hữu tại ma đạo nội bộ, nhưng có người tu hành chủng ma đại pháp. Chủng ma đại pháp, môn công pháp này sớm đã thất truyền vào năm, theo Mạc Khinh cùng một chỗ biến mất, ta ma đạo nội bộ làm sao có thể sẽ có người tu hành? Thiên Thi chân quân lắc đầu, lúc này phủ nhận. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn liền nổi lên vẻ giận mình, chỉ vì hắn thấy được Lý Trường An cho hắn bày ra hình ảnh. Ngàn Thi đạo hữu, đây là đệ tử ngươi Huyết Liên chân nhân, tại trong cơ thể nàng có một cái huyết chủng, lời thuyết minh nàng đã sớm bị người luyện hóa thành huyết chủng khôi lỗi. Cái này Thiên Thi chân quân há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì cái kia đóa thi hương ma hoa hắn 10 phần tín nhiệm cái này đệ tử, thường xuyên triệu kiến nàng, vì nàng giảng giải kim đan kỳ tu hành tâm đắc. Nhưng hắn chưa bao giờ phát hiện bất kỳ khác thường gì. Không cần Lý Trường An nhắc nhở, hắn lập tức liền ý thức được, Huyết Liên là bị người điều khiển, cố ý tiếp cận hắn. Người sau lưng, nghĩ nuốt ta một thân tu vi này. Nhớ tới nơi này, Thiên Thi chân quân chỉ cảm thấy lạnh cả người. Hắn không chỉ có bị Lý Trường An để mắt tới, còn bị một cái nút trong bóng tối Mạc Khinh Cuồng truyền nhân để mắt tới. Ma đạo có nhiều như vậy Nguyên Anh chân quân, vì cái gì đều theo dõi hắn? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn thực lực yếu nhất? Lý Trường An đối với hắn nói, Ngàn Thi đạo hữu, ta hoài nghi người này chính là ma đạo người bên trong, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Có phải hay không là Thiên Minh? Thiên Minh? Hẳn không phải là. Thiên Thi chân quân biểu thị, nếu như Thiên Minh thật sự nghĩ nuốt hắn, không cần thiết phiền toái như vậy, không cần thông qua thi hương ma hoa tiếp cận hắn, chỉ cần đem hắn triệu kiến đi qua, lại đem hắn trấn áp liền có thể. Hắn chút thực lực ấy, tại trước mặt Thiên Minh chân quân, căn bản lật không nổi bất luận cái gì bằng nước. Âm thầm người cẩn thận như vậy, lời thuyết minh tu vi không tính quá cao, ít nhất không có nắm chắc đem hắn trực tiếp trấn áp. Người kia hẳn là chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Thiên Thi chân quân nói ra suy đoán của hắn, đến nỗi hắn thân phận. Hắn liên tiếp nói ra mấy cái đối tượng hoài nghi. Lệnh Lý Trường An kinh ngạc chính là, trong miệng hắn những người kia, tất cả đều là Cực Lạc Thiên Tông Nguyên Anh chân quân. Người hoài nghi Cực Lạc Thiên Tông? Đối với mặt khác 3 tông Nguyên Anh ta đều hiểu rõ, chỉ có Cực Lạc Thiên Tông, cái này tông môn thần bí nhất. Nhắc lên Cực Lạc Thiên Tông, Thiên Thi chân quân lời nói ở giữa, rõ ràng nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Cho dù là hắn bộ dạng này Nguyên Anh chân quân, rất đúng yên vui tông hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn chỉ biết là Cực Lạc Thiên Tông chuẩn bị một tấm đủ để phá vỡ toàn bộ chính ma trận chiến át chủ bài. Nếu là ma đạo xâm lấn thuận lợi, lá bài tẩy kia sẽ không xuất hiện. Nhưng nếu như xâm lấn không thuận, lá bài tẩy kia liền sẽ hiện thế, để chính đạo một phương tuyệt vọng. Nghe hắn nói xong, Lý Trường An đối với cái này thần bí ma tông cảnh giác lại tăng lên mấy phần. Hắn hạ quyết tâm, sau này nếu là trông thấy Cực Lạc Thiên Tông tu sĩ liền tránh ra thật xa, có bao xa liền trốn xa hơn. Sau đó mấy canh giờ, Lý Trường An liên tiếp hỏi mấy chục cái vấn đề, cơ bản đem Thiên Thi chân quân trong đầu cái gì cũng hỏi được rồi. Cuối cùng, hắn lấy ra thi hương ma hoa và nói, Thiên Thi đạo hữu, ta xem qua ngươi túi chữ vật, trong đó cũng không có lợi dụng hoa này công pháp tu hành cùng pháp thuật, ngươi vì cái gì muốn hoa này? Thiên Thi chân quân trả lời, để Lý Trường An có chút ngoài ý muốn. Hắn thuần túy là đối với hoa này mùi thương nghiệm. Nhiều năm trước, hắn lần thứ nhất ngửi được hoa này hương khí lúc, cả người đều sinh ra một loại phiêu nhiên như tiên cảm giác. Từ đó về sau, hắn liền bắt đầu điên cuồng tìm kiếm hoa này. Thì ra là thế. Chương 395, đổi lấy thiên anh quả, Vương Duyên Niên rung động, cầu truy đặt trước. Chương 395, đổi lấy thiên anh quả, Vương Duyên Niên rung động, cầu truy đặt trước. Biết được đáp án sau, Lý Trường An có chút im lặng. Vẹn vẹn yêu thích, vì một cái yêu thích, liền để tự thân lưu lạc đến nước này, thật sự là không đáng. Hắn vung tay lên, đem cấm anh bình thu hồi, khôi phục tự thân tướng mạo cùng khí tức. Sau đó, hắn lấy ra Thiên Thi chân quân tàn thi. Này thi chia 5 x 7, máu me đồng địa, trong máu thịt tinh hoa sớm đã cháy hết. Đối còn lại người mà nói, cổ thi hài này giá trị đã không lớn. Nhưng ở trong mắt Lý Trường An, đây chính là một cái thiên anh quả. Nưu đồ nhiều năm, cuối cùng chém cái này thiên thi, Vương Duyên Niên hẳn là không đến mức nói không giữ lời. Làm người, xem trọng chính là thành tín. Nếu như Vương Duyên Niên không giữ lời nữa, Lý Trường An không ngại để cho hắn nếm thử diệt anh tam bảo uy lực. Hắn tuy là thực sự anh, nhưng thực lực đã kém xa định phong thời điểm. Hai người nếu đánh một trận, Lý Trường An có niềm tin rất lớn bắt lấy hắn. Hắn vung tay lên, đem thiên thi chân quân tản thi thu vào một cái đơn độc túi trữ vật, lặng yên rời đi Trường Thành Sơn thẳng đến Vương gia mới tộc địa. Lần kia diệt tộc chi kiếp sau, Vương gia lại đổi một chỗ, một lần nữa bồi dưỡng tứ giai đại trận. Bây giờ Vương gia tộc địa rời xa Bắc vực chiến trường, rất tới gần Nam vực, cùng Tử Hà Tông Sơn môn rất gần. Không bao lâu, Vương gia tộc mà đã xa xa đang nhìn. Vương gia thực sự là suy bại, tộc địa khí tượng kém xa di vãng. Lý Trường An hai mắt thâm thúy, đem toàn bộ tộc địa thu hết vào mắt. Trước kia, Vương gia lần thứ nhất phá diệt lúc, thiệt hại kỳ thực không tính quá lớn. Chỉ vì Vương Duyên Niên sớm phát giác được không thích hợp, âm thầm rời đi trong tộc bảo vật cùng trọng yếu tộc nhân. Trước đây ít năm lần thứ hai phá diệt, mới là Vương gia suy bại nguyên nhân thực sự. Tại trong trận kia kiếp nạn, Vương gia tộc người chết thảm trọng, có hy vọng kết anh thánh tử, thánh nữ cơ hồ bị một mẹ hút gọn, liền linh thể đều chết ở trận chiến kia. Sống sót thiên tài lác đác không có mấy. Bây giờ, toàn bộ Vương gia đã không có làm nằm khí thế, tộc nhân trên mặt không nhìn thấy đủ cười, không khí ngột ngạt vô cùng. Lý Trường An đi tới tộc địa đại trận bên ngoài, với bên ngoài tuần tra Vương gia tử đệ lời thuyết minh ý đồ đến. Rất nhanh, Vương Tiên Linh Giang lên tiếp. Nàng mỹ mạo vẫn như cũ, chỉ là hai đầu lông mày nhiều một tia như ẩn như hiện xấu bi. Lý Đạo Hữu, đi theo ta a. Hảo. Lý Trường An theo nàng tiến vào tộc địa bên trong. Cổ áp lực kia cùng nặng nề cảm giác lập tức đập vào mặt, so ngoại giới cảm thụ mãnh liệt hơn. Toàn bộ Vương gia đều chết dồn khí nặng, không có chút nào sinh khí. Tại hai người đi tới Vương gia đại điện trên đường, từng đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Trường An, không mang theo mảy may che giấu, đem cả người hắn từ trên xuống dưới xem kỹ một phen. Một lát sau, hai người tiến vào Vương gia gia tộc đại điện. Vương Thiên Linh lời nói nhu hòa, thỉnh Lý Trường An tại đại điện một bên ngồi xuống. Lý Đạo Hữu, lão tổ còn tại bế quan, hắn nguyên anh cùng thứ hai cỗ thân thể không quá phù hợp, đang tại trong thích ứng, còn xin ngươi chờ chốc lát. Hảo. Vì thiên anh quả, Lý Trường An không ngại chờ thêm một chút. Hắn hai mắt khép hở, vận chuyển công pháp, trực tiếp tại cái này Vương gia trong đại điện tu hành. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái chính là gần nửa tháng đi qua. Một ngày này, một đạo nguyên anh khí tức tại Vương gia tộc mà chỗ sâu xuất hiện. Cô khí tức này có chút phù phiếm, lúc mạnh lúc yếu, cũng không ổn định. Xem ra Vương Duyên Niên cùng thứ hai cỗ thân thể chính xác không đủ phù hợp, cũng không biết còn có hay không thật anh thực lực. Lý Trường An âm thầm suy tư. Khi xưa Vương Duyên Niên, nội tình thâm hậu, pháp lực hùng hồn, xem như lâu năm nguyên anh sơ kỳ. Hắn hiện tại có lẽ chỉ còn dư giả anh thực lực. Không bao lâu, một cái bạch bào tu sĩ xuất hiện ở trong đại điện. Hắn bề ngoài hết sức trẻ tuổi, trong đôi mắt lại tràn đầy tăng thương, toàn thân tràn ngập một cỗ cùng niên linh không hợp dàn mua cùng mọi mệnh khí tức. Chính là Vương Duyên Niên. Hắn tùy ý ngồi ở chủ vị, hỏi thăm Lý Trường An. Lý Tiểu Hữu, hôm nay tới đây cần làm chuyện gì? Vì thiên anh quả. Lý Trường An thẳng thắn nói ra ý hắn chắp tay hỏi, tiền bối, người ta năm đó ước định phải chăng giữ lời? Tự nhiên giữ lời. Vương Duyên Niên khẽ gật đầu, trong tay linh quang lóe lên, hiện ra một cái thiên anh quả hư ảnh. Chính như Lý Trường An đoán như thế, thiên anh quả quá quý giá, hắn cũng không đem hắn để vào gia tộc bảo khố, cũng không có mang theo trong người, mà là đặt ở hắn tư nhân trong bảo khố. Vương Duyên Niên hỏi, tiểu hữu hôm nay tới đây chẳng lẽ là nghĩ thông suốt? Hắn cho Lý Trường An thời gian 20 năm, bây giờ chỉ mới qua 12 năm. Hắn thấy Lý Trường An không có khả năng đánh giết một vị ma đạo nguyên anh. Hắn hôm nay tới đây, hơn phân nửa là muốn lựa chọn con đường thứ nhất, ở rể Vương gia. Vương Thiên Linh đôi mắt đẹp như nước, ánh mắt rơi vào trên thân Lý Trường An, ẩn ẩn có mấy phần chờ mong. Nhưng mà, làm bọn hắn đều không nghĩ tới là, Lý Trường An đối với túi chứa vật vỗ, một bộ huyết tinh thi hải từ trong bay ra, rơi vào trong đại điện. Vương tiền bối, đây là thiên thi chân quân thi hải, còn xin xem qua. Thiên thi. Vương Duyên Niên thân hình chấn động, từ chủ bị đứng lên. Hắn đi đến cái kia thi hải phía trước, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đem hắn xem đi xem lại, Vương tin chính là thiên thi chân quân thi hải. Vương gia hai lần diệt tộc chi kiếp đều có thiên thi chân quân tham dự. Hắn đối với thiên thi chân quân khí tức càng quen thuộc, nhưng hắn vô luận như thế nào đều nghĩ không thông. Lý Trường An chỉ là một cái kim đan tu sĩ, như thế nào đem thiên thi chân quân đánh thành bộ dáng này? Vương Tiên Linh đứng ở một bên, ngơ ngẩn nhìn xem cổ thi hải này, ánh mắt có chút ngốc trệ. Lao tổ, này, đây quả thật là thiên thi chân quân thi hải. Không sai được, chính là của hắn. Vương Duyên Niên hít sâu một hơi. Cho dù hắn là nguyên anh chân quân, bây giờ đều khó mà bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Lý Trường An, "Lý tiểu hữu, người này là ngươi tự tay chém giết?" Lý Trường An mỉm cười đáp lại, "Vương tiền bối, ngươi năm đó từng nói, chỉ cần ta đem bất kỳ một cái nào ma đạo nguyên anh đầu người mang cho ngươi, ngươi sẽ cho ta một phần thiên anh quả, cũng không yêu cầu ta tự mình đánh giết." Nghe vậy, Vương Duyên Niên trầm mặc phút chốc. Hắn trước đây đúng là nói như vậy, nhưng hắn cảm thấy, Lý Trường An chỉ là một cái tán tu, sau lưng không có nguyên anh thế lực, mời được một vị nguyên anh khả năng cực thấp. Bình thường nguyên anh chân quân sẽ không vì một chút bảo vật, liền mạo hiểm liền thay Lý Trường An đối phó thiên thi. Hơn nữa, thiên thi chân quân mặc dù yếu, nhưng trung quy là nguyên anh, đơn độc một cái chính đạo nguyên anh rất khó giết hắn. Trừ phi Lý Trường An có thể mời được nhiều vị nguyên anh đồng loạt ra tay. Nhưng hắn chỉ là kim đan tu sĩ, coi như vận dụng toàn bộ tài sản, cũng không chắc chắn có thể mời được một vị, làm sao có thể mời được nhiều vị. đủ loại nghi hoặc tại Vương Duyên Niên trong đầu chợt lóe lên. Cuối cùng, hắn gì cũng không hỏi, chỉ là thật sâu thở dài. Lý Tiểu Hữu, là lão phu đánh giá thấp ngươi. Vô luận nói như thế nào, Lý Trường An đã hoàn thành lời hứa của hắn. Hắn mỉm cười hỏi thăm, tiền bối, cố này thiên thi thi hải, có thể hay không đổi lấy thiên ánh quả? Có thể. Vương Duyên Niên thân hình thoát một cái, tại chỗ biến mất. Tầm nửa ngày sau, hắn lại xuất hiện ở trong đại điện. Lý Tiểu Hữu, đây cũng là ngươi mong muốn thiên ánh quả. Hắn đánh ra một đạo hộp ngọc, đem hắn đưa đến Lý Trường An trước người. Bên trong hộp ngọc, phong ấn một cái anh hải bộ dáng trái cây, chính là vô số kim đan tu sĩ khát vọng thiên ánh quả. Quả này giá trị khó mà đánh giá. Dù là không luyện chế thành đan trực tiếp nuốt sống, đối với kết anh cũng có trợ giúp thật lớn. Lý Trường An tiếp nhận hộp ngọc, sau khi xác nhận không có sai lầm, âm thầm thở dài một hơi. Cuối cùng cũng đến tay. Vì cái này thiên ánh quả, hắn trước sau bận rộn hơn 10 năm, nhiều lần xuất nhập đủ loại hiểm cảnh. Nhưng hết thảy đều đáng giá. Hắn đem hộp ngọc thu vào túi trữ vật, trong lòng ổn định không thiếu. Đến lúc này, kết anh đan tam đại chủ dược, chỉ kém sau cùng thanh ngưng ngọc. Đầu kia lão Quy trong tay có không ít, nhưng hắn nhất định phải duyên thọ bảo vật, cái khác cũng không chịu thu. Còn phải nghĩ biện pháp làm một ít duyên thọ bảo vật. Lý Trường An có chút đau đầu. Lão Quy cần duyên thọ bảo vật đều cực kỳ hiếm thấy, chỉ vì hắn sớm đã từng nuốt thường gặp. Muốn gọp đủ duyên thọ trăm năm bảo vật, không biết đến hao phí bao nhiêu thời gian. Nhớ tới nơi này, hắn thử thăm dò hỏi thăm Vương Duyên Niên. Vương tiền bối, Vương gia nhưng có nhiều thanh ngưng ngọc. Vương Duyên Niên lập tức liền nghe được tính toán của hắn. Hắn trực tiếp cự tuyệt. Thanh ngưng ngọc cũng là kết anh bảo vật, ta Vương gia tộc nhân đều không đủ, sao lại có nhiều? Dù là ngươi lại cho ta mấy cái ma đạo nguyên anh thi hải, lão phu cũng không thể cho ngươi, trừ phi ngươi trở thành ta Vương gia tộc nhân. Lần này, hắn chỉ cấp Lý Trường An một lựa chọn, chỉ có thể ở rể. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Chỉ vì hắn hoài nghi, mặc kệ hắn đưa ra cỡ nào thái quá yêu cầu, Lý Trường An đều có thể làm được. Lý Trường An tự nhiên không có khả năng ở rể, chỉ có thể đổi một vấn đề. Vương tiền bối, Vương gia nhưng có hiếm thấy duyên thọ bảo vật. Có, nhưng lão phu dự định cùng đầu kia lão ố quỷ trao đổi thanh ngưng ngọc. Vương Duyên Niên lại lần nữa nhìn ra Lý Trường An dự định, trực tiếp đoạn mất ý nghĩ của hắn. Nghe vậy, Lý Trường An có chút bất đắc dĩ. Cơ hồ toàn bộ chính đạo đều biết, có thể tại lão ố quỷ nơi đó dùng duyên thọ bảo vật đổi lấy thanh ngưng ngọc. Đã như thế, hắn lấy được duyên thọ bảo vật khả năng thì càng thấp. Hắn đành phải tạm thời từ bỏ, tìm phương pháp khác. Thôi, ta thọ nguyên còn nhiều, không nhất thời vội vã. Hắn chắp tay, từ biệt Vương Duyên Niên cùng Vương Tiên Linh. Lúc gần đi, Vương Duyên Niên đột nhiên hỏi, "Lý Tiểu Hữu, Thiên Thi Chân Quân nguyên anh nhưng có thoát đi?" Vương Tiền Bối yên tâm, Thiên Thi Chân Quân sẽ lại không xuất hiện. Lý Trường An mỉm cười đáp lại, quay người rời đi. Nhìn xem hắn đi xa phương hướng, Vương Duyên Niên thật lâu không cách nào bình tĩnh. Phá hủy nguyên anh tu sĩ nhục thân đã rất khó, chặn lại hắn nguyên anh càng là khó càng thêm khó. Chính hắn liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Dù sao, hắn liên tiếp hai lần bị hơn 10 cái ma đạo nguyên anh vây công, mỗi lần đều thông qua nguyên anh xuất khiếu thuận lợi thoát đi. Thiên Thi Chân Quân thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng nguyên anh cũng rất khó giữ lại. Tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được? Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng. Lý Trường An đến tột cùng bận dụng thủ đoạn gì, mới có thể triệt để diện sát Thiên Thi Chân Quân. Coi như mời được hơn 10 vị chính đạo nguyên anh, cũng không chắc chắn có thể thành công. Thú hổ, nếu quả thật có hơn 10 vị nguyên anh cùng nhau hành động, hắn nhất định sẽ biết được tin tức. Lúc này, hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Chính ma khai chiến đến nay, còn không có bất kỳ một cái nào ma đạo nguyên anh vẫn lạc. Nếu như Lý Trường An lời nói làm thật, như vậy Thiên Thi Chân Quân chính là thứ nhất chân chính bị chém giết nguyên anh lão ma. Vương Duyên Niên hít sâu một hơi, mắt nhìn bên cạnh Vương Tiên Linh. "Ngan Linh, tháng sau chính là tiểu tử kia 200 tuổi đại thọ, đến lúc đó ngươi theo ta đi một chuyến." "Là." Vương Tiên Linh nhìn trời bên cạnh, trong lòng vô cùng phức tạp. Đêm đó, Lý Trường An quay về Trường Thanh Sơn. Hắn đi lội chợ đen, gọi Lạc Thiên Thông giúp hắn thu thập mọi bí cảnh tin tức. Tại tu tiên giới các nơi, tất cả lớn nhỏ bí cảnh vô số. Dĩ vãng, bởi vì thực lực hạn chế, Lý Trường An rất ít xâm nhập tìm tòi bí cảnh. Bây giờ, hắn đã có nguyên anh chi lực, thêm nữa tứ giai bói toán kỹ nghệ cùng mỗi ngày xuất hiện quẻ tượng, chỉ cần cẩn thận một chút, đủ để tìm tòi mỗi bí cảnh tuyệt đại đa số khu vực. Rất nhiều trong bí cảnh đều có thượng cổ tông môn di tích, nói không chừng liền có thể tìm được còn để lại bảo khố. Hiện nay tu tiên giới tài nguyên thực sự quá cằn cỗi, Lý Trường An chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở trên những cái kia cổ lão di tích, vì hắn chính mình chậm rãi góp kết anh nội tình. Đang nghĩ ngợi, hắn chợt khẽ giật mình, phát giác được đột phá thời cơ. Sớm tại nhiều năm trước, tu vi của hắn đã chạm đến kim đan hậu kỳ, lúc đó liền có thể cưỡng ép đột phá. Nhưng hắn chỉ là thuận theo tự nhiên, tiếp tục tích lũy, một mực tích lũy đến hôm nay. Đã tích lũy đến cực hạn, không cách nào lại tăng thêm dù là một tia, là thời điểm đột phá. Lý Trường An tâm niệm khẽ động, phong bế cửa động phủ, tiến vào động phủ chỗ sâu bế quan chi địa. Hắn khởi động đại trận, lấy trận pháp che lấp thiên địa linh lực dị động, lập tức vận chuyển công pháp bên trong tiến giai thiên trường. Rất nhanh, thiên địa linh lực phi tốc vào tới, tại trên Trường Thanh Sơn tạo thành một cái vòng xoáy nhỏ. Bởi vì trận pháp che lấp, ngoại nhân cũng không phát hiện dị thường. Chỉ có cùng Lý Trường An ký kết linh khế vài đầu linh thú phát ra. Chủ nhân muốn đột phá kim đan hậu kỳ. Tiểu Hắc cùng Đại Hoàng liếc nhau, trong mắt đều có vẻ kích động. Chỉ cần bước vào kim đan hậu kỳ, liền xem như đứng ở kết anh chi lộ điểm xuất phát. Phía sau núi, linh trong dược viên, Long Nhu không còn đánh đàn, ngẩng đầu quên mắt bầu trời. Không đủ 200 tuổi kim đan hậu kỳ, không tệ. Nếu là hết thảy thuận lợi, hắn hơn 200 tuổi liền có thể đột phá nguyên anh, đã xem như hiện nay tu tiên giới đứng đầu nhất thiên tài. Tử Hà Tông Tử Hà chân quân chính là hơn 200 tuổi thành tựu nguyên anh. Thể chất nàng đặc thù, linh căn cũng kinh người, từ nhỏ đã có tuyệt thế thiên kiêu thanh danh tốt đẹp, bị rất nhiều người cho rằng có hy vọng trở thành nguyên anh đại tu sĩ. Thế hệ này Tử Hy, Vương Tiên Linh bọn người đều đã tiến vào sau cùng tích lũy giai đoạn, đồng dạng dự định tại hơn 200 tuổi kết anh. Bọn hắn cơ hồ người người cũng là thiên chi tiêu tử, mà Lý Trường An chỉ là một cái tán tu. Ban sơ thiên phú cho tài nguyên đều không thể cùng những thứ này thiên kiêu so sánh, hơn 50 tuổi mới miễn cưỡng trúc cơ. Hắn cất bước rất chậm, nhưng đi được rất ổn, lại càng lúc càng nhanh. Mấy canh giờ lặng yên trôi qua, đã là lúc tờ mờ sáng. Trên bầu trời linh lực vòng xoáy bình ổn tán đi. Động phủ chỗ sâu, Lý Trường An chậm rãi đứng dậy, trên mặt hiện ra ý cười. Kim đan hậu kỳ, lần này đột phá, hắn không có cảm nhận được bất kỳ trở ngại nào cùng bình cảnh, có thể nói nước chảy thành sông, dễ như trở bàn tay bước vào kim đan hậu kỳ. Đến lúc này, khoảng cách kết anh chỉ còn lại một đạo môn hạng cuối cùng. Ngưỡng cửa này ngăn cản vô số kim đan tu sĩ, cho dù là các đại thế lực thánh tử thánh nữ cũng rất ít xung qua. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, ta hẳn là có thể vượt qua cái kia hai đạo kiếp. Lý Trường An hít sâu vài khẩu khí, bình phục tâm tình, lần nữa ngồi xuống. Sau 7 ngày, tu vi của hắn đã triệt để củng cố, lúc này mới mở cửa chính ra, đi ra động phủ. Tiểu Hắc cùng Đại Hoàng phân lập tại động phủ hai bên, đều là mang theo vui mừng, cùng nhau mở miệng chúc mừng. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Ân. Lý Trường An khẽ gật đầu, đang muốn đi trong đỉnh viện uống chén linh trà đổi tâm cảnh. Nhưng vào lúc này, Long Nhu ôm ấp cổ cầm, hứng thú bừng bừng chạy tới. Lý Trường An, ta tới cho ngươi đánh đàn trợ hứng. Nghe vậy, Lý Trường An một hồi đau đầu. Lần trước đột phá kim đan trung kỳ, Long Nhu liền đến chúc mừng một lần. Xem ra, về sau hắn mỗi lần đột phá, cũng phải bị gia hỏa này tiếng đàn gột rửa một lần. Vì một thân này hùng hồn khí vận, hắn không thể không kiên nhẫn chịu đựng, nghe xong ước chừng nửa canh giờ lộn xộn tiếng đàn. Chờ hết thể kết thúc, Long Nhu ôm lấy cổ cầm, cười hắc hắc. Không cần cảm ơn ta, hôm nay chỉ là thử nghiệm nhỏ một khúc, đợi ngươi đột phá nguyên anh, cho ngươi biểu diễn một chút lớn, vì ngươi ăn mừng 7 ngày 7 đêm. Nói đi, hắn liền ôm cổ cầm chạy xa. Trong lòng Lý Trường An bất đắc dĩ, vừa nghĩ tới cái kia 7 ngày 7 đêm tiếng đàn, uống trà hứng thú cũng bị mất. Lúc này, Từ Phúc Quý bỗng nhiên chạy lên Trường Thanh Sơn, hắn mặt đỏ lên, ôm tròn vào bụng, chạy đến Lý Trường An trước người. Đại ca, hai ngươi 100 tuổi đại thọ sắp đến, loại này thọ yến có thể không qua loa được. A, nhanh như vậy liền 200 tuổi. Lý Trường An tính toán thời gian một chút, không khỏi lòng sinh cảm khái. Cách 200 tuổi đã không đủ một tháng. Bình thường trúc cơ tu sĩ, thọ nguyên cũng liền 240 tuổi mà thôi. Lý Trường An trước đây trúc cơ lúc nhận biết rất nhiều hảo hữu, tỉ như Chu Gia Chu Định, Mặc Gia Mặc Văn Viễn bọn người, cơ bản đều đi tới đời này cuối cùng một đoạn đường. Ngay cả trước mắt hắn Từ Phúc Quý cũng là như thế. Từ Phúc Quý cùng tuổi của hắn tương tự. Trước đây còn tại phàm tục thôn lúc, hai người bọn họ liền thường xuyên cùng một chỗ ăn mừng sinh nhật. Bây giờ, hắn vẫn như cũ trẻ tuổi. Nhưng Từ Phúc Quý đã đủ đầu tóc xám, lưng cũng có một chút, khí huyết không giống thịnh niên thời điểm, cũng không biết có thể hay không nhìn thấy Lý Trường An kết anh. Phúc Quý, không cần chuẩn bị quá nhiều, không ít người còn tại Bắc vực nên chiến ma đạo, hẳn là không cách nào chạy đến. Nói xong, Lý Trường An lấy ra một cái đổ đầy linh thạch cái túi, để cho Từ Phúc Quý không cần cố kỵ tiêu phí, hết thảy đều theo tốt nhất xử lý. Nhìn xem cái kia chồng chất trung phẩm linh thạch như núi, Từ Phúc Quý lập tức trong bụng nở hoa. Hắn lập tức bay vào Trường Thanh Tiên Thành, bắt đầu bận rộn thọ yến sự tình. Thời gian cực nhanh, rất nhanh thì đến Lý Trường An thọ yến đêm trước. Hắn ngồi ở đình viện dưới cây, tùy ý lật xem các phương thế lực đối với hắn gửi tới thư chúc mừng. Chính như hắn trước đây dự liệu như thế, không ít người đều không thể chạy đến, chỉ có thể để cho môn nhân đệ tử đem lễ vật đưa đến. Ma đạo cũng sẽ không bởi vì hắn chúc thọ ngừng xâm lấn. Ma đạo gần nhất thế công có chút tấn mãnh, Triệu Quốc cùng Nguyên Quốc tại biên giới rất nhiều chính đạo trụ sở đã bị đánh hạ, tiếp tục như vậy nữa, chiến trường sẽ theo biên giới dần dần trôi qua đến hai nước Bắc vực nội địa. Lý Trường An nhíu mày, hắn tự nhiên không hy vọng chính đạo sụp đổ quá nhanh, nhưng dưới mắt không có biện pháp quá tốt. Đang nghĩ ngợi, một cỗ khí tức quen thuộc đột nhiên xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn. Lâm Huyền Nham. Lý Trường An hơi kinh ngạc. Hắn cũng không thu đến Lâm Huyền Nham hồi phục, còn tưởng rằng Lâm Huyền Nham không có ý định tới tham gia thọ yến. Rất nhanh, Lâm Huyền Nham thân ảnh xuất hiện. Hắn thần thái trước khi xuất phát đội vàng, khí tức có chút hỗn loạn, trực tiếp bay vào Trường Thành Sơn lớn trận, rơi vào Lý Trường An trước người. Lý Trường An kỳ quái hỏi, "Lâm đạo hữu, ngươi đêm khuya tới đây, thế nhưng là có chuyện gì?" "Đại sự." Lâm Huyền Nham hít sâu một hơi, thần sắc càng nghiêm trọng. "Lý đạo hữu mời xem." Trong tay hắn linh quang lóe lên, xuất hiện một cái bình thủy tinh, trong bình có một yêu thú hồn phách. Lý Trường An nhìn kỹ, lại là Lao Ố Quy. Yêu hồn ly thể, liền giống như nhân tộc tu sĩ hồn phách ly thể, bình thường chỉ đại biểu một sự kiện. Chết. Chương 396, 200 đại thọ, vạch trần thân phận, vũ giai ổ quay, cầu truy đặt trước. Chương 396, 200 đại thọ, vạch trần thân phận, vũ giai ổ quay, cầu truy đặt trước. Lao Ố Quy lại chết. Lý Trường An quả thực lấy làm kinh hãi. Cái này Lao Ố Quy sống ước chừng hơn 5000 năm, không biết trải qua bao nhiêu nguy cơ, bảo mệnh bản sự hơn xa Đông Đảo Nguyên Anh cùng tứ giai yêu quân. Tâm tính của hắn cùng Lý Trường An cùng Lâm Huyền Nham không sai biệt lắm. Chuyện không có nắm chắc tuyệt sẽ không làm. Mắt đỏ dao sau khi chết, hắn càng lá cơ hồ không có đi ra Huyền Vũ Tông, cả ngày đều chờ tại đa trọng tứ giai trung phẩm đại trận bảo vệ dưới. Theo lý thuyết, trừ phi Huyền Vũ Tông bị công phá, bằng không lão Ố Quy không thể nào chết được. Nhưng Lý Trường An cũng không biết được Huyền Vũ Tông bị phá tin tức. Bực này vạn năm tông môn, nếu là xảy ra chuyện, tin tức nhất định không đạt được, sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Uy tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường An mở miệng hỏi thăm, trong đầu thoáng qua Thánh Hỏa Chân Quân thân ảnh. Huyền Vũ Tông nguyên bản có 2 vị chân quân cùng 2 đầu tứ gia yêu quân, nhưng Huyền Vũ chân quân cùng Tử Kim Mắt Đỏ giao tuần tự xảy ra chuyện, bây giờ Lao Úy lại xảy ra chuyện, còn sót lại Thánh Hỏa còn sống. Chuyện này hơn phân nửa cùng hắn có quan hệ. Quả nhiên, Lao Úy thở dài, ta quá tin tưởng Thánh Hỏa tiểu tử kia, nghĩ không ra hắn sẽ cấu kết ma đạo. Quả nhiên là Thánh Hỏa chân quân, nghĩ không ra tiền bối cũng chết ở hắn mưu đồ. Tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta còn chưa có chết. Ân. Lý Trường An lại là một hồi kinh ngạc. Hồn phách đều rời thân thể, có thể nào xem như không chết? Chẳng lẽ cái này Lao Ố Quy có một loại nào đó hồn phách ly thể thiên phú? Chỉ nghe Lao Ố Quy nói, ta thiên phú dị bẩm, trời sinh song hồn, một cái vì quy hồn, một cái khác là xà hồn, chỉ cần có một cái hồn phách trong thân thể liền có thể, một cái khác hồn phách có thể ly thể ngao du tứ phương. Càng như thế kỳ dị. Lý Trường An nhìn qua vô số cổ tịch, cũng coi như là kiến thức rộng. Nhưng hắn vẫn là lần đầu nghe nói loại thiên phú này. Tiền bối, ngươi hồn phách ly thể, sẽ không cảm nhận được luân hồi lộ triệu hoán. Đương nhiên sẽ, nhưng ta có thể chống cự triệu hoán. Nếu ngay cả luân hồi lộ đều không thể kháng cự, vậy ta đây thiên phú còn có cái gì dùng? Đang khi nói chuyện, Lao Quy lộ ra tự ngạo chi ý. Lý Trường An hỏi hắn, tiền bối, đã ngươi còn chưa có chết, vì dùng cái gì hồn phách cùng ta tương kiến? Chẳng lẽ ngươi bị trọng thương, không tiện hiện thân, đang tại một chỗ chữa thương? Nghe vậy, Lao Quy trên mặt ngạo ý lập tức không còn, có vẻ hơi phiền muộn. Đừng nói nữa, nhục thể của ta không thể chạy đến. Hắn lúc này vì Lý Trường An nói lên chuyện này tường tình. Hơn 10 ngày trước, Thánh Hỏa Chân Quân bỗng nhiên tìm được hắn, biểu thị lấy được một kiện có thể thay đổi chính ma chi chiến hướng đi bảo vật. Nghe xong có loại bảo vật này, Lao Úy lập tức liền đến hứng thú. Hắn mặc dù tuân thủ nghiêm ngặt chỉ lo thân mình lý niệm, không muốn lẫn vào trận này chính ma chi chiến, nhưng cũng không muốn nhìn thấy chính đạo bị thua. Nếu là chính đạo bị thua, Huyền Vũ Tông bị ma môn thống trị, chỉ sợ hắn sẽ không quá dễ chịu. Ta đi theo Thánh Hỏa, đi Huyền Vũ phía sau núi, vốn định xem hắn trong miệng món kia bảo vật, không nghĩ tới hắn tại hậu sơn bày trọng trọng cả bẫy. Nói lên chuyện này, Lao Úy trên mặt hiện ra phẫn uất chi sắc. Nguyên bản, Huyền Vũ Tông tứ giai đại trận là từ Huyền Vũ chân quân tự mình nắm giữ. Huyền Vũ chân quân sau khi chết, tứ giai đại trận trưởng không quyền liền rơi vào Lao Ố Quy trong tay. Nhưng Lao Ố Quy không muốn quản sự thêm nữa, Thánh Hỏa chân quân nguyện ý chủ động gánh chịu trách nhiệm, hắn liền đem đại trận quyền khống chế chuyển giao cho Thánh Hỏa chân quân. Nhưng mà, những thứ này vốn nên bảo hộ hắn trận pháp, lại trở thành đối phó hắn cạm bẫy một trong. Hơn nữa, cạm bẫy phụ cận có một đầu đã sớm núp trong bóng tối, xúc thế đại phát ma đạo tứ giai yêu quân. Thánh Hỏa chân quân cùng đầu kia ma đạo yêu quân liên thủ, đem Lao Ố Quy đánh một cái trở tay không kịp. Đổi lại là phổ thông nguyên anh hoặc yêu quân, chắc chắn sẽ tại chỗ vẫn lạc. Nhưng Lão Ô Quy bảo mệnh bản sự cực mạnh, ngạnh sinh sinh đối phó Thánh Hỏa chân quân cận thân đánh lén, cùng với sau đó rất nhiều thủ đoạn. Hắn thở dài nói, ta mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng tự thân đã bị Thánh Hỏa trấn áp, không cách nào rời đi Huyền Vũ Tông, bất đắc dĩ thi triển cái này hồn phách ly thể thiên phú. Thì ra là thế. Lý Trường An cơ bản hiểu rồi hết thảy. Hắn hỏi, Quy tiền bối, Thánh Hỏa chân quân nhưng biết ngươi này thiên phú? Tự nhiên không biết. Lão Ô Quy lắc đầu. Thánh Hỏa chân quân cùng đầu kia ma đạo tứ gia yêu quân, vẫn như cũ cho là hắn tại trong Huyền Vũ Tông, đang suy nghĩ biện pháp triệt để trấn sát bản thể hắn. Hắn nuốt ở trong mai rùa không ra, tạm thời có thể ngăn cản được. Nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hắn quá mức bị động, sớm muộn cũng sẽ bị công phá phòng ngự. Nói cách khác, hắn còn không có hoàn toàn chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Đang tại chết, nhưng còn có thể cứu. Nếu là không người cứu rút, hắn chẳng mấy chốc sẽ rơi vào cùng Huyền Vũ chân quân, Tử Kim Mắt Đỏ giao kết quả giống nhau. Nhấc lên cái kia một người một dao. Lão Úy đã phẫn nộ, lại là tiếc hận. Hai người bọn họ đều chết tại đối với Thánh Hỏa tín nhiệm. Thánh Hỏa chân quân đem hắn trấn áp sau, đã không còn bất kỳ dấu giếm nào, bại lộ bản tính. Nói lên hắn lừa giết Huyền Vũ chân quân cùng Mắt Đỏ giao quá trình. Trước kia, tại Nguyên Quốc Bắc vực, Thánh Hỏa chân quân cùng Huyền Vũ chân quân cùng nhau tuần sát biên giới, tra tìm ma đạo cứ điểm. Tại Thánh Hỏa dưới sự đề nghị, hai người vượt qua biên giới, tiến vào Yến Quốc bên trong, dự định chém giết một chút tới gần biên giới tu sĩ ma đạo. Thánh Hỏa không ngừng dẫn đạo, đem Huyền Vũ chân quân dẫn tới cái kia phía trên ao máu. Huyền Vũ chân quân nghiêm túc quan sát huyết chỉ lúc, Thánh Hỏa bỗng nhiên ra tay, cận thân đánh lén, trong nháy mắt đem Huyền Vũ chân quân đánh trọng thương. Sau cái kia, hắn cùng với hơn 10 cỗ tứ giai hoàng truyền huyết thi liên thủ, đem trọng thương Huyền Vũ chân quân chém giết. Bởi vì hắn tại ao máu kia bên trong sớm đã có bố trí, Huyền Vũ chân quân nguyên anh không thể đào tẩu, bị hắn tại chỗ ma diệt. Lấy Huyền Vũ thực lực, nếu thật là đột nhiên tao ngộ hơn 10 cỗ hoàng truyền huyết thi, coi như không địch lại cũng có thể đào tẩu, làm sao có thể liền nguyên anh đều trốn không thoát. Lão Ố Quy thật sâu thở dài. Lúc đó, hắn cùng với rất nhiều chính đạo nguyên anh liền có hoài nghi. Nhưng Thánh Hỏa chân quân là Huyền Vũ tông đệ tử hậu nhân, từ nhỏ tại Huyền Vũ tông trưởng lớn, tại trưởng thành quá trình bên trong bị Huyền Vũ chân quân nhiều lần dịu dắt chỉ điểm. Đối với hắn mà nói, Huyền Vũ chân quân cũng vừa là thầy vừa là bạn. Coi như hắn là tên xuất sinh, cũng không nên đối với Huyền Vũ chân quân thống hạ sát thủ. Hơn nữa, hắn lúc đó mặt mũi tràn đầy bi thương, chỉ thiên thể muốn tra ra chuyện này chân tướng, vì Huyền Vũ chân quân báo thủ. Đám người cũng không có lại hoài nghi. Đến nguyên anh cảnh giới này, đã đứng tại toàn bộ tu tiên giới chi đỉnh, hà tất lại phản nhập ma đạo? Coi như tiến vào ma đạo, cũng không chiếm được quá thật tốt chỗ. Nhưng bọn hắn đều không nghĩ đến. Sớm tại 300 năm trước, Thánh Hỏa chân quân còn là một cái luyện khí đệ tử lúc, liền đã phản nhập ma đạo. Thiên phú tu hành của hắn quả thật không tệ. Nhưng Huyền Vũ tông truyền thừa bao năm, môn nhân đệ tử vô số, chính là không bao giờ thiếu thiên tài. tại trong đông đảo thiên tài, hắn cũng không phải dễ thấy nhất một cái kia. Thậm chí, liền trước 10 cũng không tính. Mỗi một lần tông môn thi đấu, hắn đều sẽ bại bởi mạnh hơn thiên tiêu. Hắn lần lượt bị đánh bại, trơ mắt nhìn xem mong muốn bảo vật rơi vào người khác tay, ngay cả ái mộ nữ tu cũng bị còn lại thiên tiêu cướp đi, cả ngày tại trong thống khổ trải qua, gần như sắp sinh ra tâm ma. Ngay tại khi đó, hắn gặp thay đổi hắn cả đời người. Thiên Minh Chân Quân. Thánh Hỏa nói, hắn nguyên bản đối với Thiên Minh Chân Quân có mang ý, cũng không phải là thật sự nghĩ phản nhập ma đạo, chỉ là giả ý đi nương nhờ, lấy lừa gạt Thiên Minh Chân Quân cho hắn tài nguyên. Lão Quy chậm chậm giảng thuật. Hắn đem Thánh Hỏa Chân Quân mà nói, kể lại cho Lý Trường An, để Lý Trường An hiểu rõ tên địch nhân này. 300 năm trước, một cái bình thường không có gì lạ hoàng hồn, chỉ có luyện khí tu vi Thánh Hỏa, gặp đã là Minh Hồn Tông tông chủ Thiên Minh Chân Quân. Thiên Minh Chân Quân không có chút nào nguyên anh cường giả giá đỡ, thần sắc 10 phần ôn hòa, mời hắn gia nhập vào ma đạo. Hắn đối với Thánh Hỏa hứa hẹn, chỉ cần Thánh Hỏa gia nhập vào ma đạo, liền có thể nhận được đích thân hắn vun trồng, thu được vô số tài nguyên. Không cần bao lâu, Thánh Hỏa liền có thể tại trong tông môn rút đến thứ nhất, trở thành tối cường thiên tiêu, tự tay đoạt lại mất đi hết thảy. Bởi vì lần lượt thất bại, Thánh Hỏa trong lòng tràn ngập không cam lòng, lúc này đón nhận Thiên Minh Chân Quân mời. Đương nhiên, khi đó hắn chỉ là giả ý đi nương nhờ. Chỉ vì Thiên Minh Chân Quân cũng không ở trong cơ thể hắn thiết hạ bất kỳ cấm chế gì, cũng không có phái người giám thị hắn, mà hắn tự do trưởng thành. Nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể lại mưu phản ma đạo, thậm chí đem Thiên Minh Chân Quân tin tức bán cho Huyền Vũ Tông Nguyên Anh. Nhưng mà, ở phía sau tới tiếp xúc, hắn dần dần cải biến ý nghĩ. Thiên Minh Chân Quân làm được hết thệ của hắn hứa hẹn, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Thánh Hỏa hoàn thành thủy biến, theo số đông nhiều thiên kiêu bên trong chỗ hết tài năng, tại trên năm đó tông môn thi đấu lấy được đệ nhất, đứng tại cùng thế hệ chỗ cao nhất, tiếp nhận vạn chúng chú mục. Lúc đó, Thiên Minh Chân Quân liền đứng tại trong mọi người, mặt mỉm cười, trong mắt tràn đầy vui mừng, đối với hắn khẽ gật đầu. Từ đó trở đi, Thánh Hỏa bắt đầu dao động. Tại sau này trong năm tháng, Thiên Minh Chân Quân từ đầu đến cuối kiên nhẫn lại ôn hòa, trong lòng hắn vừa là thầy vừa là cha, dẫn dắt hắn vượt qua từng đạo nan quan, tự mình mang theo hắn đi lên kết anh chi lộ. Tại kết anh một ngày trước, Thánh Hỏa lo lắng không cách nào vượt qua tâm ma kiếp, đối với Thiên Minh Chân Quân thẳng thắn hắn năm đó phản bội ý nghĩ. Nhưng Thiên Minh Chân Quân cũng không tức giận, vẫn như cũ rất hiền hòa, chỉ là nói cho hắn biết, đi chính hắn muốn đi lộ. Vô luận chính đạo vẫn là ma đạo, hắn đều có thể đi. Trận kia nói chuyện, để cho Thánh Hỏa giải khai khúc mắc, thuận lợi vượt qua tâm ma kiếp, trở thành một đời nguyên anh. Thánh Hỏa nói với ta, nếu như không có Thiên Minh trợ giúp, hắn có lẽ liền kim đan đều thành không được, sớm muộn sẽ ở vô số trong thất bại sinh ra tâm ma, bởi vậy hắn quyết ý đuổi theo Thiên Minh. Sau khi nghe xong, Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Vô luận là thôi ra, vẫn là Thánh Hỏa Chân Quân, đều cam tâm tình nguyện đuổi theo Thiên Minh. Tại chính đạo nội bộ, hơn phân nửa có càng nhiều ẩn tàng tùy tùng. Uy tiền bối, ngươi có thể hay không hỏi một chút Thánh Hỏa, chính đạo nội bộ còn có cái nào nội ứng? Ta đã sớm hỏi qua rồi, nhưng Thánh Hỏa cũng không biết, hắn bây giờ nắm chắc thắng lợi trong tay, liền lừa giết Huyền Vũ cùng mắt đỏ giao quá trình đều nói, không cần thiết giấu giếm nữa cái gì. Lão Quy biểu thị, Thánh Hỏa cơ hồ chỉ cùng Thiên Minh Chân Quân liên hệ, cùng cái khác ma đạo cường giả tiếp xúc không nhiều, đối với tiềm phục tại chính đạo nội bộ còn lại nội ứng càng là hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên nhân chính là như thế. Lão Quy để cho Lâm Huyền Nham cùng hắn cùng tới tìm Lý Trường An. Hắn hoài nghi mặt khác bảy đại nguyên anh trong thế lực đều có ma đạo nội ứng, nếu là đi tìm bọn hắn trợ giúp, có thể là tự chui đầu vào lưới. Đầu kia tứ giai ma đạo yêu quân sáu cánh thủy xà vậy mà có thể bất chi bất giác tiến vào ta Huyền Vũ Tông, ngay cả ta cũng không có mảy may phát giác. Còn lại nguyên anh trong thế lực, coi như không có nguyên anh nội ứng, cũng có thể là có ma đạo nguyên anh hoặc yêu quân mai phục. Lão Quy hết sức cẩn thận, không tin bất kỳ bên nào. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác tin tưởng Lý Trường An. Chỉ vì hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lý Trường An, liền đối với hắn rất có hảo cảm, phản phất gặp được một cái khác sống mấy ngàn năm Lão Quy. Nghe hắn nói xong, Lý Trường An mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Tiền bối, ta chỉ có kim đan tu vi, coi như muốn giúp cũng không giúp được người, không bằng để cho ta vì ngươi liên hệ Vương gia lão tổ Vương Duyên Niên. Vương gia liên tiếp hai lần bị ma đạo phá diệt, tộc nhân tử thương vô số. Tại Lý Trường An xem ra, Vương Duyên Niên phản nhập ma đạo khả năng tính chất không lớn. Một bên, Lâm Huyền Nham đồng dạng không hiểu. Lão Quy, nếu muốn cứu ngươi, nhất thiết phải tiến vào Huyền Vũ Tông, đối mặt Thánh Hỏa Chân Quân cùng sáu cánh rắn nước, nguy hiểm như thế sự tình, Lý đạo hữu làm sao có thể đi làm? Chính là hữu tâm cũng vô lực. Hai người bọn họ một con rùa tính cách đều không khác mấy, rất ít đặt mình vào nguy hiểm. Hơn nữa, Lý Trường An tu vi chính xác không đủ, chỉ là kim đan, như thế nào đánh tan một vị nguyên anh cùng một đầu tứ gia yêu quân. Lúc này, lão Quy bỗng nhiên đối với Lý Trường An truyền âm: "Lâm Phàm đạo hữu, ngươi ta biết thực lực ngươi không tầm thường, còn xin giúp ta một lần." Nghe vậy, Lý Trường An lập tức cả kinh. Hắn ngụy trang đến vô cùng tốt, cái này lão Quy như thế nào xem thấu hắn thân phận? Chẳng lẽ chỉ là đang lừa hắn? Nhớ tới nơi này, hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, truyền thanh hồi phục lão Quy: "Tiền bối hiểu lầm, ta không phải là Lâm Phàm tiền bối, nhưng ta biết hắn, có thể sẽ nhiễm khí tức của hắn, dẫn đến ngươi phán đoán sai lầm." "Hiểu lầm?" Lão Quy nhìn chằm chằm Lý Trường An, xem đi xem lại. Qua một hồi lâu, hắn mới một lần nữa mở miệng: "Thôi, coi như ngươi biết ta, ngươi có thể hay không vì ta mời ra Lâm Phàm đạo hữu? Ta nguyện dùng trọng bảo mời hắn ra tay." Nghe được cái này trọng bảo hai chữ, trong lòng Lý Trường An khẽ nhúc nhích. "Quy tiền bối, ta nghĩ thay Lâm Phàm tiền bối hỏi một chút, là dạng gì trọng bảo?" "Thanh ngưng ngọc, còn có hoa sông đán." Lão Quy trực tiếp mở ra điều kiện. ở trong cơ thể hắn túi trong túi, tồn phóng không thiếu thanh ngưng ngọc cùng hóa sông đán. Nhưng hắn bây giờ bị trấn áp, bảo vật nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Một khi hắn bỏ mình, những thứ này kết anh bảo vật liền sẽ rơi vào Thánh Hỏa Chân Quân chi thủ. Chỉ cần Lâm Phàm đạo hữu giúp ta, ta nguyện cho hắn 3 phần thanh ngưng ngọc cùng hóa sông đán, tương trợ hắn hậu nhân kết anh. Lão Úy rất có thành ý, vậy mà nguyện đưa ra 3 phần. Hắn còn biểu thị, nơi đây có quy yêu khí tức, ngươi cần phải nuôi một đầu sắp đạt đến tam giai đỉnh phong thủy hành quy yêu, tại ta túi trong túi có một phần hoàn chỉnh quy yêu tấn thăng tứ giai cần thiết bảo vật, ngươi nếu là giúp ta, ta có thể đem thứ nhất tịnh tặng cho ngươi. Liên tiếp 2 điều kiện, một cái đối với Lý Trường An tự thân hữu dụng, một cái khác thì đối với Huyền Thủy Quy có trợ giúp. Yêu thú tấn thăng tứ giai bảo vật cực kỳ khó tìm, Lý Trường An đến nay đều không tìm được một cái, nhưng lão Úy lại có một phần hoàn chỉnh. Cái gọi là hoàn chỉnh là chỉ đúng nát yêu đan độ thiên kiếp độ tâm ma kiếp cái này và quá trình đều có trợ giúp tất cả bảo vật. Thậm chí bao gồm độ kiếp sau khi thất bại bảo mệnh chi vật. Có những bảo vật này, Lý Trường An liền có thể yên tâm để cho Huyền Thủy Quy xung kích tứ giai. Một khi Huyền Thủy Quy tiến giai thành công, trở thành tứ giai yêu quân, Lý Trường An liền có thể nhiều một tấm tứ giai át chủ bài. Ngoài ra, hắn hẳn là có thể thông qua tá pháp thiên phú, nắm giữ giả anh tu vi. Loại tu vi này, cùng tín ngưỡng chi lực mang tới giả anh tu vi khác biệt. Mặc dù cũng là tạm thời để thăng, nhưng chân chính tác dụng với hắn tự thân, nói không chừng có thể để cho hắn sớm thể nghiệm vãi đan kết anh quá trình. Hơn nữa, tín ngưỡng chi lực có một cái thiếu sót chí mạng, nhất thiết phải nắm giữ một mảnh lãnh địa. Nếu như chính ma chi chiến thất bại, tu sĩ ma đạo đánh tới, Lý Trường An hơn phân nửa phải rời đi Trường Thanh Sơn từ bỏ Hỏa Vân bí cảnh, chuyển rời đến an toàn hơn vị trí. Tu sĩ ma đạo khống chế Hỏa Vân bí cảnh sau, tất nhiên sẽ thay đổi Hỏa Vân chúng sinh tín ngưỡng, dẫn đến ta mất đi giả anh tu vi, rơi xuống trở về kim đan thực lực. Mất đi tín ngưỡng chi lực, Lý Trường An căn bản là không có cách cùng nguyên anh tu sĩ chính diện chống lại. Nhưng Huyền Thủy Quy sức mạnh khác biệt, Lý Trường An có thể mang theo trong người Huyền Thủy Quy, chỉ cần Huyền Thủy Quy không có chuyện, hắn tùy thời có thể mượn dùng lực lượng. Nhớ tới nơi này, Lý Trường An lập tức kêu lên Huyền Thủy Quy, để cho hắn cùng với Lao Ô Quy tương kiến. Hắn đối với Huyền Thủy Quy âm thầm truyền âm, "Tiểu Hắc, đầu này Lao Ô Quy sống hơn 5000 năm, khắp người đều là bảo vật, biểu hiện tốt một điểm, tận lực đem trong đầu hắn kiến thức cùng tâm đắc đều ép đi ra." "Là." Huyền Thủy Quy bước 4 cái chân nhỏ ngắn, một đường chạy chậm, đi tới Lao Ô Quy yêu hồn trước mặt. Hắn bày ra một bộ nhu thuận hậu bối bộ dáng, đối với Lao Ô Quy bái một cái. "Văn bối bái kiến tiền bối." "Ân." Lao Ô Quy khẽ gật đầu, đem hắn đánh giá một lần. "Tích lũy không tệ, nội tình thâm hậu, tiềm lực không có chút nào hao tổn, huyết mạch tiếp cận tiên phẩm, yêu đan cũng tiếp cận bất hủ, nếu là có ta chuẩn bị bảo vật, trở thành yêu quân không khó." "Tiền bối quá khen rồi." Huyền Thủy Quy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngữ khí rất khiêm tốn. Lão Ô Quy liền nói, "An ngay nói thật thôi, năm đó ta đột phá tứ giai phía trước, nội tình còn không bằng ngươi, chỉ là bởi vì Huyền Vũ Tông gặp phải đại địch, không thể không đội vàng đột phá, dẫn đến ta tiềm lực hao tổn chút, đến nay đều không vượt qua tứ giai trung kỳ cánh cửa." Nói đến đây, trong giọng nói của hắn nhiều hơn mấy phần tiếc nuối. Hắn huyết mạch kỳ thực rất mạnh, cùng ngoại giới nghe đồn một dạng, có một tí Huyền Vũ thần thú huyết mạch, hơn nữa phẩm giai đạt đến tiên phẩm, có thể so với nhân tộc thiên linh căn tu sĩ. Nếu là tình huống bình thường, sống hơn 5000 năm tiên phẩm huyết mạch yêu thú, tu vi làm sao có thể mới tứ giai sơ kỳ. "Tốt, sau đó thời gian, ngươi liền đi theo ta đi, ta sẽ vì ngươi giảng thuật yêu quân chi lộ." "Đa tạ tiền bối." Huyền Thủy Quy mừng rỡ trong lòng, liên tục bái tạ. Lý Trường An cũng là mừng rỡ. Xem ra, Lao Úy rất xem trọng cái này hậu bối, vô luận Lý Trường An có giúp hay không hắn, đều sẽ vì Huyền Thủy Quy giảng thuật đột phá tâm đắc. Hai người bọn họ cùng là quy loại yêu thú, lại cũng là thủy hành yêu thú. Huyền Thủy Quy nhất định có thể có không ít thu hoạch. Lý Trường An cũng thay Huyền Thủy Quy nói tiếng cảm ơn, sau đó nói trở về Huyền Vũ Tông sự tình. "Quy tiền bối, coi như Lâm Phàm tiền bối đáp ứng giúp ngươi, trận chiến này phần thắng cũng không cao. Huyền Vũ Tông tứ giai trung phẩm đại trận bị Thánh Hỏa Chân Quân trường khống, còn có con kia ma đạo tứ giai yêu quân giúp hắn, cho dù là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng rất khó trong tay bọn hắn chiếm được chỗ tốt, huống chi là giả anh." Lý Trường An nói ra hắn sầu lo. Lão Ô Quy cho hắn điều kiện coi như không tệ, nhưng hắn từ trước đến nay trung trạng, sẽ không bị bảo vật che đậy hai mắt. Nếu là không có tuyệt đối chắc chắn, hắn tuyệt sẽ không mạo hiểm đi Huyền Vũ Tông cứu Lão Ô Quy. Đối với cái này, Lão Ô Quy sớm đã có đoán trước. "Ngươi không cần lo nghĩ, thật sự cho rằng ta cái này hơn 5000 năm là sống không?" Hắn nói cho Lý Trường An, hắn có một loại tên là nước động thành nguyên thiên phú. Nên thiên phú tác dụng chỉ có một cái, đó chính là tích lũy sức mạnh. Cái này hơn 5000 năm tới, hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại tích lũy sức mạnh. Mặc dù mỗi ngày tích lũy sức mạnh chỉ có ít ỏi một tia, nhưng tích lũy tháng ngày, tích cắt thành tháp, đã tích lũy đến trình độ cực kỳ khủng bố. Một khi hoàn toàn bộc phát, có thể để hắn ngắn ngủi sánh ngang nguyên anh trung kỳ, thậm chí tiếp cận nguyên anh hậu kỳ. Hắn trước đây sở dĩ không sử dụng này thiên phú, là bởi vì Thánh Hỏa Chân Quân tập kích tới quá đột ngột, hắn cũng không hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là vận dụng này thiên phú, ta có thể phá khai phong ấn, đồng thời cùng Thánh Hỏa tranh đoạt tông môn đại trận trưởng không quyền. Thế nhưng đầu ma đạo yêu quân ở một bên nhìn chằm chằm, ta không muốn lại phân tâm đối phó hắn. Ngụ ý Lý Trường An chỉ cần làm một chuyện, chính là vì hắn ngăn trở đầu kia tứ giai sơ kỳ ma đạo yêu quân, sáu cánh rắn nước. Cái kia sáu cánh rắn nước thực lực, cùng bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ không sai biệt lắm, lấy Lâm Phàm đạo hữu thực lực, coi như không giết được hắn, ngăn trở hắn cũng không khó, chỉ cần vì ta tranh thủ nửa canh giờ. Lão Ô Quý có lòng tin, chỉ cần Lý Trường An vì hắn ngăn trở nửa canh giờ, là hắn có thể đoạt lại tông môn đại trận trưởng không quyền, đồng thời trấn áp Thánh Hỏa Chân Quân. Nói đi, hắn nhìn xem Lý Trường An, như thế nào? ngươi cảm thấy Lâm Phàm đạo hữu có thể hay không đồng ý? Nghe vậy, Lý Trường An trầm ngâm chốc lát. Quy tiền bối, chuyện này vẫn như cũ có chút mạo hiểm. Cái này còn mạo hiểm? Lão Ố Quy trừng hai mắt một cái. Lý Trường An gật đầu, nếu như Thánh Hỏa chân quân cùng đầu kia Ma đạo yêu quân cất giấu át chủ bài, Lâm Phàm tiền bối có thể có đi không về. Vậy ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Lão Ố Quy có chút bất đắc dĩ. Hắn từng tán thưởng qua Lý Trường An chững chạc, nhưng bây giờ xem ra, quá chững chạc cũng không được, thời khắc mấu chốt không giúp được hắn. Lý Trường An nghĩ nghĩ, hỏi hắn, Quy tiền bối, ngươi cũng đã biết ngự thú ổ quay? Lão Ố Quy đáp lại, tự nhiên biết, thừa cổ ngự thú tông trấn tông bảo vật một trong, có thể trấn áp yêu thú. Trong tay vạn bối có một cái chuẩn tứ giai ngự thú ổ quay. Nói xong, trong tay Lý Trường An linh quang lóe lên, ngự thú ổ quay hiện lên. Vật này là hắn trúc cơ thời điểm lấy được. Những năm gần đây, bảo vật này giúp hắn không ít việc. Bằng vào bảo vật này, hắn đối phó Hắc Long Sơn mạch bên trong những cái kia tam giai yêu thú có thể nói mọi việc đều thuận lợi, cơ hồ chưa từng gặp qua bất cứ phiền phức gì. Bất quá, theo hắn thực lực đề thăng, bảo vật này tác dụng đã không có lớn như vậy. Tiền bối, nếu có tứ giai ngự thú ổ quay tương trợ, trận chiến này phần thắng sẽ càng lớn. Lý Trường An nói lên ý nghĩ của hắn. Chỉ cần có tứ giai ngự thú ổ quay, là hắn có thể dễ dàng trấn áp đầu kia sáu cánh rắn nước. Làm gì? Hắn tuy có tứ giai luyện khí kỹ nghệ, lại không biết nên như thế nào để thằng cái này ngự thú ổ quay phẩm giai. Nghe hắn nói xong, Lão Ố Quy nghiêm túc nghĩ nghĩ. Tứ giai ngự thú ổ quay, các đại tông môn hẳn là cũng không có, nhưng ta biết một chỗ, đều có tàn khuyết ngũ giai ngự thú ổ quay. Ngũ giai? Lý Trường An tinh thần hơi rung động. Còn xin tiền bối chỉ rõ. Tại Tử Hà Tông trong bí cảnh có thượng cổ ngự thú tông di tích, nên di tích chỗ sâu có một không chọn vẹn ngũ giai ngự thú ổ quay. Lão Ố Quy chậm chậm cáo chi. Sớm tại vạn năm trước, Tử Hà Tông liền phát hiện cái kia ngũ giai ngự thú ổ quay. Lịch đại Tử Hà Tông nguyên anh chân quân đều nghĩ đem hắn thu phục, thế nhưng ngự thú ổ quay khí linh căn vốn không tán thành bọn hắn. Nguyên nhân chính là như thế. Vạn năm trôi qua, cái kia ngũ giai ngự thú ổ quay vẫn như cũ đứng sừng ở tại chỗ. Trừ cái đó ra, ở mảnh này di tích chỗ sâu còn phát hiện đại lượng cấp thấp ngự thú ổ quay. Lão Ố Quy ngờ tới, Tử Hà Tông nên lấy được qua ngự thú ổ quay phương pháp chế tạo. Ngươi cùng Tử Hà Tông thánh nữ quan hệ không tệ, chỉ cần tìm nàng đòi hỏi, hẳn là có thể muốn tới một phần rèn đúc chi pháp. Hảo, ta hỏi một chút Tử Hy. Lý Trường An lập tức lấy ra liên lạc bảo vật đối với Tử Hy truyền âm. Không bao lâu, Tử Hy âm thanh vang lên. Lý đạo hữu, ngươi muốn ngự thú ổ quay rèn đúc chi pháp? Đúng. Lý Trường An thẳng thắn. Thánh nữ, ta nghe một vị bằng hữu nói, Tử Hà Tông trong bí cảnh có thượng cổ ngự thú tông di tích, đi qua vạn năm tìm tòi, nên lấy được qua phương pháp chế tạo à? Lý đạo hữu, bằng hữu của ngươi ngược lại là tin tức linh thông. Tử Hy không có dấu diếm, cáo chi tình hình thực tế. Tử Hà Tông chính xác từng chiếm được rèn đúc chi pháp, nhưng phần lớn cũng là tàn khuyết không đầy đủ, lại chỉ có thể rèn đúc cấp thấp ngự thú ổ quay. Vạn năm qua, Tử Hà Tông phục khắc ngự thú ổ quay bên trong, phẩm giai cao nhất chỉ có tam giai thượng phẩm, còn không bằng Lý Trường An trong tay cái này. Tử Hy dùng thanh âm êm ái nói, Lý đạo hữu, ngươi nếu muốn nhận được tứ giai rèn đúc chi pháp, chỉ có thể tự mình đi ngự thú tông trong di tích đi một chuyến. Lý Trường An kinh ngạc, thánh nữ, vạn năm trôi qua, mảnh di tích kia còn có không bị khai của chỗ? Ân, mảnh di tích kia khu vực hải tâm bị ngũ giai ngự thú ổ quay khí linh trường khống, không người có thể vào. Tử Hy biểu thị, cái kia khí linh mười phần ngạo mạn, xem thường người hậu thế. Cho dù là thiên phú chắc tuyệt Tử Hà chân quân, tại cái kia khí linh trước mặt cũng đáng được đến một câu thiên phú bình thường đánh giá. Đối với cái này, bọn hắn cũng là lý giải. Dù sao, cái kia khí linh từng đuổi theo hóa thần thiên quân. Nếu như Lý Trường An muốn đạt được tứ giai rèn đúc chi pháp, nhất định phải nhận được khí linh thưởng thức. Nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ, liên Tử Hà chân quân đều không được, hắn làm sao có thể đi? Lý đạo hữu, ngươi có thể nghĩ thử xem. Tự nhiên muốn thử xem. Lý Trường An lập tức trả lời. Thiên nhân không được, không có nghĩa là hắn không được. Đã có biện pháp, hắn tự nhiên thử một phen, nếu như không được suy nghĩ thêm những biện pháp khác. Thánh nữ, ta cũng không phải là Tử Hà Tông đệ tử, có thể đi vào Tử Hà Tông bí cảnh sao? Lý đạo hữu yên tâm, ta Tử Hà Tông cũng không phải là Chu Tức Tông, không có nhỏ mọn như vậy. Tử Hy khẽ cười một tiếng, âm thanh càng lên hai. Lý Trường An trước kia bị Chu Tức Tông làm khó dễ sự tình, sớm đã tại tu tiên giới truyền ra. Từ đó về sau, vô luận hắn muốn vào tông môn nào bí cảnh, đối phương đều sẽ dùng Chu Tức Tông trêu chọc một câu. Lý đạo hữu, ngày mai tại ngươi trên thọ yến, ta sẽ cùng ngươi nói kỹ càng một chút chuyện này. Hảo, đa tạ thánh nữ. Trong lòng Lý Trường An an tâm một chút, cắt đứt liên hệ. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác có một đạo khắc kim đan khí tức đang phi tốc tiếp cận Trường Thanh Sơn. Đã trễ thế như vậy, lại có ai muốn tới? Hắn hai mắt thâm thúy nhìn về phía chân trời. Một lát sau, Lâm Huyền Nham cũng phát giác cố khí tức này. Hắn lập tức mở miệng, Lý đạo hữu, không cần lo nghĩ, là muội muội ta Lâm Huyền bái. Không bao lâu, một cái người khoác xanh đậm chiến giáp, gánh bắt trường mâu nữ tu, rơi vào Trường Thành Sơn trong đình viện. Chính là Lâm Huyền Nham muội muội, Bạch Hổ Tông thánh nữ, Lâm Huyền bái. Bởi vì Lâm Huyền Nham quanh năm vốn tại trong tông môn, toàn bộ Bạch Hổ Tông thế hệ trẻ danh tiếng, cơ hồ cũng là muội muội của hắn đánh ra. Hai huynh muội này tính cách hoàn toàn tương phản, một cái cẩn thận chững chạc, một cái khắc gan lớn hiếu chiến. Nàng thu liễm khí tức, chắp tay vai chào. Lý đạo hữu, Lâm đạo hữu. Lý Trường An chắp tay, mời Lâm Huyền Bái ngồi xuống. Sau một phen trò chuyện, Lý Trường An biết được, Lâm Huyền Bái trước đây cũng không tại Bạch Hổ Tông, mà là tại một chỗ trong bí cảnh lịch luyện. Lâm Huyền Nham lo lắng Thánh Hỏa Chân Quân xuống tay với nàng, bởi vậy gọi nàng chạy đến Trường Thanh Sơn. nhưng nàng không hiểu vì sao là Trường Thanh Sơn. Nàng xem mắt bốn phía, cũng không nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Nếu là Thánh Hỏa Chân Quân buông xuống, cái này Trường Thanh Sơn có thể bảo hộ không được chúng ta, chẳng lẽ Lý đạo hữu che giấu tu vi? Lâm đạo hữu coi trọng ta. Lý Trường An cười cười, toàn thân khí tức vẫn như cũ duy trì tại Kim Đan sơ kỳ. Đối với cái này, Lâm Huyền Bái cũng không hoài nghi. Nàng biết Lý Trường An chỉ là một cái tán tu, thiên phú không tốt, lại không có tiền nhân dịu dắt, có thể tu hành đến Kim Đan đã tương đương không dễ. Đại ca, quy tiền bối, lưu lại Trường Thanh Sơn đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì trợ giúp, ngược lại khả có thể liên lụy Lý đạo hữu, các ngươi vì cái gì không đi Thanh Long Tông, tìm Thanh Long Chân Quân cầu viện? Nghe vậy, Lâm Huyền Nham khẽ lắc đầu. Tiểu muội, vạn nhất Thanh Long Chân Quân cũng là ma đạo nội ứng, người ta chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Thanh Long Chân Quân làm sao có thể là nội ứng? Tại việc này phía trước, ngươi có dám tin tưởng Thánh Hỏa Chân Quân là ma đạo nội ứng? Cái này Lâm Huyền Bái trầm mặc phút chốc, nàng không thể không thừa nhận, bây giờ hai nước chính đạo, tựa hồ không có một cái có thể tin tưởng. Nhưng lưu lại nơi đây cũng không phải biện pháp, cũng không thể trông cậy vào Lý Trường An thu phục Huyền Vũ Tông. Quy tiền bối, ngươi lại kiên trì mấy năm, ta chuẩn bị đầy đủ liền xung kích kết anh, một khi kết anh thành công, liền giúp ngươi đoạt lại nhục thân. Không cần như thế, kết anh cửa này gấp không được. Lão Quy mở miệng khuyên nhủ, không để cho nàng nhất định lo nghĩ. Nhưng Lâm Huyền Bái căn bản không nghe lọt tai. Nàng trực tiếp tìm Lý Trường An muốn một cái bế quan động phủ, đâm đầu thẳng vào động phủ chỗ sâu, vận chuyển công pháp tu hành, vì kết anh tích lũy nội tình. Trong nội tâm nàng lo nghĩ, nội tình không đủ, độ kiếp bảo vật cũng không đủ, tại loại này trạng thái kết anh, chỉ sợ hữu tử vô sinh. Lý Trường An liếc mắt liền nhìn ra Lâm Huyền Bái trạng thái. Cùng Lâm Huyền Nham so sánh, nàng chính xác quá nóng nảy. Đương nhiên, đổi lại là người khác, đối mặt loại tình huống này, có thể sẽ so với nàng càng nôn nóng. Lý Trường An thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng Lao Ô Quy thương nghị Huyền Vũ Tông sự tình. Quy tiền bối, đầu kia sáu cánh rắn nước, có phải hay không Hoàng Tuyển Tông đầu kia? Đối với, chính là đầu kia, thực lực của hắn không bằng ta một người một quy thương nghị rất lâu. Bất chi bất giác, sắc trời đã hơi sáng. Lý Trường An để cho Lão Ô Quy cùng Lâm Huyền Nham hai huynh muội tiến vào Trường Thanh Sơn chỗ sâu, lấy tứ giai trận pháp che lấp khí tức của bọn hắn. Không bao lâu, một tia nắng sớm xuất hiện ở chân trời. Từ Phúc Quý đầy mặt ý cười, an mặc mười phần vui mừng, từ dưới núi đi tới trên núi. Đại ca, Thọ Yến cần hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, ta bây giờ liền bố trí a. Hảo, khổ cực. Hắc hắc, không khổ cực. Từ Phúc Quý vung tay lên, vô số linh điện, linh hữu từ túi chứa vật bên trong bay ra, toàn bộ Trường Thanh Sơn lập tức hương phiêu bốn phía. Đông đảo từ gia tử đệ cũng bận rộn đứng lên. Sau một lát, Trường Thanh Sơn liền đổi một bộ dáng. Khắp nơi đều răng đèn kết hoa, treo hồng treo xanh, càng vui mừng. Mặc dù Lý Trường An nói qua không cần thiết chuẩn bị quá nhiều, nhưng tiệc rượu vẫn như cũ từ đỉnh núi đặt tới chân núi. Ha ha, đại ca, trước kia chúng ta tại phàm tục gian khổ cầu tiên lúc, ngươi có từng nghĩ hôm nay phong quang? Sở Đại Nưu đi tới trên núi, cười vì Lý Trường An chúc mừng. Lý Trường An mỉm cười đáp lại. Ngẫu nhiên nghĩ tới, một lát sau, Mộ Thu Nhạn cũng đuổi theo Trường Thanh Sơn vì Lý Trường An đưa lên hạ lễ. Nàng ngôn ngữ nhu hòa, đối với Lý Trường An nói, "Lý đại ca, thực lực của ta thấp, không bỏ ra nổi quá tốt bảo vật, chỉ có thể vì ngươi khe hở một kiện y phục, ngươi xem một chút phải chăng vừa người." "Hảo." Lý Trường An mở ra hộp quà, trong hộp là một kiện mộc mạc bạch bảo, cùng hắn ngày thường mặc không sai biệt lắm. Hắn đem hắn phụ thêm, cười nói, "Rất vừa người, Thu Nhạn ngươi có lòng." "Lý đại ca ngươi ưa thích liền tốt." Mộ Thu Nhạn nụ cười dịu dàng, vì Lý Trường An sửa sang áo. Lý Trường An chú ý tới, nàng đang cật lực che giấu cái kia cô già yếu dáng vẻ dàn mua, tận lực để cho nàng xem ra trẻ tuổi hơn một chút. Khi kiếp tu những năm kia, nàng bị cùng Thanh Vân Tông tranh đấu, nhiều lần thiêu đốt thọ nguyên, bây giờ đã gần kề gần đại nạn, căn bản không sống tới bình thường trúc cơ 240 tuổi. Sở Đại Nưu cùng Từ Phúc Quý còn tốt một chút, nhưng cũng giấu không được vẻ dàn mua. Trước kia cùng nhau tầm tiên cố nhân bên trong, chỉ có Thành Tiểu Kim Đan Diệp Hạo cùng Tâu Ngọc Yên vẫn như cũ trẻ tuổi. Một lát sau, sáu người ngồi ở dưới cây, cười cười nói đến năm đó ở phàm tục tầm tiên kinh nghiệm. Bọn hắn đều rất chân quý hôm nay, chỉ vì bọn hắn đều biết, tiếp qua một chút tuổi, có lẽ liền thu thập không đủ 6 người. Lúc nói chuyện, các phương thế lực người nhao nhao có mặt. Cơ hồ hơn phân nửa nam vực lực khí, chúc cơ thế lực đều tới. Mỗi kim đan thế lực cũng đều có người tới. Trường Thanh Sơn trên dưới người đông nghìn nghịt, cổ nhạc vang trời, không còn chỗ ngồi, bầu không khí nhiệt liệt đến cực điểm. Cũng không lâu lắm, một chiếc màu tím phi thuyền bạch phá thương khung, dừng ở Trường Thanh Sơn bên ngoài. Tử Hy cùng Tử Vân bọn người hiện thân, nhao nhao rơi vào trên núi, riêng phần mình đưa ra hạ lễ. Tại Tử Hy bên cạnh, có một đỉnh đỉnh ngọc lập nữ tu. Nàng cười nhẹ nhàng đi tới, thanh âm trong trẻo, "Lý tiền bối, ngươi có còn nhớ ta?" "Hương Lan." Lý Trường An đem nàng dò xét vài lần, phát giác khí tức quen thuộc. Nàng này tên là Tống Hương Lan, là địa linh căn thiên tài, trước kia vốn nên gia nhập vào Thanh Vân Tông, nhưng bị Tử Hy thu làm môn hạ đệ tử. Tống Ngọc sở dĩ họ Tống cũng là bởi vì nghe xong đề nghị của nàng. "Ta liền biết, Lý tiền bối chắc chắn không có quên ta." Tống Hương Lan trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mừng rỡ, hai mắt sáng rỡ đều còn trở thành hình trang lưới liềm. Nàng đưa lên hạ lễ, hỏi, "Tiền bối, Ngọc Nhi vẫn còn chứ?" "Nàng tại Hậu Sơn tu hành, ngươi muốn tìm nàng liền đi thôi." "Đa tạ tiền bối." Tống Hương Lan lập tức cáo từ, bước chân mười phần nhẹ nhàng, chạy về phía Trường Thành phía sau núi. Lý Trường An thì mời Tử Hy bọn người tại phía trước nhất ghế ngồi xuống. Nhìn thấy một màn này, nam vực các phương người thế lực kim đan đều có chút hâm mộ. Cố Thanh Hồng cảm khái, Lý đạo hữu cùng Tử Hà Tông quan hệ coi là thật không tầm thường, mỗi lần yến hội đều có Tử Hà Tông người có mặt. Đúng vậy à, chúng ta nếu là có thể cùng Tử Hà Tông có bực này giao tình, cũng liền không cần vì hậu nhân giàu gì. Dì Hướng Phong than nhẹ một tiếng. Tại bên cạnh hắn, Hùng Diễm gật đầu tán đồng lời này. Ba người bọn hắn cũng đều già, đi tới đời này trên đoạn đường cuối cùng. Trong những năm này, không ngừng có cũ kim đan tu sĩ chết trận hoặc qua đời, mỗi trong thế lực tuổi trẻ gương mặt càng ngày càng nhiều. Đang nói, lại là một chiếc phi thuyền có mặt. Chiếc này phi thuyền toàn thân vàng sáng, treo đại Tề Tiên Triều cờ xí. Tề Vân Cẩm cùng Tề Giao bọn người nhao nhao rơi xuống, mặt mỉm cười, vì Lý Trường An chúc mừng. Các vị đạo hữu thỉnh ngồi xuống. Lý Trường An cười đem bọn hắn dẫn tới phía trước nhất, an bài tại Tử Hà Tông mọi người bên cạnh. Một màn này mọi người càng là kinh ngạc. Bọn hắn đều nghĩ không rõ, Lý Trường An lúc nào cùng đại Tề Tiên Triều có tốt như vậy quan hệ. Thậm chí ngay cả đại Tề trưởng công chúa đều tự mình đến. Tử Hà Tông đám người cũng có chút ngoài ý muốn. Tử Hy cùng Tề Vân Cẩm nhìn nhau, ánh mắt ở giữa không trung ngắn ngủi đụng vào nhau, sau đó cấp tốc tách ra. Tề đạo hữu, Tử đạo hữu. Hai người đơn giản lên tiếng chào hỏi, lập tức nói lên Bắc vực ma đạo sự tình. Một lát sau, một chiếc đỏ thấm phi thuyền từ chân trời bay tới. Mục Hồng Vũ cùng nàng sư muội Linh Mộng Vi bỗng nhiên tại trên thuyền bay. Lý đạo hữu, chúc mừng. Hai người đều rơi vào trên trường Thanh Sơn nhao nhao đối với Lý Trường An chúc mừng. Lý Trường An cười đáp lại, đồng dạng đem bọn hắn dẫn tới phía trước nhất ghế, liền an bài tại đại Tề Tiên Triều một bên. Đến nước này, hai nước bát đại nguyên anh thế lực đã có ba cái có mặt. Phía dưới đông đảo luyện khí, trúc cơ thế lực từ xe đỏ chấn động không thôi, từng cái trợn tròn trong mắt. Bọn hắn chưa từng gặp qua bực này trang diện. Đối bọn hắn mà nói, cho dù là kim đan thế lực đều cao cao tại thượng, huống chi là nguyên anh thế lực. Cố Thanh Hồng bọn người cũng là như thế, bọn hắn nhìn nhau vài lần, trong mắt đều có khó có thể tin. Lý đạo hữu chỉ là một cái kim đan tán tu, vì cái gì có thể để cho tam đại nguyên anh thế lực người vì hắn chúc thọ? Không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng, lại một chiếc phi thuyền đến. Chỉ thấy một chiếc toàn thân rồng màu xanh đầu phi thuyền xẹt qua chân trời, dừng ở mặt khác ba chiếc phi thuyền bên cạnh. Lý đạo hữu, chúng ta không tới chậm a. Phi thuyền trên, Trác Uyển Sương cười hỏi thăm. Tại nàng bên cạnh thần, Trì Thanh Tuyền cùng Trì Thanh Vũ hai người tất cả tại. Lúc nào đều không muộn. Lý Trường An mặt lộ vẻ mỉm cười, nhận lấy bọn hắn hạ lễ, đồng thời đem bọn hắn dẫn hướng phía trước nhất. Đối với Thanh Long Tông tu sĩ đến, Cố Thanh Hồng đám người đã hơi choáng. Đừng nói là bọn hắn, liên tử hy đều không thể lý giải. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Trường An quanh năm bốn tại trên trường Thanh Sơn cơ hồ không chút rời đi, lúc nào cùng Thanh Long Tông có giao tình. Nàng dùng ánh mắt phức tạp mắt nhìn Lý Trường An, trong lòng biết Lý Trường An so với nàng dĩ vãng tưởng tượng giấu đi sâu hơn. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không có nhìn ra Lý Trường An sâu cạn. Cho đến ngày nay, nàng vẫn như cũng nhìn không ra, Lý Trường An đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bản sự. Tử Hy truyền thanh thở dài, Lý đạo hữu, ngươi hà tất giấu đi sâu như vậy. Lý Trường An cười nói, thánh nữ, mỗi người đều có bí mật. Ta cũng là không biết người sâu cạn. Nghe vậy, Tử Hy không còn xoắn xuýt vấn đề này, cùng còn lại người tiếp tục đàm luận. Bọn họ đều là các tông tiên tiêu, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết chủ đề. Thanh Long Tông cùng đại Tề người đồng dạng kinh ngạc tại Lý Trường An giao thiệp, nhưng bọn hắn đều rất có ăn ý, tránh thảo luận Lý Trường An bản thân, một mực tại đàm luận ma đạo sự tình. Chỉ vì bọn họ cũng đều biết, Lý Trường An từ trước đến nay địa thấp, không vui bại lộ quá nhiều thực lực. Lúc này, Khương Mộ Vũ đống nhiên tìm được Lý Trường An. Công tử, phụ thân ta nói hắn cũng tới đây. Khương tiền bối, lần này đến phiên Lý Trường An kinh ngạc. Chỉ là một cái thọ yến thôi, thế mà lại kinh động Nguyên Anh chân quân. Khương tiền bối không phải tại Bắc vực đối phó Nguyên Anh lão ma sao? Hắn nói không chỉ hoãn, vừa đi vừa về cũng liền một ngày thời gian, thiếu hắn một cái cũng không có gì. Nghe vậy, Lý Trường An lập tức bố trí một phen, lệnh hiện trường nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, không còn giống như trước đây như vậy tùy ý. Cùng lúc đó, Nguyên Quốc, Huyền Vũ Tông, ở một tòa quy hình núi cao phía trước, một cái kim đan trưởng lao đánh võ bên trong ngọc giảng, cất cao giọng nói, "Quy lão tổ đây là gần nhất chính ma chi chiến tin tức, còn xin ngài xem qua." Một lát sau, La ô quy âm thanh trong núi vang lên, kèm theo một chút thủy hành yêu lực truyền ra. Hảo, ta đã biết, đi xuống đi. Là. Nghe được thanh âm của hắn, cái này kim đan trưởng lão lập tức an lòng không thiếu. Vô luận ma đạo cỡ nào hung ác điên cuồng, chỉ cần vị này sống hơn 5.000 năm lão tổ tông còn tại, Huyền Vũ Tông cũng sẽ không ngã xuống. Thật tình không biết. Đối với hắn đáp lời căn bản không phải là ô quy, mà là đầu kia sáu cánh rắn nước. Hắn cũng là thủy hành yêu thú, nắm giữ tứ giai thực lực, nhưng ngụy trang thành La ô quy, dễ dàng liền có thể lừa gạt những thứ này kim đan tu sĩ. Đối với cái kia kim đan trưởng lão đưa vào trong núi chính ma chi chiến tin tức, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đem hắn đánh nát. Trận chiến này ta ma đạo tất thắng. Không tệ, trận chiến này chúng ta tất thắng. Tại bên cạnh người, một cái tuổi trẻ nam tử khẽ gật đầu. Người này song đồng phiếm hồng, mi tâm có một tia liệt hỏa ấn ký, người mặc hỏa hồng trường bào, quanh thân nguyên anh pháp lực mãnh liệt, chính là Thánh Hỏa Chân Quân. Bây giờ, hai người bọn họ đang tại hợp lực đối phó Lao Ô Quy, tính toán cậy mở hắn xác rùa đen. Lao Ô Quy, từ bỏ đi, hà tất dãy rùa nữa. Thánh Hỏa Chân Quân há mồm phun một cái, thở ra một hơi đỏ thấm liệt diễm, liệt hỏa hừng hực, ánh lửa ngập trời, đem lão ô quy quanh thân hết thảy đều thiêu đến đỏ bừng. Sáu cánh rắn nước nhưng là liên tiếp đánh ra thủy hành yêu thuật. Lão ô quy, trận chiến này chính đạo đã không phần thắng, ngươi hà tất chấp mê bất ngộ? Ta ma tông mới thật sự là chính đạo. Vào ta ma tông, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng mà, vô luận bọn hắn nói cái gì, lão ô quy từ đầu đến cuối không có nửa điểm đáp lại. Hắn trốn ở trong xác rùa đen, tùy ý thủy hỏa đan xen, dù là bị trận pháp oanh kích cũng không núc ních tí nào. Lão già này xác rùa đen như thế nào cứng như vậy? liền tứ giai trung phẩm đại trận đều không đánh nổi. Tiếp tục đánh. Lão già này sống hơn 5000 năm, tích lũy hùng hậu, tạm thời không đánh nổi cũng bình thường, ta cũng không tin hắn có thể một mực chống đỡ tiếp. Hai người không ngừng thi triển đủ loại thủ đoạn, áp chế đồng thời phong ấn Lao Quy. Ngoài ra, bọn hắn vẫn như cũ duy trì Huyền Vũ Tông vận hành. Ở trong mắt ngoại giới, Huyền Vũ Tông vẫn như cũ cùng trước đây một dạng, không có phát sinh bất luận cái gì đại sự, vẫn là một trong bát đại chính đạo nguyên anh thế lực. Tại chính ma đại chiến thời khắc mấu chốt, Huyền Vũ Tông nếu là đột nhiên phản loạn, chắc chắn cho chính đạo tạo thành một kích chí mạng. Trong tông môn còn lại thánh tử thánh nữ, tất cả tại ta trong khống chế, chỉ có cái kia Lâm Huyền Nham huynh muội từ đầu đến cuối chưa về. Hai người cùng Lao Ô Quy quan hệ vô cùng tốt, chỉ sợ sớm đã phát giác không đúng. Một phen sau khi thương nghị, Thánh Hỏa Chân Quân tạm thời rời đi. Hắn tiến vào tông môn đại điện, triệu tập tất cả kim đan tu sĩ, ngay trước mặt mọi người tuyên bố: Lâm Huyền Nham huynh muội là ma đạo nội ứng, đã mưu phản ta Huyền Vũ Tông. Cái gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là không thể nào hiểu được thân sắc. Lấy cái kia hai huynh muội thiên phú, chỉ cần thật tốt tu hành, nhất định có thể được đến tông môn kết anh tài nguyên, vì sao muốn mưu phản tông môn? Cái này sự thực tại nói là không thông. Làm gì? Tuyên bố chuyện này chính là Thánh Hỏa Chân Quân. Từ lúc Huyền Vũ Chân Quân xảy ra chuyện, Thánh Hỏa Chân Quân liền thành Huyền Vũ Tông duy nhất nhân tộc nguyên anh, tại trong tông môn cơ hội là nắm hết quyền hành. Mọi người ở đây cũng không dám chất vấn hắn. Thánh Hỏa Chân Quân thần sắc lạnh nhạt, hai mắt đảo qua đám người. Chư vị không cần kinh hoàng, ta đã đuổi bắt Lâm Huyền Nham đồng đảng, sai người thẩm vấn bọn hắn, rất nhanh liền có thể nhận được còn lại nội ứng tên. Bất quá cái kia Lâm Huyền Nham từ đầu đến cuối không có tin tức, chư vị đều nói một chút hắn sẽ trốn ở nơi nào. Đối với vấn đề này, đám người nhất thời đều đáp không được. Chỉ vì Lâm Huyền Nham ngày thường một mực tại trong tông môn, căn bản không có còn lại yêu thích chỗ. Qua một hồi lâu, có một kim đan trưởng lão nhấc lên, Lâm Huyền Nham từng nói, tại cùng thế hệ trong tu sĩ, chỉ có Lý Trường An tối điều hắn. Lý Trường An? Cái nào Lý Trường An? Triệu Quốc Nam vực Trường Thanh Sơn sơn chủ, tán tu Lý Trường An. Hảo, ta đã biết. Thánh Hỏa Chân Quân vung tay lên, ném ra một món bảo vật xem như ban thưởng. Một lát sau, lần này nghị sự kết thúc. Thánh Hỏa Chân Quân trở lại phía sau núi, căn dặn sáu cánh rắn nước. Ta phải ly khai một chuyến, ngươi ở chỗ này chớ có rời đi, ta hoài nghi cái này Lao Ô Quy có thể ẩn giấu chút thủ đoạn. Nói xong, hắn lấy ra một bộ khôi lỗi, để cho khôi lỗi thay thế hắn điều khiển trận pháp. Cỗ này khôi lỗi phẩm giai đạt đến tứ giai hạ phẩm, đủ để sánh ngang phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Sáu cánh rắn nước hỏi hắn, ngươi muốn đi nơi nào? Triệu Quốc Nam vực. Chương 397, Cựu địch ra tay, không còn trước kia, cầu truy đặt trước. Chương 397, Cựu địch ra tay, không còn trước kia, cầu truy đặt trước. Trường Thành Sơn. Thọ Yến đã chính thức bắt đầu. Đám người cùng nhau chúc mừng Lý Trường An, chợt nói chuyện với nhau. Thời gian vội vàng, rất nhanh đã là trạm vào tối. Trận này Thọ Yến đem tổ chức dòng dã một tháng, tất cả mọi người không có ý định rời đi. Đồng nhiên, một cố cường hành nguyên anh khí tức xuất hiện ở phương xa chân trời. Nguyên Anh Chân Quân cảm nhận được cố khí tức này, toàn bộ Trường Thanh Sơn vì đó yên tĩnh. Đám người nhao nhao quay người lại nhìn lại, ánh mắt phần lớn đều mang mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Lý Trường An chỉ là một kẻ tán tu, có tài đức gì để cho một vị Nguyên Anh Chân Quân tự mình có mặt vì hắn chúc thọ? Tại chỗ chỉ có Lý Trường An tin tưởng, vị này Chân Quân cũng không phải tới chúc thọ, mà là đến tìm phiền phức. Thánh Hỏa Chân Quân. Lý Trường An đã căn cứ vào khí tức, đã đoán được người tới. Tại hôm nay phía trước, hắn cùng với Thánh Hỏa Chân Quân không có chút nào gặp nhau. Thánh Hỏa Chân Quân tự nhiên không thể là vì hắn chúc thọ, chỉ có thể là vì Lao Ô Quy mà đến. Nhưng Lao Ô Quy nói qua, hắn trước đây chưa bao giờ bại lộ ra phân hồn tiên phú, Thánh Hỏa Chân Quân không có khả năng phát hiện hắn đào tẩu. Không đúng, có lẽ không phải là bởi vì Lao Ô Quy, mà là bởi vì Lâm Huyền Nham. Lý Trường An âm thầm suy tư, rất nhanh liền đoán được đại khái. Hắn âm thầm vận dụng trận pháp chi lực, duy trì một đạo hư ảo chi thân, chân thân thì lặng yên rút lui. Sau một lát, Thánh Hỏa Chân Quân đến Trường Thanh Sơn. Đám người cùng nhau mở miệng, âm thanh chỉnh tề như một. Bái kiến Chân Quân. Ân. Thánh Hỏa Chân Quân khẽ gật đầu. Hắn hai mắt lạnh lùng, trực tiếp nhìn về phía ngồi ở chủ vị Lý Trường An. Lý Trường An, ngươi cấu kết ma đạo, chết chưa hết tội, theo ta đi Huyền Vũ Tông tiếp nhận thẩm vấn. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người đầy mặt kinh ngạc. Bọn hắn còn tưởng rằng Thánh Hỏa là đến cho Lý Trường An chúc thọ. Nhưng mà Thánh Hỏa Chân Quân cái này lạnh lùng lời nói, ngoài dự liệu của bọn hắn. Thánh Hỏa tiền bối, ngươi vì cái gì nói Lý đạo hữu cấu kết ma đạo? Tử Hy tách mọi người đi ra, thần sắc không thay đổi, đối mặt Thánh Hỏa Chân Quân. Tề Vân Cẩm cùng Mục Hồng Vũ bọn người nhìn nhau, nhao nhao đi ra, đem Lý Trường An bảo hộ ở đằng sau. Chí Thanh Vũ cất cao giọng nói, Thánh Hỏa tiền bối, Lý đạo hữu là sư tôn ta Thanh Long Chân Quân công nhận văn bối, hắn không có khả năng cấu kết ma đạo. Tề Vân Cẩm cũng nói, tiền bối, Lý đạo hữu là ta đại tể tiền triều Kim Lệnh khách khanh, cha ta từng nói qua, Lý đạo hữu nếu là gặp phiền phức, có thể đi ta đại tể tìm kiếm che chở. Tiền bối, thời ta Chu Tức Chân Quân cũng tán dương qua Lý đạo hữu. Mục Hồng Vũ âm thanh theo sát mấy người sau đó. Bọn hắn cũng không vẻ sợ hãi, cùng nhau đối mặt Thánh Hỏa Chân Quân, giống như là một bức tường cao, ngăn tại hắn cùng với Lý Trường An ở giữa. Các ngươi muốn ngăn cả ta? Thánh Hỏa Chân Quân sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn quả thực không nghĩ tới, chỉ là đuổi bắt một cái phổ thông tán tu, vậy mà lại đồng thời dẫn xuất tứ đại nguyên anh thế lực thiên tài. Chuyện này so với hắn nghĩ phiền phức. Bất quá, đường đường nguyên anh chân quân, há có thể bị một đám kim đan tiểu bối ngăn cản? Hắn hai mắt đỏ thẫm, áo bào không gió mà bay, quanh thân ánh lửa bốc lên, trong nháy mắt liền đốt đỏ lên nửa mảnh thương khung. Nguyên anh chi nộ, bình thường kim đan tu sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận. nhưng Tử Hy bọn người vẫn như cũ không lùi. Tại ngăn trở Thánh Hỏa Chân Quân đồng thời, bọn hắn sớm đã cho riêng phần mình thế lực Nguyên Anh Chân Quân truyền âm. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng tại âm thầm hỏi thăm Lý Trường An. "Lý đạo hữu, chúng ta biết được ngươi không có khả năng cấu kết ma đạo, nhưng ngươi nhưng có cùng tu sĩ ma đạo tiến hành giao dịch. Nếu chỉ là giao dịch, chuyện này cũng không có làm. Trong chính đạo, cùng ma đạo giao dịch qua tu sĩ nhiều đi." Đối mặt đám người hỏi thăm, Lý Trường An đều là phủ nhận. Hắn chính xác thường xuyên cùng tu sĩ ma đạo giao dịch, nhưng hắn từ trước đến nay làm được rất sạch sẽ, mỗi lần đều dùng kinh doanh phân thân. Hơn nữa hắn biết, Thánh Hỏa cũng không phải là vì thế mà đến. Lý Trường An thần sắc ung dung, nhìn thẳng Thánh Hỏa Chân Quân. "Tiền bối, ngươi nói ta cấu kết ma đạo, có chứng cứ không? Bản tọa làm việc từ trước đến nay công chính, nếu là không có chứng cứ, sao lại tùy ý ức hiếp ngươi một cái kim đan văn bối?" Thánh Hỏa Chân Quân vung tay lên. Hắn túi chữ vật bên trong bay ra một đạo linh quang, ở trước mặt mọi người hóa thành một phần danh sách. Tại trên phần danh sách này, có vài chục cái tên. Chỗ cao đứng đầu bảng, rõ ràng là Lâm Huyền Nham. Tại tên hắn phía dưới, là muội muội của hắn Lâm Huyền Bái. Xuống chút nữa, nhưng là Lý Trường An tên. Lý Trường An không thể nín được cười, tiền bối chẳng lẽ muốn nói, danh sách này chính là chứng cứ? "Không tệ." Thánh Hỏa Chân Quân trước mặt mọi người biểu thị, Huyền Vũ Tông nội có môn nhân đệ tử cấu kết ma đạo. Hắn đã cầm xuống đệ tử kia, mà phần này danh sách chính là đi qua thẩm vấn lấy được. Lý Trường An cười nói, "Ta tùy ý bịa đặt một phần cấu kết ma đạo danh sách, cũng viết lên tên của tiền bối, có thể hay không xin tiền bối tự sát?" "Thật can đảm." Thánh Hỏa Chân Quân quát lạnh. Hắn thực sự không ngờ tới, Lý Trường An một cái kim đan tu sĩ, đối mặt hắn loại này Nguyên Anh chân quân vậy mà không có sợ hãi chút nào chi sắc. Những người còn lại cũng có chút ngoài ý muốn. Đối mặt một vị thế tới hung hăng Nguyên Anh, Lý Trường An có phần quá chấn định chút. Coi như Tử Hy bọn người trong tay đều có tứ giai át chủ bài, có thể tạm thời bảo vệ hắn. Nhưng át chủ bài luôn có lúc dùng hết. Ngoài ra, trên danh sách Lâm Huyền Nham huynh muội, đồng dạng để cho bọn hắn ngoài ý muốn. Lâm đạo hữu như thế nào cấu kết ma đạo? Nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, Lâm Huyền Nham chắc chắn sẽ trở thành đời sau Huyền Vũ chân quân, trưởng khống toàn bộ Huyền Vũ tông, thưởng thụ trí cao danh dự cùng địa vị. Dạng này người, hà tất phản nhập ma đạo? Nguyên nhân chính là như thế. Tử Hy bọn người hoài nghi, chuyện hôm nay là bởi vì việc tư. Lý đạo hữu, ngươi cùng Lâm đạo hữu minh muội, có từng đắc tội Thánh Hỏa chân quân? Chư vị suy nghĩ nhiều, đắc tội một vị nguyên anh, đối với chúng ta nhưng không có chỗ tốt gì. Lý Trường An vẫn như cũ bình tĩnh, bị cười đáp lại. Đang khi nói chuyện, hắn đã lặng yên đem tứ giai đại trận vận chuyển tới cực hạn. Nếu là Thánh Hỏa chân quân dám xông vào trận, coi như không chết cũng phải bứt bỏ hơn phân nửa cái mạng. Đối với hắn lý do thoái thác, Tử Hy bọn người lựa chọn tin tưởng. Tiền bối, chuyện này có lẽ có hiểu lầm. Đối mặt khí thế càng ngày càng mạnh lớn Thánh Hỏa chân quân, bọn hắn vẫn như cũ không lùi. Tử Hy bình tĩnh nói, tiền bối, ngươi nếu là hoài nghi Lý đạo hữu cấu kết ma đạo, đều có thể tại trên trường Thành Sơn này ngay trước mặt của chúng ta thẩm vấn Lý đạo hữu. Bản tọa làm việc, cần gì phải nghe theo các ngươi ý kiến? Thánh Hỏa sắc mặt băng lãnh, không cho bất luận cái gì chứa chỗ thương lượng. Nghe vậy, các phương thế lực người hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác Lý Trường An hôm nay khó thoát một kiếp. Một khi bị Thánh Hỏa chân quân mang đi, coi như Lý Trường An không có cấu kết ma tu, cũng sẽ bị nhận định là cấu kết ma tu. Trường Thanh Sơn bên ngoài, Thánh Hỏa chân quân đã dự định động thủ, ngăn đỡ ở phía trước Tử Hy bọn người đánh lui. "Mấy cái văn bối, sư phụ của các ngươi ngược lại là có thể ngăn cản bản tọa, nhưng các ngươi còn chưa đủ. Lão phu có đủ hay không?" Một cái tuổi trẻ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tiếng nói vừa ra, một thân ảnh liền xuất hiện tại mọi người phía trước. Vương gia lão tổ, Vương Duyên Nhiên. Hắn thần sắc bình tĩnh, đứng chắp tay, đối mặt Thánh Hỏa chân quân, Nguyên Anh khí tức lan tràn ra. "Vương đạo hữu, ngươi đây là ý gì?" Thánh Hỏa chân quân chau mày, cả người khí diễm hàng một chút. Chuyện hôm nay, ngoài ý muốn trọng trọng, đã nhiều lần ra dự liệu của hắn. Lý Trường An cái này nhìn như bình thường không có gì lạ tán tu, lại có nhiều người như vậy bảo đảm. Vương Duyên Nhiên lạnh nhạt nói, "Lý tiểu hữu là ta Vương gia quý khách, Thánh Hỏa đạo hữu nếu là muốn cầm hắn, liền cùng ta một trận chiến a." Lời này vừa ra, tại chỗ không ít người đều trợn mắt hốt hồn, cho là mình nghe lầm. Vì Lý Trường An người ngoài này, Vương Duyên Nhiên vậy mà cam nguyện cùng một cái Nguyên Anh đồng đạo là địch. Bây giờ, quyền lựa chọn ngay tại trong tay Thánh Hỏa chân quân. Hắn nếu là khăng khăng cầm xuống Lý Trường An, tất nhiên sẽ buộc phát một hồi Nguyên Anh đại chiến. "Vương đạo hữu, ngươi quả thực muốn ngăn ta?" Thánh Hỏa chân quân thần sắc khó coi. Hắn muốn cầm xuống Lý Trường An thẩm vấn, nhưng lại không muốn cùng Vương Duyên Nhiên một trận chiến, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Vương Duyên Nhiên cũng không về lại lời nói, nhưng thân thể của hắn vẫn như cũ ngăn tại phía trước, thái độ này liền đủ để chứng minh hết thảy. Thấy vậy, Thánh Hỏa chân quân không thể không buông tha. Hắn nhìn ra được, hắn chọn lựa thời gian không quá phù hợp, vừa bận lại đụng phải Lý Trường An 200 tuổi đại thọ, bằng không không có khả năng có nhiều người như vậy tại trên trường Thanh Sơn. Chỉ cần qua trong khoảng thời gian này, hắn thân là Nguyên Anh chân quân, có thừa biện pháp đối phó Lý Trường An. Nhớ tới nơi này, hắn thu hồi một thân khí tức, dự định rời đi nơi đây. Nhưng, đúng lúc này, lại một cái Nguyên Anh âm thanh đột nhiên giữa thiên địa vang lên. "Ta cũng cho là, cái này Lý Trường An có cấu kết ma đạo hiểm nghi, không bằng đem hắn giao cho ta thẩm vấn." "Hoàng Sa." Vương Duyên Nhiên hai mắt ngưng lại, nhìn về phía cách đó không xa. Hoàng Sa chân quân thân ảnh chậm rãi hiện lên. Hắn mang theo một thân Nguyên Anh khí tức, đi tới Thánh Hỏa chân quân bên cạnh thân, cùng Vương Duyên Nhiên giằng co. "Vương đạo hữu, cái này Lý Trường An chỉ là hạ phẩm linh căn, lại có thể đi đến hôm nay một bước này, ngươi không cảm thấy kỳ quái?" "Hạ phẩm linh căn lại như thế nào? Chúng ta nếu là dốc sức vun trồng, bất kỳ một cái nào hạ phẩm linh căn tu sĩ đều có thể ngưng kết kim đan." Lời tuy như thế, nhưng Lý Trường An chỉ là tán tu. Hoàng Sa chân quân ánh mắt băng lãnh, hàm ẩn sát ý, thẳng tắp nhìn xem Lý Trường An. Hắn loại ánh mắt này, Lý Trường An sớm đã lĩnh hội qua. Trước kia, tại hắn kết đan phía trước, Hoàng Sa chân quân từng tiếp nhận Liễu Bay Khói bị thác, tới Nam vực giết hắn. Bởi vì Khương Huyền Nguyên ngăn cản, Hoàng Sa chân quân cũng không thành công. Nhưng hắn tận lực dùng ẩn chứa sát ý con mắt nhìn mắt, Lý Trường An vì chính là lưu lại cho Lý Trường An áp lực, thậm chí sinh ra tâm ma. Nhưng Lý Trường An tâm thái, so với hắn dự liệu tốt hơn nhiều. Hoàng Sa tiền bối, bao năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Hoàng Sa chân quân cũng không đáp lại, tựa hồ cảm thấy Lý Trường An không xứng. Hắn rời ánh mắt đi, một lần nữa nhìn về phía Vương Duyên Niên. Vương đạo hữu, ngươi cố này đoạt sát thân thể, dường như không quá phù hợp nguyên anh, chỉ dựa vào ngươi một người, ngăn không được ta hai người. Nghe vậy, Vương Duyên Niên trầm mặc phút chốc. Thực lực của hắn chính xác không lớn bằng trước đó. Hai người này bất kỳ người nào đều có thể ngăn lại hắn, một người khác có thể nhẹ nhõm mang đi Lý Trường An. Nhìn thấy hình ảnh này, tâm thái của mọi người lại lần nữa biến hóa. Chuyện hôm nay có thể nói biến đổi bất ngờ. Vương Duyên Niên đứng ra sau, bọn hắn vốn cho rằng Lý Trường An đã an toàn, nhưng Hoàng Sa chân quân hiện thân lại thay đổi cục diện. Lý Trường An cuối cùng kết cục sẽ như thế nào? Đang nghĩ ngợi, Khương Huyền Nguyên âm thanh đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Hoàng Sa, xem ra ngươi lại muốn cùng ta một trận chiến. Khí thế của hắn lăng lệ, cầm trong tay thủy làm trường thương, thoáng qua xuất hiện tại trên trường Thanh Sơn. Khương Huyền Nguyên, Hoàng Sa chân quân sắc mặt biến hóa. Bởi vì Lý Trường An, hắn cùng với Khương Huyền Nguyên đã có tội giao thủ. Trận chiến kia, bọn hắn thắng bại chẳng phân biệt được, xem như ngang tay. Bất quá, ngay lúc đó Khương Huyền Nguyên kết anh không lâu, nội tình yếu hơn, lại có thể cùng hắn bất phân thắng bại, cái này đã đủ để lời thuyết mình có nhiều vấn đề. Nhiều năm qua đi, Khương Huyền Nguyên nguyên anh nội tình đã không kém gì hắn. Hai người nếu là tái chiến một hồi, thắng bại khó liệu. Tại bên cạnh hắn, Thánh Hỏa Chân Quân đồng dạng nhìn xem Khương Huyền Nguyên, trong lòng dâng lên nồng nặc không thể tưởng tượng nổi. Hắn thực sự không nghĩ ra, Lý Trường An cái này kim đan tán tu, dựa vào cái gì để cho hai vị nguyên anh chân quân vì hắn ra tay? Lại xuất phát phía trước, hắn căn bản không ngờ tới loại tình huống này. Hắn vốn cho rằng chỉ cần đến Trường Thanh Sơn tiện tay chấn áp Lý Trường An, lại đem hắn cầm đi liền có thể. Nhưng bây giờ, hắn cùng với Hoàng Sa chân quân hai người đều lâm vào đâm lao phải theo lao lung túng tình cảnh. Hắn nhìn ra được, Hoàng Sa chân quân cũng không muốn cùng Khương Huyền Nguyên một trận chiến. Hoàng Sa đạo hữu, hôm nay chỉ sợ bắt không được cái này Lý Trường An, người ta vẫn là lui à? Không. Thánh Hỏa đạo hữu đừng nội, còn có một vị đạo hữu sắp chạy đến. Ân. Không biết là vị nào lời còn chưa nói hết. Thánh Hỏa chân quân liền cảm nhận đến một cỗ khác nguyên anh chân quân khí tức. Trong nháy mắt, đạo kia khí tức đã đi tới phụ cận, hóa thành một người mặc áo dài trắng nam tử. Bạch Hổ chân quân. Hắn hiện thân lại lần nữa đánh vỡ cân bằng. Sớm tại nhiều năm trước, hắn liền từng đối với Lý Trường An độc thủ, chỉ là bị Tử Hà chân quân ngăn trở. Bây giờ, hắn lại lần nữa độc thủ, tuy có chút không thể diện, nhưng hắn từ trước đến nay không quan tâm danh tiếng. Chư vị, không bằng đem Lý Tiểu Hữu giao cho ta thẩm vấn, ta chắc chắn cam đoan công bằng. Bạch Hổ chân quân mặt lộ vẻ đủ cười, hỏi thăm đám người. Hắn sở dĩ làm như vậy, tự nhiên không phải là vì chính ma chi chiến, thuần túy là vì Lý Trường An trên người cơ duyên. Đối mặt ba người này, Khương Huyền Nguyên cùng Vương Duyên Niên thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Chuyện hôm nay không chỉ có ngoài Thánh Hỏa đoán trước, đồng dạng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nếu là đánh nhau, bọn hắn không nằm chắc ngăn lại ba người này. Đương nhiên, lại một đường nguyên anh chân quân khí tức xuất hiện. Bạch Hổ, giống như ngươi như vậy không biết xấu hổ hạng người, lại sẽ để ý công bằng. Lý Trường An hóa thành phân thân lâm phàm bộ dáng, tại trên trường Thanh Sơn hiện thân. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, đi tới Vương Duyên Niên cùng Khương Huyền Nguyên bên cạnh thân, cùng Bạch Hổ chân quân ba người giằng co. Song phương lại lần nữa lực lượng tương đương. Lý Trường An tuy chỉ là giả anh, nhưng hắn đã đạt Bạch Hổ chân quân sư đệ thôi lăng danh tiếng, chứng minh chính mình có thực lực thật anh. Vừa thấy được hắn, Bạch Hổ chân quân sắc mặt liền trầm xuống. Hắn lạnh giọng nói, "Lâm Phàm, sư đệ ta kết anh thời gian ngắn ngủi, không thích ứng nguyên anh thực lực, nếu là lại cho hắn một chút thời gian, ngươi cùng hắn thắng bại khó liệu." Bạch Hổ đạo hữu chẳng lẽ quên, ta kết anh thời gian cũng ngắn. Lý Trường An không chút khách khí, lạnh nhạt đáp lại. Vô luận là Bạch Hổ chân quân vẫn là Hoàng Sa chân quân, sớm đã tại hắn thanh toán trên danh sách. Trước kia, hắn chỉ có thể dựa vào còn lại nguyên anh chân quân che chở, nhưng bây giờ đã khác biệt. Mặc dù bây giờ rất khó giết bọn hắn hai người, nhưng hắn không ngại trước tiên thu chút lợi tức. Nghe xong hắn lời nói, Bạch Hổ chân quân sắc mặt càng là khó coi. Hai con mắt của hắn trong nháy mắt hóa thành màu bạch kim, áo bào không gió mà bay, sau lưng hiện ra vạn trượng lớn nhỏ bạch hổ hư ảnh, dường như dự định cùng Lý Trường An một trận chiến. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa phong vân biến ảo. Kinh khủng nguyên anh chiến ý, mang đến khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách, lệnh trên trường Thành Sơn đông đảo tu sĩ cơ hồ ngạt thở. Mắt thấy một hồi đại chiến tướng muốn bộc phát, một cái nhu hòa thanh âm cô gái, đột nhiên ở phương xa vang lên. Sáu vị đạo hữu, bây giờ ma đạo hung hăng ngang ngược, hà tất lại nhấc lên nội chiến. Người nói chuyện là Tử Hà Tông thế hệ trước nguyên anh cường giả, Minh Hà chân quân. Nàng đi tới giữa song phương, lấy nguyên anh trung kỳ thực lực, cưỡng ép đè xuống cái kia cố bước lên chiến ý gặp nàng đến. Tử Hi bọn người thở dài một hơi. Hôm nay trận này trong chính đạo chiến, hẳn là không đánh được. Quả nhiên, song phương khí thế cũng dần dần tán đi, giữa thiên địa quay về bình tĩnh. Sau đó, đối mặt Minh Hà chân quân nghi vấn, Thánh Hỏa chân quân không thể không nói rõ chuyện hôm nay nguyên do. Tại giữa lúc hắn nói chuyện, càng ngày càng nhiều nguyên anh chân quân chạy đến. Chân Long, Chu Tước, Tử Hà các loại, rất nhanh liền hội tụ tiếp cận 20 vị nguyên anh. Bọn hắn tới đây, tự nhiên là vì ngăn cản trong chính đạo chiến. Nhưng đối với trận chiến này nguyên nhân gây ra, bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liền vì Lý Trường An. Thanh Long Chân Quân nhíu mày, mắt nhìn Lý Trường An. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Lý Trường An cái này nho nhỏ kim đan, có thể khuấy động lớn như thế phong vân. Chu Tước đám người tâm tính cũng là như thế. Bọn hắn đều nghĩ không thông, Khương Huyền Nguyên ba người vì sao muốn ra sức bảo vệ Lý Trường. Kẻ này có cái gì chỗ đặc thủ? Tử Hà Chân Quân nghi ngờ trong lòng, ánh mắt rơi vào trên thân Lý Trường An. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thẳng vào Lý Trường An. Tại hôm nay phía trước, nàng một mực đem Lý Trường An xem như là cái vận khí tốt ban bối, chưa bao giờ đối với hắn từng có mảy may xem trọng. Rất nhanh, đám người liền hiểu nguyên do. Chỉ vì Lý Trường An bên cạnh, phân biệt đứng Vương Thiên Linh cùng Khương Mộ Vũ. Thì ra là thế. Bọn hắn ánh mắt cổ quái, mắt nhìn Vương Duyên Niên cùng Khương Huyền Nguyên. Hai người này rõ ràng không phải là vì Lý Trường An, mà là vì bọn họ hậu bối ra tay. Chu Tước Chân Quân cười khẽ, ta xem như đã nhìn ra, hai người này hơn phân nửa đều nghĩ để cho Lý Trường An ở rể. Cung Cửu Dương cũng cười nói, Lý tiểu hữu tướng mạo cùng khí chất chính xác không tầm thường, cùng lão phu lúc còn trẻ khó phân trên dưới. Chu Tước Chân Quân liếc mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu, không nói gì. Nàng nhìn về phía Lý Trường An Lâm Phàm thân phận, hỏi, Lâm đạo hữu, ngươi là vì sao ra tay? Đi ngang qua nơi đây, rảnh đến nhàm chán, thuận tay thôi. Cái này tùy ý lý do, mọi người hoàn toàn không còn gì để nói. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới loại này trả lời. Bạch Hổ Chân Quân quát hỏi, Lâm Phàm, ngươi tất nhiên rảnh đến vô sự, vì cái gì không đi Bắc Nguyên nên chiến ma tu? Đánh ma tu có phong hiểm, đánh ngươi không có. Ngươi Bạch Hổ Chân Quân sắc mặt tái xanh, tức giận bốc lên, chính muốn động thủ. Nhưng mọi người nhao nhao ngăn hắn, để tránh nội chiến lại khải. Cuối cùng, Bạch Hổ Chân Quân mang theo toàn thân tức giận rời đi. Hoàng Sa Chân Quân cùng Thánh Hỏa Chân Quân cũng không dừng lại quá lâu, riêng phần mình rời đi nơi đây. Còn lại Nguyên Anh Chân Quân cũng nhao nhao rời đi. Đến nơi Thánh Hỏa Chân Quân nói tới ma đạo nội ứng sự tình, cuối cùng không giải quyết được gì, đơn giản là Lý Trường An đảm bảo Nguyên Anh Chân Quân không chỉ một. Sau đó, Lý Trường An tìm một cái cớ, để cho Lâm Phạm phân thân đi xa. Trường Thanh Sơn lần nữa quy về bình tĩnh. Chỉ còn lại Vương Duyên Niên cùng Khương Huyền Nguyên hai cái Nguyên Anh Chân Quân. Hai vị tiền bối mời ngồi. Lý Trường An lập tức chiêu đãi hai người, tại mọi người phía trước nhất ngồi xuống. Hai người nhìn nhau, bầu không khí có chút quái dị. Bọn hắn hôm nay tới đây dự định, dường như là một dạng. Long Nưu bỗng nhiên đi đến Lý Trường An bên cạnh, dùng móng vuốt bả vai của hắn một cái. Ta xem hai người này dự định cướp con rể, nếu là đánh nhau, một mình ngươi cũng không đủ phần, chắc chắn sẽ bị một người một nửa. Chương 398, Cao Ngạo Khí Linh, đánh vỡ ghi chép, cầu truy đặt trước. Chương 398, Cao Ngạo Khí Linh, đánh vỡ ghi chép, cầu truy đặt trước. Nghe Long Nưu lời nói, Lý Trường An một trận bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Vương Diên Niên cùng Khương Huyền Nguyên hôm nay tới đây mục đích, mà hai người này cũng đều biết mục đích của đối phương. Nguyên nhân chính là như vậy, không khí bây giờ mới có thể quái dị như vậy. Loại này quái dị, một mực tiếp tục đến vào lúc ban đêm. Vương Diên Niên cùng Khương Huyền Nguyên lại lần nữa nhìn nhau, cuối cùng không nói gì, riêng phần mình rời đi Trường Thanh Sơn. Hô, Lý Trường An tủng thở ra một hơi. Hắn tình nguyện cùng Bạch Hổ Chân Quân đánh một trầu, cũng không muốn bị hai vị này hỏi tình cảm sự tình. Sau đó một tháng, lại không bất luận cái gì phong ba phát sinh. Toàn bộ Thọ Yến bình ổn kết thúc. Thế lực khắp nơi người nhao nhao cáo tử, tiễn biệt đám người sau. Lý Trường An lên Tử Hà Tông phi thuyền, cùng Tử Hy bọn người tiến về Tử Hà Tông. Lần này đi mục đích, tự nhiên là Tử Hà Tông trong bí cảnh thượng cổ ngự thú tông di tích. Trên đường, Tử Hy là Lý Trường An nói lên Tử Hà di tích tình huống cụ thể. Lý đạo hữu, khu di tích kia bên ngoài đã không có bất kỳ giá trị gì, ngươi không cần lãng phí thời gian dò xét. Chỉ có khu vực hạch tâm bị cái kia ngũ giai ngự thú ổ quay khí linh khống chế, đến nay không người có thể vào. Tại khu vực này, có lẽ có ngươi muốn tứ giai rèn đúc chi pháp. Việc này lớn nhất chỗ khó, liền cùng với nàng trước đó thông qua liên lạc bảo vật nói một dạng. Như muốn tiến vào khu vực hạch tâm, nhất định phải đạt được khí linh tán thành. Nhưng khí linh quá ngạo mạn, không người có thể được đến công nhận của hắn. Tử Hà Tông lịch đại Nguyên Anh chân quân, cũng rất nhiều thánh tử thánh nữ, cơ hồ đều đi gặp qua khí linh kia, nhưng không có một người thành công. Tử Hy đôi mắt đẹp như nước, nóng nhìn Tử Hà Tông phương hướng, than nhẹ, nhiều năm trước, ta cũng đi gặp qua khí linh, nhưng hắn nói ta thiên phú thường thường, không đáng nhận có thể. Thánh nữ, khí linh kia có thể có thiết sự tình khảo hạch. Nếu như không có khảo hạch, hắn như thế nào bình phán một người thiên phú? Có. Tử Hy nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục giảng thuật. Ban sơ cũng không khảo hạch, khí linh chỉ là căn cứ quan sát của hắn, bình phán đông đảo Tử Hà Tông tu sĩ thiên phú. Về sau, Tử Hà Tông bên trong ra đời một vị thiên linh căn thiên tiêu. Vị thiên tiêu kia đi gặp khí linh, vốn cho rằng sẽ có được khác biệt đánh giá, vẫn như trước là thiên phú thường thường bốn chữ. Lần kia đánh giá đằng sau, Tử Hà Tông đám người là không phục. Thiên linh căn đã là toàn bộ tu tiên giới đứng đầu nhất linh căn, liền ngay cả loại này linh căn tu sĩ cũng không tính ưu tú, như thế nào mới tính ưu tú? Bọn hắn nhao nhao chất vấn, khí linh căn bản nhìn không ra thiên phú, thuần túy chỉ là mượn cớ đả kích bọn hắn. Thế là vì tùng chúng nhân tâm phục khẩu phục, khí linh thiết chuyện một đạo khảo hạch. Hắn từng lớn tiếng, chỉ cần bạc qua khảo hạch liền có thể đạt được công nhận của hắn. Nhưng mà vạn năm đi qua, đến nay không người bạc qua cái kia khảo hạch. Nghe đến đó, Lý Trường An có chút hiếu kỳ, là cái gì khảo hạch? Hẳn là cùng ngự thú có quan hệ. Không, là giết chóc. Giết chóc? Không sai, thuần túy giết chóc. Tử Hy ngữ khí nhẹ nhàng, là Lý Trường An chậm chậm giảng thuật khảo hạch nội dung. Tiếp nhận khảo hạch sau, khí linh sẽ đem hắn đưa vào một mảnh không gian kỳ dị. Tại trong chỗ không gian kia, lại không ngừng sinh ra cùng hắn tu vi cùng cấp yêu thú. nếu như là kim đan hậu kỳ tu sĩ, sẽ xuất hiện tam giai hậu kỳ yêu thú. Khí linh yêu cầu rất đơn giản, bằng vào thực lực bản thân đánh giết yêu thú, giết đến càng nhiều, hắn đánh giá liền càng cao. Phổ bạc tu sĩ, nếu như không sử dụng ngoại lực át chủ bài, đánh giết một đầu cùng giai yêu thú lập rất khó, huống chi liên tiếp đánh giết nhiều mặt. Đồng thời, vùng không gian kia rất nhỏ hẹp. Theo thời gian trôi qua, yêu thú đản sinh tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Nếu như không cách nào kịp thời đánh giết, cuối cùng lại lâm vào cùng giai yêu thú trong vây công. Lý Trường An hỏi thăm, "Thánh nữ, ngươi năm đó giết bao nhiêu con yêu thú?"
103 đầu.
Tử Hy không có dấu giếm, nói một chút nàng năm đó khảo hạch quá trình. Mới đầu coi như nhẹ nhõm, nhưng càng về sau càng là cố hết sức, cuối cùng nàng nhất định phải đồng thời đối mặt mấy chục con cùng giai yêu thú vây công. "Thánh nữ, khí linh đối với số lượng này như thế nào đánh giá? Hay là một dạng thiên phú thường thường?" Nghe vậy, Lý Trường An âm thầm kinh ngạc. Tử Hy chiến tích đã hết sức kinh người, tương đương với tại không gian thu hẹp bên trong, liên tiếp đánh giết hơn 100 cái tu sĩ cùng giai. Dù vậy, bắt cũng không được đến ưu tú đánh giá. Theo Tử Hy nói, tại toàn bộ Tử Hà Tông trong lịch sử, biểu hiện ưu dị nhất là hơn 6000 năm trước một vị thiên tiêu. Vị thiên tiêu kia thiên phú cực giai, không chỉ có là thiên linh căn, còn thân phụ linh thể, đã xem như toàn bộ tu tiên giới đứng đầu nhất thiên phú. Nhưng khí linh đối với hắn đánh giá, đồng dạng là thiên phú thường thường. Hắn không phục, tiến vào khí linh thiết lập khảo hạch không gian, cuối cùng chém giết 150 đầu cùng giai yêu thú. Chiến tích này viễn siêu Tử Hy, bắt cũng không được đến ưu tú đánh giá. Tại hắn đằng sau, lại không người vượt qua chiến tích này. Đừng nói là 150, liền ngay cả vượt qua 100 lập hiếm thấy. Đối với cái kia khảo hạch, Tử Hà Tông đã cơ bản từ bỏ, chỉ là bắt vẫn sẽ bùi đệ tử ưu tú dây vào tìm vận may. Mấy ngày sau, đám người đến Tử Hà Tông. Miêu Dư Nhân Nha tự rời đi, trở về tu hành đạo tràng. Lý Trường An thì đi theo Tử Hy, tiến vào Tử Hà Tông tông môn đại điện, bái kiến Tử Hà chân quân. Tử Hà chân quân đã biết hắn ý đồ đến, nàng cũng không khó xử, chỉ nói là, "Lý Trường An, khí linh kia khảo hạch, ta Tử Hà Tông vạn năm qua không người bạc qua, ngươi không thể miễn cưỡng." Vãn bối minh bạch. "Tốt, đi theo ta đi." Tử Hà chân quân vẫy vẫy tay, mang Lý Trường An cùng Tử Hy tiến về Tử Hà Tông chuyên môn bí cảnh. Trên đường, Lý Trường An biết được, lần này sẽ có mấy người cùng hắn cùng một chỗ tiến vào bí cảnh, đồng thời miêu bên trong một người là hắn người quen biết cũ, Lưu Huyền Phong. Nhiều năm qua đi, Lưu Huyền Phong đã bạc qua thánh tử khảo hạch, trở thành Tử Hà Tông tân thánh tử. Hắn cùng hắn phụ thân đều là thánh tử, cũng coi là một đoạn giai thoại. Lần này bí cảnh chi hành, Lưu Huyền Phong đem làm người dẫn đội, dẫn đầu mấy cái thiên phú không tồi Tử Hà Tông tiên tài, cùng nhau đi tiếp thu khí linh khảo hạch. Lý Trường An, hắn nhíu nhíu mày, một chút liền thấy được Lý Trường An. Lý Trường An cũng thấy được hắn. "Lưu đạo hữu, nhiều năm không thấy, nghe nói ngươi đã thành thánh tử, chúc mừng." "Thánh tử chỉ là ta kết anh chi lộ điểm xuất phát, con đường tiếp theo còn rất dài, không có a đáng giá mừng rỡ." Lưu Huyền Phong thần sắc đạm mạc, lạnh lùng trả lời một câu. Đối với bọn hắn ở giữa mâu thuẫn, Tử Hà chân quân từng có hiểu rõ. Nàng đối với hai người nói, "Các ngươi đều là tu sĩ chính đạo, khi một lòng đối kháng ma đạo, không thể lại vì ngày xưa sự tình tranh đấu." "Là." Hai người cùng nhau đáp lại. Tử Hà chân quân đôi mắt bình tĩnh, đem hai người thần sắc thu hết vào mắt, không tiếp tục nhiều lời a rất nhanh, Lý Trường An cùng Lưu Huyền Phong một đoàn người bạc qua phá vọng bảo vật kiểm tra, tuần tự tiến vào bí cảnh. Tử Hà chân quân cũng không rời đi, tại ngoài bí cảnh chờ đợi. Cùng nhau chờ, còn có Tử Hy cùng Lưu Hải Triều. Lưu Hải chắc tay, vì thế trước tình huống giải thích. "Huyền Phong đứa nhỏ này trẻ tuổi nóng tính, còn xin thái thượng trưởng lao thứ lỗi, đợi năm nào kỳ lớn hơn chút nữa, hẳn là sẽ có khác biệt tâm cảnh." "Không sao." Tử Hà chân quân ngữ khí bình thản, lơ đễnh. Nàng đôi mắt bình tĩnh, nhìn bí cảnh chỗ sâu, hỏi thăm bên cạnh hai người. "Các ngươi cảm thấy, bọn hắn khảo hạch kết quả sẽ như thế nào?" "Thái thượng trưởng lão, Huyền Phong dẫn đầu mấy cái kia hậu bối, thiên phú mặc dù không sai, nhưng không tính là đỉnh tiêm, chém giết yêu thú số lượng, hẳn là tại 30 đến 60 phần ở giữa." Lưu Hải cung kính trả lời, nói lên phán đoán của hắn. "Vượt qua 30 đầu đã xem như tương đối khá, bình thường Tử Hà Tông tu sĩ phần lớn không cách nào vượt qua 10 đầu. Về phần Huyền Phong thiên phú của hắn so mấy cái kia hậu bối càng mạnh, nhưng kém xa Tử Hy đạo hữu." Lưu Hải dừng một chút, dường như đang suy tư. Một lát sau, hắn mới cho ra đại khái số lượng. "Huyền Phong có thể chém giết yêu thú số lượng, hẳn là tại 80 đến 90 ở giữa." "Ân." Tử Hà chân quân khẽ bước cằm, đối với suy đoán này coi như tán thành. Tử Hy không có mở miệng, cũng coi là công nhận. Lưu Hải nhìn nàng một cái, hỏi, "Tử Hy đạo hữu, ngươi cảm thấy Lý Trường An kết quả sẽ như thế nào?" "Lý đạo hữu thiên phú mặc dù không xuất chúng, nhưng thủ đoạn rất nhiều, ta muốn hắn chém giết yêu thú số lượng, hẳn là có thể vượt qua 90 đầu." "Vượt qua 90? Phải chăng nhiều lắm?" Lưu Hải trong giọng nói mang theo vài phần chất vấn. Hắn năm đó khảo hạch lúc cũng liền khó khăn lắm vượt qua 90, chém giết 91 con yêu thú. Tử Hy lời này, Nha Minh là nói, Lý Trường An thiên phú không kém gì hắn cái này Tử Hà Tông thánh tử. Bắt ta góc nhìn, Lý Trường An nhiều lắm là vượt qua 70 đầu. Lưu Hải nói ra phỏng đoán của hắn. Nghe vậy, Tử Hy không còn nói à, chỉ là lặng lặng nhìn xem bí cảnh chỗ sâu, chậm đợi khảo hạch kết thúc. Cùng lúc đó, Lý Trường An ngay tại trong bí cảnh, quan sát cả phiến thiên địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, bí cảnh thế giới một mảnh hoang vu, màu đỏ sẫm báo cắt ở trong thiên địa gào thét. Trên đại địa khắp nơi có thể thấy được yêu thú xương khô. Sĩ ước lại tinh mịch cảm giác cơ hồ ở khắp mọi nơi. Giống, một tiếng gào thét ở phương xa vang lên. Không bao lâu, chỉ thấy một đầu toàn thân xích hồng, diện mục hung ác yêu thú đánh tới. Nó hai mắt một mảnh huyết hồng, toàn thân tràn ngập điên cuồng ý vị, thực lực gần nhau tam giai hậu kỳ, thoáng qua tiếp cận đám người. Chạm. Lưu Huyền Phong thần sắc lạnh lùng, chỉ một ngón tay. Một đạo linh quang từ hắn túi chứa vật bay ra, hóa thành một đoạn lợi nhận, sắc bén không gì sánh được, trong nháy mắt đem yêu thú kia chém thành hai nửa. Huyết thủy vẩy xuống, lệnh trên đại địa nhiều một vòng màu đỏ tươi. Tại phía sau hắn, mấy cái Tử Hà Tông đệ tử nhao nhao thổi cày. Ta từng nghe nói, tông môn trong bí cảnh yêu thú từng cái lạc thần trí điên cuồng, hung hãn không sợ chết, xa so với phổ hào yêu thú khó đối phó, có thể Lưu sư minh lại có thể tùy tiện chém giết. Không hổ là thánh tử, chúng ta thật sự là kém xa. Tại thổi cày đồng thời, bọn hắn vẫn không quên nhắc nhở Lý Trường An. Cái kia từ bên ngoài đến người, theo sát một chút, không thể tùy ý rời đi, ngươi nếu là xảy ra chuyện, Lưu sư minh không tốt đối với thái thượng trưởng lão bằng dao. Đối với Lý Trường An người ngoài này, bọn hắn là không có á hảo cảm. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Trường An sở dĩ có thể đi vào, là bởi vì có Tử Hy quan hệ, tự thân bản sự hơn phân nửa mạnh không đến đến nơi đâu. Tán tu thực lực, từ trước đến nay không bằng tông môn tu sĩ. Đối với cái này, Lý Trường An lơ đễnh. Thần sắc hắn bình tĩnh, không nói một lời, lặng lặng cảm ứng đất trời bốn phía. Ven đường thỉnh thoảng liền có thể trông thấy đổ nát hoang vu thượng cổ tông môn di tích, những di tích này phần lớn đã bị gió cắt cái chôn hơn phân nửa. Mấy ngày sau, bọn hắn đi vào bí cảnh này, thế giới trung tâm xuất hiện tại Lý Trường An trước mắt, là một cái khổng lồ đến có thể so với sơn lĩnh ngự thú ổ quay. Miêu cao trường bạc trượng, bạc thể ám kim chi sắc, mặt ngoài tràn đầy răng trùng phức tạp lộ cùng yêu thú đồ án, đã tàn phá non nửa, chỉ còn sự tỉnh hơn phân nửa nghiêng cắm ở trên mặt đất, tựa như một vầng loan nguyệt. Ngũ giai ngự thú ổ quay. Lý Trường An ánh mắt thâm thúy, nhìn xem cái kia ngự thú chuyển. Bảo vật này mặc dù đã tàn phá, nhưng miêu khí tức bắt cũ kinh người không gì sánh được, làm hắn cái này nguyên anh chân quân lập cảm nhận được khó nói nên lời sĩ bách cảm giác. Tại ngự thú ổ quay bốn phía là một mảnh hoang vắng rách nát ngự thú tông di tích. Bọn hắn tiến vào di tích, đi vào ngự thú ổ quay trước đó. Sự tình một cái chớp mắt, một đạo quang mang từ ngự thú trong ổ quay hiện hiện, tại mọi người phía trước hóa thành cả người khoác lụa hồng bảo đồng tử. Chính là ngự thú ổ quay khí linh. Người đến dừng bước. Thần sắc hắn không nói, ánh mắt đảo qua đám người. Nơi đây chính là ngự thú tông nha tông sở tại, các ngươi nhược cường sông, chớ trách bản tọa không khách khí. Tiền bối, chúng ta là Tử Hà Tông đệ tử. Lưu Huyền Phong đi ra phía trước, chắp tay vái chào. Nghe vậy, khí linh trên mặt lạnh nhạt thiếu chút, ngược lại nhiều vài nhang ngạ mạn. Lại là các ngươi những này Tử Hà Tông phế vật. Nghe nói như thế, Lưu Huyền Phong sau lưng mấy cái Tử Hà Tông tu sĩ lập có chút không cam lòng. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết được khí linh này thái độ, nhưng bắt cũng nhịn không được mở miệng. Tiền bối, chúng ta thiên phú xuất chúng, tu hành cần cù chăm chỉ, chưa bao giờ lười biếng, trong cùng thế hệ ít có người nhưng so sánh, vì sao ở tiền bối trong mắt chỉ là phế vật? Nếu như ngay cả chúng ta đều là phế vật, những cái kia tu sĩ bình thường tính a? Bọn hắn lật lòng có ngạo khí, nhao nhao mở miệng chất vấn. Có thể khí linh chỉ là lãnh đạm trả lời câu, phế vật không có tư cách tùng ngã trả lời. Nghe nói như thế, mấy tên đệ tử kia tỏa ra tức giận, nhưng lật không thể không khắc chế. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu là độc thủ, bọn hắn lật sẽ bị khí linh này tùy tiện nghiền ép. Lúc này, khí linh mắt nhìn Lý Trường An, ngay cả một chuyện phẩm linh căn lật có thể đến, ngươi Tử Hà Tông hẳn là không ai. Tiền bối, người này cũng không phải là ta Tử Hà Tông môn nhân, mà là người ở ngoại giới. A, ngay cả phế vật lật không tính là nói, hắn tiện tay vung lên, mấy đạo ưu quang lấp lóe cửa lớn hiện lên ở trước mắt mọi người. Nhi đẳng tới đây, đơn giản là vì tiếp nhận hảo hạch, lật đi vào đi. Là. Lưu Huyền Phong dẫn đầu tiến vào mầm bên trong, mấy người khác theo sát mầm sau. Lý Trường An thần sắc trầm ổn, cái cuối cùng đi vào. Thoáng qua đằng sau, cửa lớn cách kín, đem ngoại giới ngăn cách. Lý Trường An lẻ loi một mình, ở vào một cái hắc ám lại chật hẹp không gian. Khí linh thanh âm đạm mạc kia tại hắn bên tai vang lên, ngươi có kim đan hậu kỳ tu vi, nơi đây yêu thú phẩm giai chính là tam giai hậu kỳ, nếu là không địch lại liền mở miệng từ bỏ, ta tự sẽ đưa ngươi đưa ra nơi đây. Nói đi, hắn không cho Lý Trường An bất kỳ chuẩn bị gì thời gian. Một đầu yêu thú trong nháy mắt xuất hiện. Đây là một đầu hỏa hành lang yêu, toàn thân ánh lửa chói mắt, gào thét thẳng hướng Lý Trường An. Chạm. Lý Trường An tùy ý đánh ra một đạo kiếm khí, đánh xuyên lang yêu thân thể. Khí linh cái kia hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm hiện hiện. Ngược lại là coi thường ngươi, chỉ là sự tình phẩm linh căn, pháp lực lại như vậy hùng hồn, chắc hẳn kết thành bất hủ kim đan, ta lại không thể trước tiên xem đấu, thu hồi trước đây đối với ngươi đánh giá. Tiền bối, bây giờ ta có thể được đến cỡ nào đánh giá? Lý Trường An mở miệng hỏi thăm. Sau một lát, khí linh phun ra bốn cái quen thuộc chữ. Thiên phú thường thường. Đánh giá này, Tử Hy đã từng chiếm được. Lý Trường An không có hỏi nhiều, chỉ là trầm sự tâm đến, tiếp tục chém giết yêu thú. Không bao lâu, chết trong tay hắn sự tình tam giai hậu kỳ yêu thú liền vượt qua 50 cái. Theo thời gian trôi qua, yêu thú đồng thời xuất hiện số lượng càng ngày càng nhiều, tần suất cũng càng ngày càng cao, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc lập có mới yêu thú xuất hiện. Lý Trường An thể nội pháp lực điên cuồng tiêu hao, kim đan đã không còn như vậy sáng tỏ. Một lát sau, hắn chém giết yêu thú số lượng đã vượt qua 90 cái, không ngừng tới gần 100 con. Lúc này, khí linh thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi bất hủ kim đan pháp lực, so bình thường bất hủ kim đan càng mạnh, nên là bạc qua hết đẹp công pháp kết bất hủ kim đan. Tạo nghệ kiếm đạo của ngươi rất không tệ, cơ hồ có thể bùi mỗi một sợi pháp lực lực tràn ngập sát phạt kiếm ý. Ngươi lần này có thể chém giết yêu thú số lượng, có lẽ có thể vượt qua Tử Hà Tông lịch đại tu sĩ. Nghe vậy, Lý Trường An trong lòng khẽ nhúc nhích. Căn cứ Tử Hy miêu tả, khí linh này cơ hồ từ trước tới giờ không sẽ ở trong khảo hạch đồ mở miệng, sẽ chỉ lạnh nhạt nhìn xem khảo hạch kết thúc. Hiển nhiên, Lý Trường An chỗ đặc thủ, đùi khí linh xuất hiện biến hóa, nói thêm vài câu đánh giá. Lý Trường An cũng không nói a, tiếp tục chém giết yêu thú. Bị chém giết yêu thú số lượng chớp mắt đã đột phá 100 con, lại vẫn còn tiếp tục dâng lên. Hoàn mỹ, 120, 130 rất nhanh. Lý Trường An đột phá 150 quan hải. Chính như khí linh nói như vậy, hắn vượt qua Tử Hà tông lịch đại tu sĩ. Liền ngay cả năm đó cái kia đồng thời có thiên linh căn cùng linh thể thiên tài Lạc không bằng hắn. Cuối cùng, là bởi vì Lý Trường An kiếm đạo tạo nghệ quá kinh người. Những năm gần đây, hắn từ Diệp Mộng Tiên thể nội viên kia ký hiệu bên trong, đạt được không ít chỗ tốt. Hắn tùy ý một sợi kiếm khí sát phạt uy lực, liền vượt qua rất nhiều tu sĩ toàn lực thi triển thiên phẩm pháp thuật. Bất quá, đột phá 150 đằng sau, hắn sát phạt tốc độ so trước đó chậm không ít. Tại hắn trong đan điền, bất hủ kim đan cũng tới càng ảm đạm. Đúng lúc này, khí linh thanh âm lần thứ 3 vang lên. Cực hạn của ngươi nên là 180 đầu, nếu là chống đỡ hết nổi, không thể dáng chống đỡ. Nghe vậy, Lý Trường An mở miệng hỏi thăm. Tiền bối, 180 đầu chiến tích, có thể được đến cỡ nào đánh giá? Thiên phú còn có thể. Còn có thể. Đánh giá như vậy, có thể hay không tiến vào khu di tích này hải tâm? Không được. Khí linh một ngụm rút lui tuyệt Lý Trường An. Lý Trường An lại hỏi, tiền bối, ngươi có thể cho cái cụ thể số lượng, đến cùng cần giết bao nhiêu cùng gia yêu thú, mới có thể tiến nhập khu di tích này hải tâm? 300 đầu, đây là ta giới hạn thấp nhất, bất quá ngươi không đạt được. Lúc nói chuyện, Lý Trường An chém giết yêu thú tốc độ càng ngày càng chậm. Trong cơ thể hắn pháp lực đã gần đến hồ khô kiệt. Chính như khí linh phán đoán như thế, hắn chém giết yêu thú tổng số đã từ từ gần 180 đầu. Tốt, không thể miễn cưỡng. Khí linh đang chuẩn bị xuất thủ, đem hắn rời ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Lý Trường An toàn thân sóng pháp lực đống nhiên thu liễm, không còn vận dụng bất luận cái gì pháp thuật. Đối mặt hung ác đánh tới đông đảo yêu thú, hắn không có bất kỳ cái gì động tác phòng ngự, chỉ là tùy tiện á ở một đầu, tiện tay xé ra. Xoẹt, con yêu thú kia trong nháy mắt bị xé thành đống máu hai nửa. Nhìn thấy một màn này, khí linh trong thanh âm lại nhiều vài nha kinh ngạc. Tam giai thể tu. Đúng vậy, tiền bối, tam giai luyện thể có thể tính ta thực lực bản thân. Tự nhiên tính, bất quá địch nhân của ngươi sẽ không còn là am hiểu yêu thuật yêu thú, mà là thể phách cường hành yêu thú. Khí linh nhắc nhở Lý Trường An, luyện thể một đạo cùng pháp lực một đạo khác biệt. Phẩm giai giống nhau tu sĩ luyện thể hoặc giữa yêu thú với nhau, hầu như không tồn tại ép sĩ khả năng. Từng có không ít tam giai tu sĩ luyện thể tiếp nhận thí luyện, nhưng bọn hắn chỉ có thể bằng vào thể phách đánh giết giải rác vài đầu yêu thú. Đối với cuối cùng chiến tích dâu dịa, ngươi có thể đã suy nghĩ kỹ. Tiền bối, ta đã suy nghĩ kỹ. Tốt, Tùng Ngã nhìn xem khí linh thân thể hiện lên ở Lý Trường An trước mặt. Hắn đem Lý Trường An dò xét một phen, muốn nhìn được Lý Trường An cụ thể luyện thể tu vi, nhưng càng xem càng là kinh ngạc. Thật là lạ. Tiền bối, thế nào? Lý Trường An dùng giọng nghi ngờ hỏi hắn. Khí linh trầm tư thật lâu, chậm rãi phun ra một câu. Ta hoài nghi ngươi không phải người. Chương 399, niềm vui ngoài ý muốn, trưởng không pháp lực. Chương 399, niềm vui ngoài ý muốn, trưởng không pháp lực không phải là người. Nghe nói như thế, Lý Trường An có chút kỳ quái. Hắn thế này phụ mẫu đều là nhân tộc, tổ tiên cũng không có gì nhân vật đặc biệt, cái này khí linh tại sao lại cảm thấy hắn không phải là người? Chẳng lẽ là bởi vì ta thể phách thực lực vượt qua thực tế cảnh giới? Trong lòng Lý Trường An thầm nghĩ, tại hiện nay tu tiên giới, luyện thể một đạo hầu như không tồn tại vượt giai mà chiến khả năng. Nhưng hắn tại Thanh Mục Thần Tháp lấy được đến giọt máu kia, để cho hắn phá vỡ cái này thông thường. Hắn thu liêm tâm tư, trực tiếp hỏi, "Tiền bối, ngươi vì cái gì nói ta không phải là người?" Ta ở trên thân thể ngươi phát giác được nhiều lần thuế biến tân sinh khí tức, trong đó có 8 lần tương đối rõ ràng, ngươi luyện thể cảnh giới hẳn chính là tam giai tam tầng, nhưng thực tế thể phách cường độ nhưng vượt xa trước mắt cảnh giới. Khí linh mà nói, ấn chứng Lý Trường An phỏng đoán, chính là bởi vì thân thể này quá mức kỳ dị, khí linh mới có thể hoài nghi Lý Trường An không phải là người. Theo như hắn nói, bình thường nhân tộc người tu hành, gần như không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Hắn hoài nghi Lý Trường An là một loại nào đó dị tộc hậu duệ. Tại viễn cổ thời đại, vạn tộc cùng tồn tại, nhân tộc chỉ là vạn tộc một trong, đối với nhân tộc mà nói, còn lại chủng tộc đều là dị tộc. Nhân tộc cùng phần lớn dị tộc đều đối địch, quanh năm giết hại lẫn nhau. Nhưng cũng có cùng nhân tộc giao hảo dị tộc, thậm chí xuất hiện qua lấy nhau tình huống. Khí linh chậm chậm giản thuật. Trong miệng hắn, viễn cổ thời đại chính là nhân tộc ngũ hoàng đản sinh thời đại. Trước kia, tranh đoạt khí vận thần đan lúc, Lý Trường An tại những cái kia lòng đất trong thông đạo, gặp được đại lượng viễn cổ thời đại bích họa. Những bích họa kia bên trong, cơ hồ cũng là sát lục cùng chinh chiến. Hôm nay, khí linh vì Lý Trường An bổ sung càng nhiều cái thời đại kia tình huống. Ta hoài nghi, ngươi tổ thượng hẳn là nhân tộc cùng dị tộc lấy nhau sản phẩm. Người thể phách chi lực, sở dĩ sẽ viễn siêu trước mắt cảnh giới, chính là bởi vì xuất hiện huyết mạch phản tổ đặc thù, tình huống đổi lại là tu sĩ khác, có lẽ không quá có thể hiểu được. Nhưng Lý Trường An rất rõ ràng khí linh đang nói cái gì. Tại trong hắn rất nhiều hảo hữu, liền có một vị là dị tộc hậu duệ. Chi Thanh Tuyển. Nàng là Long Nhân tộc hậu duệ. Căn cứ nàng nói tới, nàng từ nhỏ đã biểu hiện ra cực mạnh luyện thể thiên phú, bởi vậy hoài nghi chính mình là một loại nào đó không có thức tỉnh đặc thù linh thể. Về sau, nàng thông qua Lý Trường An trợ giúp, ở mảnh này bí cảnh dưới bực sâu, nhận được Long Nhân tộc truyền thừa, hoàn toàn giải thân thế. Từ đó về sau, Chi Thanh Tuyển chuyển tu Long Nhân tộc phương pháp tu hành, làm nàng tự thân luyện thể thực lực, dần dần vượt qua thực tế cảnh giới. Mặc dù vẫn như cũ không sánh bằng Lý Trường An, nhưng đã xem như đỉnh tiêm luyện thể cường giả. Lý Trường An trong lòng biết hắn cũng không phải là loại tình huống này, thế là hỏi thăm, tiền bối, ngoại trừ dị tộc hậu duệ, biết không có khác biệt tình huống dẫn đến thực tế thể phách vượt qua cảnh giới? Có, bất quá cũng là chút cực kỳ hiếm thấy đặc thù cơ duyên. Khí linh cáo chi, những cái kia đặc thù cơ duyên, dù là tại cựu đại tông môn thời đại cũng khó phải gặp một lần. có thể được đến cơ duyên như thế kia tu sĩ, cơ hồ cũng là phúc duyên thâm hậu đại khí bằng người. Căn cứ ta hiểu, bây giờ tu hành giới 10 phần cặn cỗi, sẽ không có loại cơ duyên này, bất quá cũng có thể là xuất hiện ngoại lệ. Khí linh mặc dù quanh năm chờ tại trong bí cảnh, nhưng hắn cũng không phải là đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Thông qua Tử Hà Tông tu sĩ, hắn biết được hiện nay tu tiên giới tình huống căn bản. Bất quá, vô luận ngươi là dị tộc hậu duệ vẫn là đại khí bằng người, trận khảo hạch này đối với ngươi đã không có ý nghĩa gì. Tiền bối, đây là vì cái gì? Dựa theo năm đó ta lập hạ quy củ, tất cả yêu thú cảnh giới đều đem cùng người tự thân cảnh giới nhất trí. Khí linh có chút bất đắc dĩ, vì Lý Trường An giảng giải. Lý Trường An luyện thể tu vi chỉ là tam giai 8 tầng, ngay cả tam giai đỉnh phong cũng chưa tới. Nguyên nhân chính là như thế. Khí linh vì hắn an bài khảo hạch mục tiêu, cũng chỉ có thể là tương đương với tam giai 8 tầng luyện thể yêu thú. Làm gì? Lý Trường An thực tế luyện thể thực lực quá mạnh. Những thứ này thể phách cường hành yêu thú, đối với hắn mà nói, liền cung bút bê vải không thể nghi ngờ, tiện tay liền có thể xé nát. Dù là hắn đứng bất động, tùy ý những thứ này yêu thú cắn xé cũng không sao. Dưới loại tình huống này, đừng nói là 300 con liền 3000 đầu không làm gì được hắn. Trừ phi ta thay đổi quy củ, bằng không trận khảo hạch này đối với ngươi đã không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, vấn đề không tại ngươi, mà tại chính ta, chỉ vì năm đó ta lười biếng, đem nội dung khảo hạch được thiết trí quá đơn nhất, chỉ là thuần túy sát lục. Khí linh biểu thị, hắn sở dĩ đem khảo hạch được thiết trí đơn nhất như vậy, là bởi vì hắn cảm thấy, tại bây giờ tu tiên giới, không có khả năng xuất hiện quá lợi hại thiên tài. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đụng phải Lý Trường An cái này dị loại. Hắn không muốn sửa đổi tạm thời sửa đổi quy củ, chỉ có thể để cho Lý Trường An thông qua. Đây là chính ta lập hạ quy củ, cũng không thể lật lọng, bằng không ta với các ngươi những thứ này nhân tộc tu sĩ có gì khác. Nghe vậy, Lý Trường An lập tức thở dài một hơi. Hắn vốn là còn lo lắng cái này khí linh không giảng đạo lý. Hiện tại xem ra, là hắn quá lo lắng. May mắn ta thể phách đặc thủ. Lý Trường An không khỏi nhớ lại năm đó Thanh Mục Thần Tháp hành trình. Cái kia Thanh Mục Thần Tháp là Thanh Mục Tiên Quân tặng cho đại tề bảo vật, trong tháp có rất nhiều quái dị ly kỳ sự tình. Tại Thanh Mục Thần Tháp bên trong, sẽ có hay không có càng nhiều đỏ kim huyết dịch? Chỉ là một giọt đỏ kim huyết dịch, liền để hắn xuất hiện biến hóa to lớn như vậy. Nếu như có thể nhiều hơn nữa nhận được mấy giọt, thể phách của hắn chắc chắn sẽ trở nên càng kinh người. Về sau nếu là có cơ hội, phải thử lại lần nữa tiến vào Thanh Mục Thần Tháp, bất quá trong tháp tựa hồ trấn áp một đầu thực lực mạnh mẽ dị tộc quái vật, không thể sơ suất, trước tiên để thằng thực lực bản thân. Nhớ tới nơi này, Lý Trường An hỏi thăm khí linh. Tiền bối, bằng vào ta biểu hiện bây giờ, có thể được đến dạng gì đánh giá? Đối người đánh giá khí linh trầm mặc phút chốc. Ánh mắt của hắn phức tạp, nhìn xem Lý Trường An, một lát sau mới mở miệng. Lần này, hắn cho ra đánh giá cũng không phải là 4 chữ, mà là 2 chữ. Rất tốt. 2 chữ này, nếu là bị Tử Hà Tông người biết được, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Toàn bộ Tử Hà Tông thành lập vạn năm qua, chưa bao giờ có người từng chiếm được đánh giá như vậy. Lý Trường An hoài nghi. Tử Hà chân quân nếu như biết cái này đánh giá, sẽ không để ý mặt mũi ra tay, đem hắn chụp tới nghiên cứu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không cần e ngại Tử Hà chân quân, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, không cần thiết quá làm người khác chú ý nghĩ tới đây. Hắn lập tức thỉnh cầu khí linh, tiền bối, ngươi chờ chút tuyên bố chiến tích lúc, có thể hay không để cho ta điệu thấp một chút? Điệu thấp? Khí linh thần sắc cổ quái, hiểu rồi Lý Trường An ý nghĩ. Hắn một lần nữa đem Lý Trường An dò xét vài lần, xem ra, ngươi quanh năm ẩn giấu thực lực, ưa thích ở sau lưng âm người, cũng không phải là loại kia thanh danh hiển hách thiên kiêu. Lý Trường An cười nói, tiền bối xem người rất chính xác. Như ngươi loại này tính cách cũng không tệ, tuy vô pháp hưởng thụ cái kia vạn người chú mục cảm giác, nhưng từ trước đến nay sống được lâu, năm đó ta chủ nhân nếu là giống như ngươi, liền không đến mức chết ở trong đại kiếp. Khí linh nghiêm túc một chút bình. Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, nhưng rõ ràng mang theo vài phần tán dương ý vị. Ta không muốn gặp người, xét thấy ngươi biểu hiện rất tốt, ta có thể vì ngươi phá lệ một lần, liền nói ngươi đánh giết số lượng là 95 đầu người cảm thấy thế nào. Như thế tốt lắm, đà tạ tiền bối. Lý Trường An lập tức nói lời cảm tạ. 95 đầu, số lượng này vừa vặn, lời thuyết minh thiên phú của hắn tiềm lực không thua gì đỉnh tiêm thánh tử thánh nữ, đủ để nhận được xem trọng. Hắn biết rõ, không thể quá mức địa thấp, nếu không sẽ không chiếm được ngoại nhân tín nhiệm, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Tiền bối, tất nhiên ta đánh giá là cực giai, ta có thể hay không tiến vào khu di tích này khu vực hải tâm. Lý Trường An lời thuyết minh ý đồ của hắn. Khí linh khẽ lắc đầu, cũng không trực tiếp đáp ứng. Lý Trường An, đối với ngươi mà nói, nơi đây chỉ là một mảnh bị tuế nguyệt chìm ngập thượng cổ di tích, nhưng ở trong lòng ta, ở đây vẫn là Ngự Thú Tông phân tông. Hắn nói cho Lý Trường An, mảnh này khu vực hải tâm đối với hắn 10 phần trọng yếu. Bên trong những cái kia quen thuộc đủ loại tràng cảnh, có thể để cho hắn nhớ lại đại kiếp trước đây mỹ hảo tuế nguyệt. Bởi vậy, hắn không hy vọng ngoại nhân đi vào. Dù là bên trong chỉ xuất hiện một tia biến hóa, cũng biết để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Ngươi vì cái gì nhất định phải tiến vào mảnh này khu vực hải tâm? Khí linh hỏi thăm Lý Trường An chân thực mục đích. Nếu như chỉ là vì tâm bảo, hắn có thể đưa ra mấy món bảo vật chân quý. Lý Trường An đáp, tiền bối, ta muốn tìm phải tứ giai ngự thú truyền luân. Tứ giai ngự thú truyền luân? Ta chỗ này không có, nhưng ta có thể cho ngươi rèn đúc chi pháp. Nói xong, trong tay hắn linh quang lóe lên, xuất hiện một cái ngọc giản. Hắn đem ngọc giản đưa cho Lý Trường An, đồng thời nói, trong này chính là ngự thú truyền luân rèn đúc chi pháp. Phẩm giai bao quát nhất giai đến chuẩn ngũ giai, lại hướng lên nhưng là ta Ngự Thú Tông hoạch tâm truyền thừa, ta không thể cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Lý Trường An mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp nhận ngọc giản. Hắn đem một tia thần thức dò vào trong đó, đọc qua trong đó nội dung, xác nhận cái này khí linh không có lừa hắn. Đúng là nhất giai đến chuẩn ngũ giai ngự thú chuyển luân rèn đúc chi pháp, mặc dù không có cao hơn, nhưng đã đủ. Hắn luyện khí kỹ nghệ chỉ đạt tới tứ giai hạ phẩm, cũng không sau này chuyển thừa, cũng không có đi ra con đường của mình. Tứ giai hạ phẩm ngự thú chuyển luân đủ để chấn áp đầu kia sáu cánh rắn nước. Lý Trường An bảo trọng thu hồi ngọc giản, dự định sau khi trở về mới hảo hảo xem. Lúc này, trong tay khí linh lại lần nữa hiện ra một cái ngọc giản. Hắn đồng dạng đem hắn đưa cho Lý Trường An. Xét thấy ngươi biểu hiện rất tốt, phần này tứ giai thượng phẩm ngự thú truyền thừa, xem như chán của ta bên ngoài ban thưởng, ngươi nếu là có chỗ nào không hiểu, có thể tùy thời tới tìm ta hỏi thăm. Nghe vậy, Lý Trường An càng là mừng rỡ. Hắn mục đích của chuyến này đã đạt đến, vật này xem như niềm vui ngoài ý muốn. Tứ giai thượng phẩm truyền thừa. Lý Trường An chưa từng chiếm được phẩm giai cao như vậy truyền thừa. Tại hôm nay phía trước, hắn lấy được tất cả truyền thừa, phẩm giai cao nhất cũng bất quá là tứ giai hạ phẩm. Hắn tiếp nhận ngọc giản, đọc qua trong truyền thừa cho, rất nhanh liền tìm được bồi dưỡng huyền thủy quy cùng hoàng sa quyển thiên chương. Trong đó bộ phận chi tiết đối với hắn rất có ích lợi. Khí linh đối với hắn nói, ngươi nếu là có thể trở thành tứ giai ngự thú sư, đợi cho ngự thú tông tái hiện tu tiên giới, ngươi có thể bằng vào tứ giai kỹ nghệ trở thành ngự thú tông khách khanh trưởng lão. Tiền bối, ngươi đang chờ cựu đại tông môn trở về. Không tệ. Tiền bối có biết cựu đại tông môn ở nơi nào tị tiếp? Ta nào biết được. Khí linh lắc đầu, chỉ là biểu thị hắn không tin cựu đại tông môn sẽ toàn bộ hủy diệt tại một hồi đại kiếp. Tu tiên giới có rất nhiều tị kiếp thủ đoạn, giống cựu đại tông môn vật khổng lồ như vậy, cơ hồ mỗi đều có ngũ giai bói toán sư, có thể sớm cảm giác thai kiếp đến, không có khả năng không có chút nào chuẩn bị. Lý Trường An đề nghị, tiền bối, không bằng ngươi theo ta rời đi bí cảnh này, đi tu tiên giới các nơi tìm kiếm chín đại tông môn dấu vết. Ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, ta há có thể đuổi theo ngươi một cái kim đan văn bối. Khí linh liếc mắt nhìn hắn, hắn biết rõ Lý Trường An ý nghĩ, mặc dù hắn đã tàn phá, vẫn như trước nắm giữ cực kỳ lực lượng khổng lồ, đủ để chấn nhiếp hiện nay tu tiên giới tất cả cường giả. Tốt, đi ra ngoài trước a. Sau này nếu là ở ngự thú một đạo gặp phải hoang mang, nhưng lại tới tìm ta. Khí linh khoát tay áo, dự định đem Lý Trường An đưa ra ngoài. Lúc này, Lý Trường An hỏi một cái nghi hoặc. Tiền bối, từ Hà Tông lịch đại tu sĩ, coi là thật không có một cái nào biểu hiện tốt. Không có. Khí linh biết rõ hắn ý của lời này. Hắn nói cho Lý Trường An. Hơn 6.000 năm trước, vị kia đồng thời nắm giữ thiên linh căn cùng linh thể thiên tiêu, tư chất quả thật không tệ. Nếu bàn về thiên tư, dù là tại cựu đại tông môn thời đại, cũng coi như là hết sức ít gặp. Bất quá, hắn đối pháp lực vận dụng rất kém cỏi. Không chỉ là hắn, Tử Hà Tông đệ tử còn lại cũng giống vậy. Tại bây giờ thời đại này, người tu hành nhất muội truy cầu công pháp tốt hơn cùng mạnh hơn pháp thuật, nhưng không để mắt đến đối tự thân sức mạnh công chế, đánh ra pháp thuật nhìn như bi lực kinh người, kỳ thực lãng phí rất nhiều pháp lực. Ở trong mắt khí linh, người kia pháp thuật tuy mạnh, nhưng sức mạnh quá tán. 10 thành sức mạnh, chỉ phát huy ra 3-4 thành, cái khác đều lãng phí. Mà Lý Trường An khác biệt, người đối tự thân pháp lực trưởng khống trình độ tốt hơn nhiều, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không tiếp thụ qua chín đại tông môn đặc thù huấn luyện, cùng hiện nay tu tiên giới tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Nghe vậy, Lý Trường An bừng tỉnh. Tại hắn tỉnh mộng thượng cổ cái kia hai đời, chính xác tiếp thụ qua huấn luyện đặc biệt. Đương nhiên, bởi vì đại kiếp bộc phát, hắn tiếp nhận thời gian huấn luyện không hề dài, không cách nào hoàn mỹ trưởng khống tự thân pháp lực, nhưng vẫn như cũ mạnh hơn trước mắt tu tiên giới tu sĩ. Khí linh nói tiếp, 6.000 năm trước người kia, không cần hoàn mỹ trưởng khống sức mạnh, không muốn không quá mức lãng phí pháp lực, đánh giết 300 con cũng không khó. Tử Hà Tông tu sĩ luôn cho là ta đang cố ý làm khó dễ bọn hắn, nhưng ta tốt xấu là đi theo qua hóa thần, hà tất làm khó bọn họ những thứ này nguyên anh, kim đan hậu bối. Đến nỗi tự thân cao ngạo, khí linh cho rằng, hắn xem như hóa thần tiền tông khí linh, có tư cách đối với mấy cái này nguyên anh tông môn người cao ngạo. Cái này sau đó, hắn không còn nói cái gì, vẫy tay để cho Lý Trường An rời đi khảo hạch không gian. Lý Trường An chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Trước mắt lại lần nữa sáng lên lúc, hắn đã trở lại ngoại giới. Cùng lúc đó, Lưu Huyền Phong mấy người cũng nhao nhao nhiệt thần. Trên mặt mỗi người thần sắc cũng không giống nhau. Chư bị như thế nào? Ai, đừng nói nữa, những yêu thú kia xuất hiện quá nhanh, ta căn bản giết không được nhiều như vậy. Ta cũng là như thế, chỉ có thể nhìn Lưu Sư Minh mấy cái thiên tài chiến tích đều bình thường, sắc mặt khó coi. Rất nhanh, khí linh xuất hiện. Hắn vẫn như cũ mang theo ngạo mạn thần sắc, ánh mắt đảo qua đám người, theo thứ tự nói ra chiến tích. 38, 41, 55 mấy cái này đi theo Lưu Huyền Phong thiên tài, chiến tích đều tại 30 đến 60 ở giữa, cùng Lưu Hải Triều dự đoán không sai biệt lắm. Đến nỗi Lưu Huyền Phong, hắn chém giết 87 con yêu thú, chiến tích so với hắn phụ thân kém chút. Cái thành tích này, tại trong Tử Hà Tông lịch đại thánh tử thánh nữ, chỉ có thể coi là trung hạng, không cách nào cùng Tử Hy như thế đỉnh tiêm thánh nữ so sánh. Nguyên nhân chính là như thế. Lưu Huyền Phong tâm tình cũng chẳng ra sao cả. Hắn dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn Lý Trường An, ngờ tới Lý Trường An cũng không tốt đến nơi đâu. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền nghe được một cái để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi con số. 95 đầu. Lưu Huyền Phong toàn thân chấn động, quay đầu nhìn về phía Lý Trường An. Hắn không thể nào tiếp thu được, Lý Trường An cái này tán tu, chiến tích vậy mà lại so với hắn tốt hơn. Nói cách khác, nếu như không tính đủ loại át chủ bài cùng bảo vật, cũng xem nhẹ cảnh giới chênh lệch, để cho hai người đánh nhau cùng cấp, hắn nhất định sẽ thua với Lý Trường An. Hắn nhịn không được hỏi, tiền bối, người này quả nhiên là bằng vào thực lực bản thân đánh chết 95 con yêu thú. Như thế nào, ngươi hoài nghi bản tọa lừa ngươi? Ngươi có tư cách gì để cho bản tọa lừa gạt? Khí linh thần sắc cao ngạo, ngữ khí rất đạm mạc. Hắn nhìn về phía Lưu Huyền Phong cùng mấy người khác. các ngươi tự xưng thiên tiêu, lại ngay cả một cái hạ phẩm linh căn tán tu cũng không sánh bằng, nói là phế vật cũng là coi trọng các ngươi. Ta nếu như các ngươi, liền sớm ngày từ bỏ tu hành, để tránh vũ nhục tu hành hai chữ. Nghe nói như thế, mấy cái kia thiên tiêu đã phẫn nộ lại là bị đè nén, chỉ vì bọn hắn chính xác không bằng Lý Trường An, căn bản vốn không biết nên như thế nào đánh trả, đến mức người người đều kìm nén đến đỏ mặt lên. Không đợi bọn hắn nghi kỹ đáp lại mà nói, khí linh liền vung tay lên. Hô, một hồi cuồng phong đánh tới, đám người trong nháy mắt liền bị cuốn đến di tích bên ngoài. Này liền mang ý nghĩa, lần khảo hạch này chính thức kết thúc. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, lại nhìn một chút Lý Trường An, thần sắc đều vô cùng phức tạp, cuối cùng chỉ có thể rời đi. Đường trở về, so lúc đến nhiều chút trầm mặc, cơ hồ không người nói chuyện. Mấy người khác đều bởi vì lần này đã kích trở nên trầm mặc ít nói, không ngừng tại nội tâm nghĩ lại tự thân không đủ. Lưu Huyền Phong nhưng là lòng tràn đầy sát ý, Lý Trường An cùng giai thực lực tuy mạnh tại ta, nhưng hắn chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, ta đã là kim đan hậu kỳ, càng có chân quân ban cho tứ giai át chủ bài, giết hắn không khó lắm. Tu tiên giới không có nhiều như vậy công bằng, không phải người nào đều có đánh nhau cùng cấp cơ hội. Lưu Huyền Phong không có ý định cho Lý Trường An trưởng thành lên cơ hội, chỉ vì Lý Trường An lần này biểu hiện đã để hắn sinh ra nghiêm trọng cảm giác nguy cơ. Bây giờ tu tiên giới chính vào đại loạn, ma đạo xâm lấn càng ngày càng nghiêm trọng, Tử Hy không có khả năng một mực che chở hắn. Lưu Huyền Phong đè lại trong lòng sắc ý, trong đầu mưu đồ từng cái kế sách. Mấy ngày sau, đám người thuận lợi rời đi bí cảnh. Bọn hắn đi tới Tử Hà chân quân trước người, cùng nhau cúi đầu. Bái kiến tiền bối, bái kiến thái thượng trưởng lão. Tử Hà chân quân đánh ra mấy đạo pháp lực, đem bọn hắn nâng lên, đồng thời hỏi thăm lần khảo hạch này kết quả. Mấy người theo thứ tự mở miệng, nói ra tự thân chiến tích. Nghe được Lưu Huyền Phong nói ra 87 cái số này lúc, Tử Hà chân quân cùng Tử Hy đều rất bình tĩnh, chỉ có Lưu Hải Triều mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhưng hắn mỉm cười trên mặt rất nhanh trở nên cứng ngắc, chỉ vì hắn nghe được Lý Trường An 95 đầu. Cái số này phù hợp Tử Hy dự đoán, so Lưu Hải Triều năm đó chiến tích càng nhiều. Dù là hắn bây giờ một lần nữa đi tiếp thu khảo hạch, cũng không chắc chắn có thể vượt qua trước kia. Tu vi của hắn tuy cao tại trước kia, nhưng khảo hạch trong không gian yêu thú tu vi cũng biết tùy theo để thăng. Lý đạo hữu tiềm lực quả nhiên không thấp. Tử Hy mặc dù sớm đã coi đoán trước, nhưng vẫn như cũ hơi kinh ngạc. Lý Trường An chỉ so với nàng thấp vài đầu, vượt qua Tử Hà tông lịch đại tuyệt đại đa số thiên tài, lấy hạ phẩm linh căn sánh vai đỉnh tiêm thánh tử thánh nữ. Chương 400, kỹ nghệ đề thăng, thôi trắng bánh lựa chọn chương 400, kỹ nghệ đề thăng, thôi trắng bánh lựa chọn Tử Hy biết Lý Trường An nắm giữ tứ giai trận đạo kỹ nghệ. Nhưng ở khảo hạch trong không gian, tu tiên bách nghệ đều bị cấm chỉ sử dụng. Này liền mang ý nghĩa, nếu như hai người tu vi giống nhau, dù là không có trận đạo kỹ nghệ, Lý Trường An cũng không giống như nàng kém bao nhiêu. Bây giờ, sư phụ nàng Tử Hà chân quân cũng có chút kinh ngạc. Khó trách Vương Diên Niên cùng Khương Huyền Nguyên tranh đoạt tiểu tử này, đều nghĩ để cho hắn ở rể. Trước đây thọ yến sự tình, để cho nàng lần thứ nhất đối với Lý Trường An con mắt nhìn nhau. Bất quá, khi đó, nàng cũng không nhìn ra Lý Trường An cụ thể thiên phú, chẳng qua là cảm thấy Lý Trường An tướng mạo cùng khí chất quả thật không tệ. Tại tu tiên giới, ít có người có thể cùng hắn so sánh. Hôm nay, Tử Hà chân quân lần thứ hai nhìn thẳng vào Lý Trường An. Nàng đôi mắt đẹp ngưng lại, cẩn thận đem Lý Trường An xét lại một lần. Một lát sau, một đạo linh quang từ nàng túi chứa vật bay ra, rơi vào Lý Trường An trước người, hóa thành một cái màu tím sầm lệnh bài. Lý tiểu hữu, đây là ta Tử Hà tông ngoại sự trưởng lão thân phận lệnh bài. Nàng môi son hé mở, cáo chi lệnh bài này tác dụng. Chỉ cần Lý Trường An đón lấy lệnh bài, liền nắm giữ Tử Hà tông trưởng lão thân phận, nhưng tại Tử Hà tông trong bảo khố đổi lấy bảo vật, cũng có thể tự do xuất nhập Tử Hà tông tàng thư lâu. Nam vực thuộc về Tử Hà tông cai quản, ngươi vốn là xem như nửa cái Tử Hà tông môn nhân, hôm nay liền chính thức vào ta Tử Hà tông a. Tử Hà chân quân cho Lý Trường An điều kiện rất dày rộng. Nàng đã sớm thông qua Tử Hy biết được Lý Trường An tính cách, thậm chí biết Lý Trường An nhiều lần cự tuyệt Tử Hy chuyện. Nguyên nhân chính là như thế. Nàng nói cho Lý Trường An, hắn không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, chỉ là có thêm một cái thân phận. Nếu như không muốn cùng Tử Hà tông khóa lại, có thể tùy thời ném đi lệnh bài này. Nói cách khác, cái này lệnh bài cùng Cửu Dương cho Lý Trường An lệnh bài không sai biệt lắm. Không cần gánh chịu trách nhiệm, lại có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt, mỗi tháng đều có thể lĩnh một phần bổng lộc. Lý Trường An tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn đối với Tử Hà chân quân nói tiếng cảm ơn, lập tức nhận lấy cái này lệnh bài. Đến lúc này, hắn đã nắm giữ hai cái nguyên anh thế lực trưởng lão thân phận. Một phen trò chuyện sau, Tử Hà chân quân rời đi. Tử Hy thì mang theo Lý Trường An, đi bên trong Tử Hà tông mỗi cái khu vực chuyển qua một lần, trợ giúp Lý Trường An quen thuộc Tử Hà tông bên trong sự vụ. Không bao lâu, hai người tiến vào Tử Hà tông bảo khố. Xem như truyền thừa vạn năm nguyên anh đại tông, Tử Hà tông trong bảo khố bảo vật nhiều không kể xiết. Lý Trường An liếc mắt liền thấy được mấy loại hắn cần dùng đến. Hắn giữ im lặng, cũng không trực tiếp đổi lấy, chỉ là đi theo Tử Hy nhìn một lần. Cái này sau đó, hai người đi tàng thư lâu. Lý Trường An thân là ngoại sự trưởng lão, có tư cách xem xét tuyệt đại đa số tàng thư. Tử Hy dẫn hắn đi tới tàng thư lâu chỗ hạch tâm, lấy ra một phần ngọc giản đưa cho hắn. Lý đạo hữu, phần này ngọc giản bên trong là ta Tử Hà tông tập hợp cựu đại tông môn cùng đại tấn tiên triều tin tức, cũng có bộ phận thượng cổ vạn tộc tin tức, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Thánh nữ thật đúng là hiểu ta. Lý Trường An mặt lộ vẻ mỉm cười, đón lấy mai ngọc giản này. Hắn chính xác đối với tu tiên giới quá khứ lịch sử cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ tu tiên giới quá mức cằn cỗi, vô luận là công pháp, pháp thuật vẫn là đủ loại bảo vật, cũng không sánh bằng khi xưa tu hành giới. Thậm chí, nhân tộc bên trong sinh ra thiên kiêu xác suất, cùng với giữa thiên địa xuất hiện bảo vật xác suất, cũng không bằng quá khứ tuế nguyệt. Toàn bộ tu tiên giới tựa hồ cũng khi theo lấy thời gian trôi qua mà khô héo. Tiếp tục như vậy nữa, có lẽ tiếp qua mấy bạn năm hoặc mấy chục vạn năm, liền Nguyên Anh chân quân cũng sẽ không lại xuất hiện, Kim Đan tu sĩ sẽ trở thành tầng cao nhất nhân vật. Đương nhiên, Lý Trường An thọ nguyên còn chưa đủ 2000 năm, tạm thời không cần lo lắng xa như vậy. Hắn chỉ là muốn xem quá khứ mỗi niên đại tình huống cùng đại sự, có lẽ có thể từ trong nhìn ra tu tiên giới khô héo nguyên nhân. Mấy ngày sau, Lý Trường An rời đi Tử Hà Tông. Tử Hy tự mình đem hắn đưa đến tông môn bên ngoài, đợi hắn biến mất ở chân trời, mới quay về tu hành đạo trường. Cùng lúc đó, Lưu Huyền Phong cùng Lưu Hải Triều hai cha con này đều nhìn qua Lý Trường An rời đi phương hướng, trong mắt sát ý ẩn hiện. Huyền Phong, cái này Lý Trường An thiên phú không tầm thường, so hai người chúng ta đều mạnh, nếu là tùy ý hắn trưởng thành, chúng ta sau này sẽ thêm một cái đại địch. Lưu Hải Triều thần sắc mười phần nghiêm trọng. Dĩ vãng hắn chỉ đem Lý Trường An nhìn làm là văn bối, nhưng bây giờ bất đồng rồi. Lưu Huyền Phong âm thanh âm lạnh lẽo, cha, chúng ta bây giờ liền liên thủ, tại trên đường hắn quay về Trường Thanh Sơn chặn giết, lấy thực lực của chúng ta, giết hắn một cái kim đan sơ kỳ, sẽ không có ngoài ý muốn. Không, hắn vừa rời đi Tử Hà Tông liền tao ngộ ngoài ý muốn, người ta phụ tử khó tránh khỏi bị người hoài nghi. Lưu Hải Triều khẽ lắc đầu. Hắn tuổi tác càng lớn, kinh nghiệm càng nhiều, cũng càng thêm trưởng trạng. Hơn nữa, nửa đường chặn giết, cuối cùng không đủ thỏa, liền sợ hắn có đặc thù bỏ chạy bảo vật, tốt nhất đem hắn dẫn tới một chỗ cạm bẫy hoặc là tuyệt địa. Nếu là từ đầu đến cuối tìm không thấy cơ hội, vậy thì chờ vi phụ xung kích Nguyên Anh, chỉ cần hắn trở thành Nguyên Anh, giết một cái kim đan chính là dễ như trở bàn tay. Tới lúc đó, coi như hắn không có bất kỳ cái gì lý do, cũng có thể chém giết Lý Trường An. Nhưng Lưu Huyền Phong không muốn chờ lâu như vậy. Cha, ngươi kết anh cần thiết chuẩn bị không đủ, không biết còn muốn bao nhiêu năm mới có thể gặp đủ, liền sợ tại ngươi chuẩn bị bảo vật trong lúc đó, cái kia Lý Trường An tu vi đuổi kịp chúng ta. Huyền Phong, không thể xúc động, chuyện này cần chậm chậm lưu đồ. Là Lưu Huyền Phong không còn nói cái gì, nhìn như là đồng ý, nhưng trong mắt của hắn sát ý lại trở nên càng thêm nồng đậm. Mấy canh giờ sau, Lý Trường An trở lại Trường Thanh Sơn. Hắn tiến vào động phủ chỗ sâu, phong bế đại môn, cẩn thận xem xét tứ giai hạ phẩm ngự thú chuyển luân phương pháp luyện chế. Luyện chế vật này cần bảo vật quả thực không thiếu, thủ pháp cũng hết sức phức tạp, so phổ thông tứ giai hạ phẩm bảo vật càng khó luyện chế, nhiều lắm luyện chế mấy cái cấp thấp ngự thú chuyển luân luyện tay một chút. Sau đó tuyến nguyệt, Lý Trường An đem trọng tâm đặt ở ngự thú chuyển luân phía trên. Hắn một bên quen thuộc hắn phương pháp luyện chế, một bên thu thập cần đủ loại bảo vật. Loại này u hồn một mặc dù hiếm thấy, nhưng ma đạo liền có, lại tháng sau đấu giá hội sẽ xuất hiện 3 phần, có thể dùng ta kinh doanh ma đạo thân phận mua đi. Đến nỗi tê hà thạch các loại bảo vật, Tử Hà Tông bảo khố liền có. Phong yêu thạch cũng không quá tìm thật kỹ, Lý Trường An thường xuyên đi tới Tử Hà Tông cùng đại tề tiên triệu bảo khố, phân lượt hối đoái cần thiết bảo vật. Vì thu được đầy đủ công hiến, hắn tại hai cái này nguyên anh thế lực trong bảo khố, bỏ vào đại lượng cao giai bảo vật. Nói tóm lại, bọn hắn tam phương đều không lỗ. Ngoài ra, Lý Trường An thường xuyên đi Tử Hà trong bí cảnh bái phòng khí linh, thỉnh khí linh vì hắn giải đáp ngự thú một đạo nghi hoặc. Sớm tại nhiều năm trước, hắn ngự thú kỹ nghệ thì đến được chuẩn tứ giai, chỉ cần lại hướng phía trước bước một bước, chính là chân chính tứ giai ngự thú sư. Khí linh cáo chi, chuẩn tứ giai đến tứ giai một bước này, không tính là quá khó, có ta đưa cho ngươi đủ loại ngự thú tông tiền bối tâm đắc, tăng thêm ta dạy bảo, ngươi rất nhanh liền có thể đột phá. Nghe vậy, Lý Trường An không khỏi cảm khái. Tại bây giờ tu tiên giới, rất nhiều người cả một đời đều không thể vượt qua chuẩn tứ giai đến tứ giai bên trong ngạch trời. Cho dù là thiên tài, cũng phải hao phí mấy chục năm thời gian. Nhưng ở khí linh xem ra, đạo này lệch trời căn bản không coi là cái gì. Kim đan tu sĩ tổng cộng cũng mới 500 năm thọ nguyên, có thể nào hao phí mấy chục năm đi bước ra một bước này. Hiện nay tu tiên giới những người kia sở dĩ đột phá đến chậm, thuần túy là bởi vì khuyết thiếu tiền nhân chỉ dẫn. Hắn nơi này có đại lượng tiền bối tâm đắc, không chỉ là tứ giai ngự thú sư, liền ngũ giai ngự thú sư kinh nghiệm đều có không ít. Tại hắn dốc sức bồi dưỡng ra, Lý Trường An dễ như trở bàn tay đi lên tứ giai chi lộ, ngắn ngủi 3 năm liền đi rơi mất chuẩn chữ, trở thành chân chính tứ giai ngự thú sư. Đối với cái này, khí linh hết sức hài lòng. Không tệ, xem ra ngươi tại ngự thú một đạo coi như có thiên phú, nếu là ở thượng cổ thời đại, chỉ dựa vào mượn môn này kỹ nghệ, ngươi liền có thể nhận được cửu đại tiên tông mời. Nhờ có tiền bối chỉ điểm, bằng không ta không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Không cần cảm ơn ta, ta cũng là dành đến nhàm chán thôi. Khí linh mặt lộ vẻ ý cười, ngữ khí rất bình thản. Hắn hỏi thăm Lý Trường An, ngươi nhận được ngự thú chuyển luân phương pháp luyện chế đã lâu, nhưng có luyện chế ra thành phẩm? Có, còn xin tiền bối xem qua. Lý Trường An lấy ra hơn 10 cái ngự thú chuyển luân, phẩm giai từ nhất giai hạ phẩm đến tam giai thượng phẩm đều có, để cho khí linh đánh giá. Cái này khí linh là từ trong ngũ giai ngự thú chuyển luân đản sinh, xem như những thứ này ngự thú chuyển luân lão tổ tông, đối với cái này vật tương đối quen thuộc, rất nhanh liền chỉ ra mấy cái thiếu hụt. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lý Trường An đem những thứ này thiếu hụt từng cái ghi nhớ, để phòng luyện chế tứ giai ngự thú chuyển luân lúc phạm sai lầm. Khí linh lại hỏi, vì cái gì không có tứ giai? Tiền bối, rất nhiều tứ giai tài liệu là thượng cổ tuế nguyệt đặc hữu, bây giờ tu tiên giới gần như không thể gặp, thật sự là khó tìm, có thể hay không lấy tài liệu khác thay thế? Ta suy nghĩ một phen suy tư sau, khí linh cấp ra sửa đổi sau phương pháp luyện chế. Mới phương pháp luyện chế bên trong, rất nhiều hi hữu tài liệu đều bị thay thế, đổi thành càng thường thấy. Lý Trường An mắt nhìn tân pháp, trong lòng lập tức buông lòng rất nhiều. Tại trong cũ pháp, rất nhiều bảo vật hắn nghe đều không nghe qua, mà phần này tân pháp tốt hơn nhiều, cần đủ loại tài liệu, hắn coi như chưa thấy qua cũng đã được nghe nói, tại bây giờ tu tiên giới đều tồn tại. Khí linh đối với hắn nói, đợi ngươi nhận được đầy đủ tài liệu, nếu là không có chắc chắn luyện chế, có thể tới nơi đây tìm ta, để cho ta ở một bên nhìn xem. Hắn nhìn qua vô số ngự thú chuyển luân quá trình luyện chế, những kinh nghiệm này đối với Lý Trường An có không nhỏ trợ giúp. Lý Trường An tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó non nửa năm, Lý Trường An không ngừng đổi thân phận, cùng các phương thế lực tiến hành giao dịch. Trong tay hắn linh thạch số lượng không ngừng giảm bớt, như nước chảy bỏ ra, hóa thành từng cái luyện chế ngự thú chuyển luân cần bảo vật. Nhưng mà, có chút bảo vật quá trân quý, nhiều hơn nữa linh thạch cũng mua không được. Còn kém thú huyết kim, phong điêu thạch cùng yêu hồn ngọc, thú huyết kim cùng yêu hồn ngọc ngược lại là có thể dùng cái khác thay thế, nhưng phong điêu thạch không được, vật này quan hệ tứ giai ngự thú chuyển luân trấn phong hiệu quả, cũng may liên quan tới vật này tin tức cũng không ít. Lý Trường An thần sắc nghiêm túc, đọc qua Lạc Tiên Thông cho hắn tin tức. Liên quan tới phong điêu thạch, Lạc Tiên Thông tạm thời thu thập được 7 đầu tin tức. Ma đạo ngũ độc cốc nguyên anh cường giả Thanh Bọ Cạp Chân Quân ít nhất nắm giữ 3 khối phong điêu thạch, nhưng Tịnh Vô đối ngoại giao dịch ý nguyện ma đạo Bạch Cốt Tông nguyên anh chính đạo Lý Trường An ánh mắt, theo thứ tự vượt qua mỗi một cái tin, cuối cùng khóa chặt tại một đầu cuối cùng. Chính đạo Hoàng Sa Tông Vân Tông Hoàng Thạch Tông nắm giữ 1 khối phong điêu thạch, tông này có đối với ngoại giao dịch ý nguyện nhưng không tiếp thu linh thạch, chỉ tiếp thụ thượng cổ đan dược thú tâm đan, còn lại 6 đầu tin tức đều cùng chính ma hai đạo nguyên anh có liên quan. Nhưng cái này Hoàng Thạch Tông khác biệt, chỉ là một cái kim đan thế lực, tốt hơn nắm. Thú tâm đan là thượng cổ ngự thú tông độc hữu chi vật, có thể kích phát yêu thú tiềm lực. Hắn đan phương đã thất truyền, đi trước hỏi một chút khí linh có biết hay không. Hắn nếu là không biết, ta liền vận dụng thủ đoạn khác, ngược lại chỉ là một cái kim đan thế lực. Lý Trường An thả ra trong tay tin tức, rời đi độc phủ. Hắn đang định đi Tử Hà bí cảnh tìm khí linh. Đúng lúc này, một cái kim đan tu sĩ bỗng nhiên đi tới Trường Thanh Sơn bái phòng. Thôi Bạch Bánh. Lý Trường An nhìn xem trận pháp bên ngoài đạo nhân ảnh kia, lập tức có chút ngoài ý muốn. Hắn cùng với Thôi Bạch Bánh gặp nhau cũng không nhiều. Trước kia, hắn trợ giúp Vương Thiên Linh tại Thiên Bảo Cốc tầm bảo trong tỷ thí, đánh bại Thôi Bạch Bánh. Từ đó về sau, hai người cơ bản không còn gặp nhau, thậm chí không chút gặp qua. Lý Trường An thực sự nghĩ không ra, cái này Thôi Bạch Bánh tìm hắn sẽ có chuyện gì. Hắn mở ra trận pháp, để cho nàng này tiến vào Trường Thanh Sơn lấy ra một bình phổ thông linh trà chiêu đãi. Sau đó, hắn đi thẳng vào vấn đề, "Thôi đạo hữu, ngươi hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì?" "Lý đạo hữu, ta trước đây ít năm một mực tại bế quan, gần đây mới biết được ngươi trên thọ yến chuyện." Thôi Bạch Bánh thanh âm êm dịu, mang theo xin lỗi. "Nàng hôm nay tới đây, là vì thay sư tôn của nàng Bạch Hổ Chân Quân tạ lỗi. Xem như Bạch Hổ Chân Quân đệ tử, nàng so bất luận kẻ nào đều biết Bạch Hổ Chân Quân là người. Mặc dù thân là Nguyên Anh Chân Quân, nhưng Bạch Hổ Chân Quân không có chút nào cường giả khí độ, thường xuyên âm thầm cướp đoạt kim đan tu sĩ cơ duyên, toàn bộ con đường tu hành đều thông suốt lấy không biết xấu hổ ba chữ." Nghe nàng nói xong, Lý Trường An khoát tay áo. "Chuyện này đã qua, ta không có cái gì thiệt hại, Thôi đạo hữu không cần thiết vì thế chuyên môn tới một chuyến." Bạch Hổ Chân Quân sớm đã tại hắn thanh toán trên danh sách. Vô luận ai tới thay hắn nói xin lỗi, Lý Trường An sát ý cũng sẽ không yếu bớt. Thôi Bạch Bánh tựa hồ cũng biết, không còn nhắc đến Bạch Hổ Chân Quân sự tình, chỉ là khe khẽ thở dài. Sau đó, nàng nói ra thứ hai cái ý đồ đến. "Lý đạo hữu, ta tại trung vực phát hiện một ngôi mộ lớn, cách Tiên Bảo Cốc không xa, cực có thể là Nguyên Anh Chân Quân chi mộ, không biết ngươi có muốn cùng ta cùng nhau dò xét mộ, khai quật tiền nhân quả tạo." "Khai quật tiền nhân quả tạo?" Nghe nói như thế, Lý Trường An hoàn toàn không còn gì để nói. Không phải liền là chỗ mộ? Hiện nay tu tiên giới quá cằn cỗi, rất nhiều người đều nóng lòng khai quật tiền nhân lăng mộ. Có không ít người moi ra đồ tốt, nhưng cũng có rất nhiều người chết tại lăng mộ trong cả bẫy. Nguyên Anh chi mộ cơ quan trọng trọng, chúng ta kim đan tu sĩ thực lực nông cạn, tùy tiện tiến vào bên trong, chỉ sợ cửu tử nhất sinh. Lý Trường An nói ra lo lắng, cũng không tính đi. Không chỉ là bởi vì Nguyên Anh trong mộ lớn nguy hiểm, cũng bởi vì hắn không tin được Thôi Bạch Bánh. Nàng này dù sao cũng là Bạch Hổ Chân Quân đệ tử, cùng Thôi Bạch Hồng đồng xuất một môn. Lý Trường An cùng Bạch Hổ một mạch kết thù kết toán rất sâu, đã sớm là địch không phải bạn, coi như thật sự cần người cùng hắn chống mộ, cũng không khả năng tìm Thôi Bạch Bánh. Nhưng Thôi Bạch Bánh lời kế tiếp, để cho ý nghĩ của hắn có chút thay đổi. "Lý đạo hữu, căn cứ vào chữ trên mộ nội dung, tòa kia đại mộ chủ nhân hẳn là thượng cổ ngự thú tông tu sĩ." Nói xong, nàng lấy ra một cái lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch bên trong hình ảnh chính là tòa kia đại mộ. Đại mộ lối vào ở vào một tòa núi thấp phía dưới, nhìn mười phần đơn sơ. Lối vào trên bia mộ khắc lấy hắn thở bình sinh sự tích chữ trên mộ. Lý Trường An đơn giản nhìn một chút, căn cứ vào hắn thở bình sinh sự tích đến xem, mộ chủ nhân đúng là thượng cổ ngự thú tông tu sĩ. Cha mẹ của hắn đều là ngự thú tông môn nhân, từ nhỏ sống ở trong ngự thú tông, đối với ngự thú tông cảm tình cực sâu, nhưng cuối cùng lại phản bội ngự thú tông. Chỉ vì hắn cùng với toàn bộ tông môn tu hành lý niệm không hợp. Ở trong mắt ngự thú tông đông đảo môn nhân, thế gian phàm tục đều là cầm thú, có thể tùy ý tàn sát. Nhưng hắn cảm thấy loại này lý niệm cũng không phải là chính đạo, thế làm mưu phản tông môn, thành công thoát khỏi đông đảo nguyên anh truy sát, cuối cùng mai danh nhận tích sống hết một đời. Có thể thoát khỏi nguyên anh truy sát, khó trách Thôi Bạch Bánh phỏng đoán mộ chủ nhân khi còn sống cũng là nguyên anh. Nếu như chữ trên mộ này không giả, ở tòa này nguyên anh trong mộ lớn, nói không chừng có thể đào ra hoàn chỉnh tứ giai ngự thú truyền luân. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ, nếu là có thể nhận được hoàn chỉnh tứ giai ngự thú truyền luân, hắn cũng không cần tân tân khổ khổ thu thập tài liệu luyện chế, có thể tiết kiệm phía dưới rất nhiều phiền phức. Bất quá, trong lăng mộ cạm bẫy hẳn không ít, tuy nói ta có thực lực nguyên anh, nhưng cũng không thể phớt lờ, trước tiên cần phải xem quẻ tượng. Lý Trường An rất nhanh làm ra quyết định, nếu như quẻ tượng không có vấn đề, hắn liền tự mình tiến đến. Đang nghĩ ngợi, Thôi Bạch Bánh bỗng nhiên mở miệng, "Lý đạo hữu, phát hiện tòa kia đại mộ không chỉ ta một người, còn có mấy người cùng ta cùng nhau phát hiện, bọn hắn đều đang tìm người trợ giúp. Nếu như thế, Thôi đạo hữu sao không cùng bọn hắn cùng một chỗ dò xét mộ?" thực lực bọn hắn bình thường, tâm bảo bản sự cũng như nhau, không sánh bằng Lý đạo hữu ngươi. Thôi Bạch Oánh rất thản nhiên, nàng từ đầu đến cuối cảm giác Lý Trường An giấu đi cực sâu. Năm đó ở Thiên Bảo Cốc, nàng hẳn không phải là thua với Vương Tiên Linh mà là thua với Lý Trường An. Lý đạo hữu, ngươi nếu là nguyện ý cùng ta cùng nhau tiến đến dò xét mộ, ta có thể đem vật này tặng cho ngươi, xem như chuyến này tiền thù lao. Nói xong, nàng từ túi chữ vật lấy ra một cái bình thủy tinh, trong bình là một đám lửa màu đỏ tinh huyết. Vật này là tứ giai liệt diễm huyền ứng tinh huyết, Lý đạo hữu nhưng có tác dụng. Tứ giai tinh huyết. Lý Trường An do dự, hắn nếu muốn đột phá tứ giai luyện thể, không chỉ cần phải tứ giai long thú tinh huyết, còn cần cái khác tứ giai yêu thú tinh huyết phụ trợ. Vật này đối với hắn quả thật có tác dụng. Thôi đạo hữu, cho ta cân nhắc phút chốc. Lý Trường An làm ra suy tư bộ dáng, kỳ thực là đang chờ quẻ tượng đổi mới. Đêm đó giờ tí, một vệt kim quang tại trước mắt hắn hiện lên. Quẻ tượng đã đổi mới, hôm nay quẻ tượng các người tiến vào thượng cổ ngự thú tông nguyên anh chân quân chi mộ, nhờ vào tứ giai ngự thú kỹ nghệ, tại trong mộ lớn cũng không tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào, nhận được bao quát thú huyết kim ở bên trong rất nhiều bảo vật thú huyết kim. Trong lòng Lý Trường An khẽ nhúc nhích, vật này cũng là luyện chế ngự thú chuyển luân cần bảo vật. Hắn muốn định dùng cái khác thay thế, nhưng nguyên anh chi mộ bên trong liền có, vừa bạn tiết kiệm phiền toái, trực tiếp đi trong mộ lấy đi là được. Dù sao, quẻ tượng biểu hiện hắn cũng không tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn lúc này đáp ứng Thôi Bạch Oánh. Thôi đạo hữu, ta liền cùng ngươi cùng đi chứ? Hảo, Lý đạo hữu đi theo ta. Thôi Bạch Oánh mặt lộ vẻ mỉm cười, ngữ khí nhu hòa, vì Lý Trường An dẫn đường. Mấy ngày sau, hai người đến bên trong vực, ở tòa này đại mộ phía trước dừng lại. Nơi đây đã có hơn 10 cái tu sĩ, đều là các đại nguyên anh thế lực thánh tử thánh nữ, trong đó có mấy cái Lý Trường An người quen. Lưu Huyền Phong, Thôi Nham, Lâm Bạch Chỉ, còn có Thánh Hỏa Chân Quân đệ tử Lý Trường An ánh mắt đảo qua đám người, ở trong đó trên người một người dừng lại phút chốc. Người này tên là Lâm Trắc Nhiên, Thánh Hỏa Chân Quân đệ tử. Tại Lý Trường An thọ yến trận kia phong ba sau, Lâm Trắc Nhiên từng công khai buông lời, biểu thị Lý Trường An chính là ma đạo nội ứng. Cái này Lâm Trắc Nhiên có lẽ không biết, sư phụ hắn mới thật sự là ma đạo nội ứng. Lý Trường An thầm nghĩ. Đương nhiên, có lẽ người này biết, hơn nữa sớm đã đi nương nhờ ma tông. Đối với Lý Trường An đến, Lâm Trắc Nhiên bọn người mười phần ngoài ý muốn. Bọn hắn biết Thôi Bạch Oánh đi mời người, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ mời đến Lý Trường An. Sư tỷ, ngươi vì sao muốn thỉnh cái này Lý Trường An? Thôi Nham nhíu mày, hắn cũng bái nhập Bạch Hổ một mạch. Hắn cùng với Thôi Bạch Oánh khác biệt, từ đầu đến cuối đứng tại Bạch Hổ chân quân lập trường, căn bản muốn không cho rằng Bạch Hổ chân quân có lỗi gì. Trong mắt hắn, Lý Trường An là địch không phải bạn. Lâm Trắc Nhiên cùng Lưu Huyền Phong đồng dạng lấy đối địch ánh mắt nhìn Lý Trường An, người người đều thần sắc bất thiện. Thôi đạo hữu, ngươi cũng đã biết, cái này Lý Trường An có cấu kết ma đạo hiểm nghi. Trong mộ nguy cơ trùng trùng, chúng ta ha có thể cùng người này cùng nhau dò xét mộ. Cái này một số người đối với Lý Trường An địch ý đều không còn che giấu. Bọn hắn tại chỗ lời thuyết minh, nếu như Thôi Bạch Oánh nhất định để Lý Trường An gia nhập vào, bọn hắn cũng chỉ có thể đem Thôi Bạch Oánh cùng nhau bài trừ bên ngoài. Nói cách khác, Thôi Bạch Oánh nhất thiết phải lựa chọn, hoặc là cùng bọn hắn cùng một chỗ, hoặc là cùng Lý Trường An cùng một chỗ. Bọn hắn đều thực lực không tầm thường, đều có thủ đoạn, đi vào chung lại càng dễ nhận được bảo vật. Nhưng mà, làm bọn hắn kinh ngạc là, Thôi Bạch Oánh vẫn như cũ lựa chọn Lý Trường An. Lý đạo hữu, chúng ta trực tiếp đi vào đi, không cần để ý tới cái này một số người. Chương 401, thế giới bị mộ, không cần khảo hạch, cầu truy đặt trước, chương 401, thế giới bị mộ, không cần khảo hạch, cầu truy đặt trước, đối với nàng lựa chọn. Tất cả mọi người không thể nào hiểu được. Bọn hắn chưa từng nghe nói Lý Trường An có cái gì tầm bảo bản sự. Sư tỷ, theo chúng ta đi a, nếu là gặp phải nguy hiểm, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thôi Nham mắt nhìn những người còn lại thân sắc, âm thầm đối với Thôi Bạch Oánh truyền âm. Hắn kiên nhẫn thuyết phục, trong mộ tình huống không biết, chỉ sợ nguy cơ trùng trùng, hơn nữa cái này Lý Trường An hư hư thực thực ma đạo nội ứng, bản thân hắn liền có thể là cái nguy hiểm, ngươi tuyệt đối không thể tin tưởng hắn. Sư đệ, không cần quên, Lý đạo hữu không thể nào là ma đạo nội ứng. Thôi Bạch Oánh thái độ mười phần kiên quyết. Nàng sở dĩ tin tưởng Lý Trường An, không chỉ là bởi vì tự thân cảm giác, cũng bởi vì Tử Hy. Nếu như Lý Trường An thực sự là ma đạo nội ứng, Tử Hy hơn phân nửa sớm đã bị hắn hại. Nàng nhìn đi ra, Tử Hy càng tín nhiệm Lý Trường An, bằng không có khả năng mỗi lần đều tham dự bên trên Trường Thanh Sơn yến hội. Gặp nàng không chịu đáp ứng, Thôi Nham lập tức có chút nóng nảy. Hắn nhìn về phía Lý Trường An, quát hỏi: "Lý Trường An, ngươi vì cái gì vẫn luôn không đi Bắc vực Chu Ma, có phải hay không trong lòng có quỷ?" Lâm Trắc Nhiên cũng nói: "Chư vị, chúng ta quanh năm tại Bắc vực cùng ma tu giao chiến, trong tay ma tu tính mệnh vô số, nhưng cái này Lý Trường An lại cơ hồ không chút đi qua, hơn phân nửa đã sớm đầu phục ma đạo." "Không tệ, nếu không phải như thế, hắn Trường Thanh Sơn vì cái gì chưa bao giờ tuyển nhận môn nhân đệ tử?" Lưu Huyền Phong âm thanh âm băng lãnh, chỉ vào Lý Trường An, nói ra trên người hắn rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn trước mặt mọi người biểu thị, Lý Trường An sở dĩ không thu nhận môn nhân đệ tử, hơn phân nửa là bởi vì trong Trường Thanh Sơn cất giấu không thấy được ánh sáng đồ vật. Theo ta thấy, hắn cái kia Trường Thanh Sơn phía dưới nhất định có ma đạo bố trí, như cái kia Hoàng Tuyển Tông huyết chỉ, hoặc là Ngũ Độc Cốc bồi dưỡng độc trùng độc phòng. Nghe nói như thế, trong lòng Lý Trường An kinh ngạc, vẫn thật là để cho gia hỏa này nói đúng. Hắn mặc dù không có cấu kết ma đạo, nhưng Trường Thanh Sơn chỗ sâu quả thật có bồi dưỡng độc trùng địa cung. Bất quá, hắn cũng không lo lắng. Sớm tại địa cung thiết lập mới bắt đầu, hắn liền lưu lại nhiều cỗ phân thân thủ hộ. Nếu là có ra ánh sáng nguy hiểm, liền để mấy cỗ phân thân phá hủy hết thảy, tiêu trừ tất cả vết tích cùng khí tức. Hơn nữa, Tử Hà chân quân đã sớm đích thân tới qua Trường Thanh Sơn đem toàn bộ Trường Thanh Sơn kiểm tra một lần, cũng không phát hiện đất cung. Còn lại Nguyên Anh chân quân, như Vương Diên Nhiên, Khương Huyền Nguyên, Thanh Long chân quân mấy người, cũng đều nhiều lần tới đến Trường Thanh Sơn không có nhìn ra bất cứ dị thường nào. Nguyên nhân chính là như thế. Tại Lý Trường An thọ yến ngày đó, bọn hắn đều nguyện ý là Lý Trường An đảm bảo, để cho Lý Trường An miễn cho bị cái khác Nguyên Anh chân quân thẩm vấn. Gặp Lý Trường An từ đầu đến cuối không có phản ứng đến hắn, Thôi Nham càng gấp. "Lý Trường An, ngươi vì cái gì không đáp lời? Ma đạo xâm lấn đến nay, ta thân phó Bắc Nguyên mấy chục lần, chết ở trong tay ta Kim Đan Ma Tu không dưới 30 người, xin hỏi ngươi giết qua mấy cái Kim Đan Ma Tu?" Sau khi hắn, những người còn lại cũng nhao nhao mở miệng, chất vấn Lý Trường An, thuận tiện nói ra chiến tích của bọn họ. Bọn họ đều là các đại Nguyên Anh thế lực đỉnh tiêm tiên tiêu, có thể tùy tiện nghiền ép phổ thông Kim Đan Ma Tu, chiến tích tự nhiên không tầm thường, ít nhất đều giết rồi mấy chục cái. Đối với bọn hắn chất vấn, Lý Trường An vẫn như cũ không thèm để ý, hắn ngay cả Ma đạo Nguyên Anh đều giết qua. Ma đạo thánh tử thánh nữ cũng giết một đồng lớn, nhưng hắn không có hứng thú cùng bọn gia hỏa này tương đối, chỉ muốn trước tiên đem ngự thú chuyển luân luyện chế được. "Thôi đạo hữu, chúng ta đi vào đi." "Hảo." Thôi Bạch Oánh cũng không muốn để ý sẽ những người còn lại. Nàng tự tuyệt những người còn lại thuyết phục, không còn lưu lại, cùng Lý Trường An cùng nhau tiến vào đại mộ. Nhìn xem hai người bóng lưng biến mất, mộ bên ngoài mọi người thần sắc không giống nhau. "Thôi đạo hữu vì cái gì nhất định phải tin tưởng cái này Lý Trường An?" "Thôi, chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, chính nàng không nghe khuyên ngăn, nếu là ở trong mộ xảy ra chuyện thì nên trách không thể chúng ta. Coi như không có xảy ra việc gì, hơn phân nửa cũng lấy không được quá nhiều bảo vật, bọn hắn đều cảm thấy, Thôi Bạch Bánh cùng Lý Trường An hai người, tại trong mộ không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, cuối cùng chỉ có thể đi một chuyến uổng công. Rất nhanh, bọn hắn cũng tiến vào trong mộ lớn. Trong mộ tình huống, cùng tất cả mọi người trước đây tưởng tượng cũng không giống nhau. Lý Trường An khi tiến vào đại mộ thứ trong lúc nhất thời, liền tản ra thần thức, xem xét bốn phía phải chăng có cơ quan cạm bẫy tồn tại. Nhưng mà, bốn phía rông thuyết, ở phía trước hắn là một đầu rất phổ thông thông đạo, hai bên lối đi cũng không bất kỳ cơ quan nào cạm bẫy. Kỳ quái, vì cái gì không có bất kỳ cái gì bố trí, chẳng lẽ vị tiền bối này bị chết rất đột nhiên, không kịp chuẩn bị đối phó hậu thế kẻ trộm mộ cạm bẫy? Lý Trường An cùng Thôi Bạch Hoánh nhìn nhau, trong mắt đều có nghi hoặc. Bọn hắn cũng không buông lòng cảnh giác. Sau đó nửa khắc đồng hồ, hai người vận dụng nhiều loại dò đường thủ đoạn, cẩn thận từng ly từng tí dò xét, dọc theo tịch mịch thông đạo không ngừng xâm nhập mảnh này đại mộ. Thôi Nham bọn người liền tại bọn hắn sau lưng, đồng dạng bảo trì đề phòng, không người tùy ý thi triển đột thuật. Bất chi bất giác, lại là nửa khắc đồng hồ đi qua. Đồng nhiên, Lý Trường An thần thức cảm giác được, phía trước không còn là băng lãnh thông đạo, mà là một mảnh mênh mông thế giới. Bí cảnh. Trong lòng của hắn kinh ngạc. Nguyên bản, hắn cho là cái thông đạo này là mộ đạo. Nhưng hắn bây giờ cảm giác tình huống chứng minh, lối đi này rõ ràng là một cái bí cảnh thế giới lối vào. Trước kia vị Tiêu Ngự Thú Tông tiền bối, lấy toàn bộ tiểu thế giới, xem như cái chết của mình sau đại mộ. Lý Trường An âm thầm lờ tới. Nguyên Anh chân quân, đối với bộ phận bí cảnh thế giới mà nói, đã xem như cường giả đứng đầu nhất. Hòa Vân bí cảnh khi xưa người mạnh nhất, cũng bất quá là Kim Đan đỉnh phong. Lý Trường An nếu là nguyện ý, cũng có thể đem toàn bộ Hòa Vân bí cảnh chế tạo vì mình đại mộ. Nhớ tới nơi này, hắn tăng nhanh tốc độ. Thôi Bạch Bánh hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hắn một cái, chỉ vì thần trí của nàng không bằng Lý Trường An, chưa phát giác bí cảnh tồn tại. Nhưng nàng gì cũng không hỏi, đồng dạng tăng thêm tốc độ. Rất nhanh, nàng cũng phát hiện bí cảnh. Lý Trường An đột nhiên tăng thêm tốc độ, hẳn chính là bởi vì cái bí cảnh này, xem ra suy đoán của ta không tệ, trước kia Vương Thiên Linh tại Thiên Bảo Cốc lấy được viên kia tụ thần thạch chính là bị hắn sử dụng. Trong lòng Thôi Bạch Bánh thầm nghĩ, Lý Trường An thần thức hẳn là mạnh hơn nàng không thiếu, bằng không không có khả năng sớm hơn phát hiện bí cảnh, trừ phi hắn có một loại nào đó dò xét bí cảnh đặc thù bảo vật. Không bao lâu, hai người tới cuối thông đạo. Một mảnh mênh mông vô ngần bí cảnh thế giới xuất hiện trong mắt bọn hắn. Thế giới này cùng phần lớn bí cảnh khác biệt, cũng không cho bọn hắn bất luận cái gì áp bách cùng cảm giác khó chịu, thiên địa linh lực cùng ngoại giới không kém bao nhiêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, trời cao mây nhạt, sơn minh thủy tú, giống như một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Thôi Bạch Bánh đôi mắt tươi đẹp, nhìn về phía phương xa, dùng thanh âm êm ái nói, nghĩ không ra, trước kia vị tiền bối kia sẽ dùng toàn bộ bí cảnh xem như hắn đại mộ. Thôi đạo hữu, mảnh thế giới này rất bao la, người ta đi trước bí cảnh chỗ sâu xem, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trường An ẩn ẩn cảm giác, bí cảnh chỗ sâu chính là chân chính đại mộ chỗ. Đối với cái này, Thôi Bạch Bánh không có gì nghị. Nàng dám bảo kỹ nghệ, tạm thời không có tác dụng gì, bởi vậy dự định một mực đi theo Lý Trường An. Lý Trường An cẩn thận cảm ứng một phen, lại nói, mảnh thế giới này cũng không tu sĩ khí tức, có không ít yêu thú tồn tại, tam gia yêu vương không phải số ít, không biết sẽ không có tứ gia yêu quân, khi điệu thấp làm việc. Không có vấn đề, Lý đạo hữu, ta đều nghe lời ngươi. Thôi Bạch Bánh vẫn như cũng đồng ý đúng lúc này. Thôi Nham cùng Lâm Trắc Nhiên mấy người cũng nhao nhao đi tới cuối thông đạo. Nhìn xem mảnh này bát ngát thế giới, trong mắt bọn họ đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Lấy bí cảnh vì đại mộ, vị tiền bối kia thực sự là hảo thủ đoạn. Mảnh thế giới này bắt ngát như thế, chúng ta như thế nào tìm kiếm? Đi trước chỗ sâu xem một chút đi, đơn giản thương nghị vài câu sau, bọn hắn cũng làm ra cùng Lý Trường An một dạng dự định. Còn không đợi đám người hành động, một đạo cực kỳ khí tức kinh người, đột nhiên tại cách đó không xa phóng lên trời, lệnh mọi người ở đây đều cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách. Thứ giá yêu quân. Thôi Nham bọn người cùng nhau đổi sắc mặt. Bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, vừa tiến vào thế giới này, lại đụng phải loại tồn tại này. Hơn nữa, cái kia yêu quân khí tức đã phong tỏa bọn hắn. Bây giờ coi như muốn chạy trốn cũng không kịp. Bọn hắn bất quá là Kim Đan tu sĩ, độ thuật như thế nào hơn được có thể so với Nguyên Anh tứ giai yêu quân. Chư vị, không cần thiết giữ lại, đều vận dụng tứ giai át chủ bài, trước tiên trấn nhiếp cái kia yêu quân, để cho hắn hiểu được chúng ta cũng không phải là dễ đối phó. Thôi Nham vẻ mặt nghiêm túc, trong tay hiện ra hơn 10 chương tứ giai phụ lục. Những người còn lại cũng nhao nhao lấy ra tứ giai bảo vật. Trong mấy mắt, đầu kia tứ giai yêu quân khí tức đã đi tới bọn hắn phụ cận. Cùng nhau đến, còn có mấy trăm con phẩm giai không đồng nhất yêu thú. Những thứ này yêu thú, bao quát đầu kia yêu quân, cũng là cùng một cái tộc đàn, tướng mạo cơ hồ nhất trí, chỉ là hình thể cùng khí tức có chỗ khác biệt. Tại chỗ những người còn lại cũng không nhận ra. Chỉ có Lý Trường An tại trong khí linh cho hắn ngũ giai ngự thú sư tâm đắc gặp qua. Hai cánh kim đồng hồ. A, ngươi cái này nhân tộc tu sĩ, vậy mà nhận ra chúng ta. Không thiếu yêu thú trên mặt đều hiện lên ra thần sắc kinh ngạc. Trong đó một đầu tách mọi người đi ra, cũng không phải là cái kia tứ giai yêu quân, mà là một đầu chuẩn tứ giai yêu vương. Hắn sau lưng có hai cánh, hổ đồng tử vì màu vàng kim nhạt, toàn thân mang theo một cỗ như có như không vương giả uy nghiêm, mắt hổ đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại ở trên thân Lý Trường An. Nhân tộc tu sĩ, các ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Đạo hữu, chúng ta là nơi này tiền bối truyền thừa mà đến. Lý Trường An ngữ khí bình tĩnh, cũng không có nói là trộm mộ, dù sao thật khó nghe chút. Thu hoạch tiền bối truyền thừa, nghe tốt hơn nhiều. Hắn cùng với những người còn lại khác biệt. Đối với tứ giai yêu quân, hắn từ đầu đến cuối bảo trì trấn định, cả cái gì đối địch bảo vật đều không lấy ra. Không chỉ có là bởi vì hắn tự thân có thực lực nguyên anh, càng bởi vì hắn nhìn ra đầu kia tứ giai yêu quân vấn đề. Cũng không phải là còn sống tứ giai yêu quân, sớm đã chết không biết bao nhiêu năm, sở dĩ còn có thể hành động, là bởi vì nó thi thể bị luyện chế thành huyết nhục khôi lỗi. Trước mắt đầu này cùng Lý Trường An đối thoại chuẩn tứ giai yêu vương, chính là hắn người điều khiển. Hắn lại lần nữa hỏi thăm Lý Trường An. Nhân tộc tu sĩ, ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào? Là một vị tiền bối nghỉ ngơi chỗ. Không tệ. Hổ vương khẽ gật đầu. Hắn cáo chi đám người, ở mảnh này bí cảnh chỗ sâu, là bọn hắn bộ tộc này chủ nhân trầm miên chi địa. Bọn hắn bộ tộc này tiên tổ, chính là vị tiên ngự thú tông tiền bối thuần phục yêu thú một trong, từng lập thể muốn đời đời kiếp kiếp thủ vệ hắn lăng mộ. Nếu muốn nhận được bọn hắn chủ nhân truyền thừa, nhất định phải thông qua khảo hạch. Nghe hắn nói xong, Thôi Nham mở miệng hỏi thăm, đạo hữu, không biết là cái gì khảo hạch? Đa trọng khảo hạch. Hổ vương cũng không lời thuyết minh tường tình, nói chỉ là đại khái. Khảo hạch quá trình dài dằng dặc lại phức tạp, không chỉ có khảo nghiệm thiên phú, còn khảo nghiệm tâm tính phẩm đức, nếu muốn hoàn toàn thông quan, ít nhất cũng phải hao phí thời gian nửa tháng. Nghe vậy, đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn trước mắt tới, bọn hắn chỉ có thể tin tưởng đầu này hổ vương lời nói. Lấy thực lực của bọn hắn, tự nhiên không có khả năng cưỡng ép xâm nhập bí cảnh chỗ sâu. Chúng ta túi chữ vật bên trong tứ giai át chủ bài tuy nhiều, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao, trừ phi mời ta trợ sư tôn ra tay. Thế nhưng dạng vừa tới, nơi này cơ duyên liền triệt để cùng bọn ta vô duyên. Bọn hắn âm thầm thương nghị, dự định trước hết để cho tay sai đi tiếp thu khảo hạch. Nếu như khảo hạch không có vấn đề gì, bọn hắn lại tự mình tiếp nhận, gắng đạt tới lấy được tốt nhất thành tích khảo hạch, dùng cái này thu hoạch nơi đây truyền thừa. Nhưng mà, không đợi bọn hắn thương lượng kết thúc, đầu kia hổ vương thái độ đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy hắn mặt lộ vẻ nụ cười, đột nhiên trở nên mười phần thân mật, không còn trước đây lạnh nhạt, cười mời Lý Trường An. Vị đạo hữu này, ngươi không cần khảo hạch, có thể trực tiếp đi theo ta nơi đầy chỗ sâu. Cái gì? Nghe nói như thế, Thôi Nham bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vì sao bọn hắn cần tân tân khổ khổ tiếp nhận khảo hạch, Lý Trường An có thể trực tiếp qua hải? Bọn hắn cũng không biết. Tại bọn hắn thương nghị thời điểm, Lý Trường An vận dụng tứ giai ngự thú thủ đoạn. Tại trong tứ giai ngự thú kỹ nghệ, có rất nhiều loại thủ đoạn nhỏ, có thể để yêu thú cảm thấy cao hứng vui vẻ. Ở trong quá trình này, yêu thú sẽ bất chi bất giác đối với ngự thú sư sinh ra cảm giác thân cận. Ngoài ra, Lý Trường An còn sử dụng không thiếu để cho yêu thú thân cận đan dược. Những thứ này đan dược đan vương, cũng là trong phần kia tứ giai ngự thú truyền thừa ghi lại. Nguyên nhân chính là như thế. Hổ vương nụ cười ôn hòa, tràn đầy thiện ý, âm thầm truyền thanh hỏi thăm. Đạo hữu, loại cảm giác này, ta chỉ ở tiên tổ lưu lại trong ghi chép thấy qua. Chẳng lẽ ngươi là tứ giai ngự thú sư? Không tệ. Vậy thì xin đạo hữu đi theo ta a. Hổ vương biểu thị. Căn cứ vào vị kia ngự thú tông tiền bối lưu lại di trúc, nếu như hậu thế phát hiện hắn lăng mộ người là một vị tứ giai ngự thú sư, vậy thì không cần bất luận cái gì khảo hạch, có thể trực tiếp để cho hắn lấy đi truyền thừa. Hổ vương mười phần nhiệt tình, đối với hậu phương cơ cơ mắm ướt. Tán. Phía sau hắn đông đảo hổ yêu lập tức hướng hai bên tản ra, vì Lý Trường An nhường ra một cái thông đạo. Nhìn thấy một màn này, Thôi Nham bọn người không khỏi mở to hai mắt, thực sự không thể nào hiểu được. Bọn hắn vì cái gì không có đãi ngộ này? Chỉ nghe hổ vương nói, đạo hữu yên tâm, ta cũng không phải là những cái kia xảo trá nhân tộc tu sĩ, tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi, ngươi đại khái có thể đi theo ta. Ta biết rõ. Lý Trường An cũng không có quá nhiều lo lắng. Căn cứ vào quẻ tượng nội dung, nhờ vào tứ giai ngự thú kỹ nghệ, hắn cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn hỏi thăm hổ vương, đạo hữu, ta sở dĩ có thể tới đây là bởi vì bên thân ta vị này thôi đạo hữu chỉ dẫn, có thể hay không để cho nàng cùng ta cùng nhau đi lăng mộ vị trí? Tự nhiên có thể. Hổ vương đã nhận định Lý Trường An vì bọn họ chủ nhân truyền thừa giả. Nói cách khác, tất cả truyền thừa cùng bảo vật cũng là Lý Trường An. Chỉ cần Lý Trường An nghĩ, hắn có thể đem bảo vật phân phối cho tại chỗ bất luận kẻ nào. Nghe vậy, Thôi Bạch Vánh trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra vẻ vui thích. Nàng cười khanh khách nói, Lý đạo hữu, ta liền biết lần này không có mời lầm người. Thôi đạo hữu, đi theo ta a. Hảo. Thôi Bạch Vánh không chút do dự lập tức đuổi kịp Lý Trường An. Đúng lúc này, Thôi Nham bọn người cuối cùng nhịn không được. Hổ đạo hữu, chờ chút. Thôi Nham la lớn. Vì cái gì cái này Lý Trường An không cần khảo hạch, hắn nhưng có cái gì đặc thủ chỗ? Hồ đạo hữu, chúng ta đều không yếu hơn cái này Lý Trường An, ngươi có thể hay không lại nhìn kỹ một chút? Bọn hắn thân là các tông thiên kiêu, thiên phú xuất chúng, cơ hồ người người đều có đặc thù điểm tốt, tự nhận là không thể so với Lý Trường An kém. Bởi vậy, bọn hắn muốn biết, bọn hắn điểm nào nhất không sánh bằng Lý Trường An. Hồ Vương quay đầu lại, lạnh lùng mắt nhìn. Vị này Lý đạo hữu tướng mạo ưu tú hơn, khí chất càng xuất chúng, có thể nói cả thế gian có gặp, các ngươi không một có thể so sánh, đều đi tiếp nhận khảo hỏi ta. Nếu là không tuân thủ quy củ, đừng trách bản vương không khách khí. Cái gì? Nghe được trả lời này, Thôi Nham bọn người trợn mắt hốt mồm. Cũng bởi vì Lý Trường An dáng dấp dễ nhìn, bọn hắn nghĩ tới rất nhiều lý do, thậm chí nghĩ tới Lý Trường An có hổ yêu tộc huyết mạch, nhưng chưa từng nghĩ tới như thế thái quá tình huống. Lưu Huyền Phong khó mà tiếp thu, hổ đạo hữu, ngươi quả thực không có nói đùa. Bản vương lừa ngươi làm gì? Bản vương từ trước đến nay thành tín, chưa từng gạt người. Nói đi, hổ vương không còn phản ứng đến bọn hắn, mang Lý Trường An tiến vào bí cảnh thế giới chỗ sâu. Đám người hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy hoang đường lại khó có thể tin. Thôi Dương bất khả tư nghị hỏi, cái kia Lý Trường An tướng mạo, coi là thật cả thế gian có gặp. Lâm Bạch chỉ hơi suy tư, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Lý đạo hữu tướng mạo chính xác không tầm thường, càng quan trọng chính là khí chất. Nghe xong lời này, đám người hoàn toàn không còn gì để nói. Bọn hắn thực sự không có những biện pháp khác, chỉ có thể đi tiếp thu khảo hạch, hy vọng có thể cấp tốc thông qua khảo hạch, sẽ cùng Lý Trường An tranh đoạt. Cùng lúc đó, Lý Trường An đang cùng Hồ Vương xâm nhập mảnh này bí cảnh thế giới. Trên đường, Hồ Vương nói thẳng, Lý đạo hữu, đầu này tứ gia yêu quân, kỳ thực chính là chúng ta bộ tộc này lão tổ, hắn đã sớm chết. Lý Trường An gật đầu, ta biết. Thì ra ngươi đã sớm nhìn ra, chẳng thể trách ngươi bình tĩnh như vậy. Hồ Vương lập tức bình tĩnh. Hắn sở dĩ thứ nhất tìm Lý Trường An tra hỏi, không chỉ có là bởi vì Lý Trường An nhận ra hắn chủ tộc, cũng bởi vì hắn cảm giác Lý Trường An so còn lại tu sĩ càng bình tĩnh. Lý đạo hữu, năm đó ở chủ nhân ngồi xuống, tổng cộng có hai đầu tứ gia yêu thú, theo thứ tự là hai cánh kim đồng hổ cùng tam thủ mặt xanh sư sớm tại chủ nhân luyện khí lúc, cái này hai đầu yêu thú liền theo đuổi hắn. Hổ Vương chậm chậm giảng thuật, nói lên vị tiền bối kia quá khứ. Những thứ này quá khứ cố sự, là bọn hắn bộ tộc này đời đời lưu truyền. Nghe đến mấy cái này cố sự, Lý Trường An không khỏi nghĩ tới Tiểu Hắc cùng Đại Hoàng. Hai người này cũng là tại hắn luyện khí thời điểm liền theo đuổi hắn, cùng hắn trải qua vô số gian nan hiểm trở. Sau đó hai ngày, Hổ Vương nói xong vị tiền bối kia đại bộ phận thở bình sinh sự tích, rất nói mau đến hắn kết anh sau khi thành công chuyện. Dù là tại thượng cổ ngự thú tông, Nguyên Anh chân quân cũng có thể xem như cường giả. Hóa thần không ra, Nguyên Anh chính là tông môn trụ cột. Nguyên nhân chính là như thế. Vị tiền bối kia bắt đầu tiếp xúc đến tông môn rất nhiều bí may mắn. Chủ nhân phát hiện, tông môn tu sĩ căn bản vốn không quan tâm phàm tục chết sống, thậm chí chuyên môn nuôi nốt phàm tục, đem phàm tục xem như nuôi nấng yêu thú huyết thực, chỉ vì rất nhiều yêu thú đều thích phàm tục khí tức. Chủ nhân đối với cái này mười phần phẫn nộ, tại viễn cổ vạn tộc thời đại, nhân tộc sở dĩ biến thành huyết thực, là bởi vì nhân tộc không đủ mạnh. Nhưng tại cửu đại tiên tông thời đại, nhân tộc đã chúa tể toàn bộ tu tiên giới, nhưng như cũ có đại lượng phàm tục biến thành huyết thực. Hổ Vương nói lên vị tiền bối kia phản tông chân chính nguyên nhân. Vì tương trợ phàm tục, hắn mưu phản tông môn, leo lên tông môn bảng truy nã, trở thành tội đáng chết vạn lần ma tu. Chương 402, vạn yêu cúi đầu, tu tiên giới bí may mắn. Chương 402, vạn yêu cúi đầu, tu tiên giới bí may mắn. Tại cái kia chính ma điên đảo thượng cổ tu hành giới, bất luận cái gì đối với phàm tục có mang nhân từ tu sĩ, cũng là ma đầu thập ác không tha. Mặc dù ta là yêu tộc, nhưng ta cảm thấy chủ nhân cách làm rất đúng. Đối với đồng tộc tàn nhẫn như vậy tộc đàn, sớm muộn sẽ đi hướng diệt vong. Cựu đại tiên tông cũng chính xác diệt vong, nếu như không có bị diệt, bây giờ tu tiên giới không biết sẽ là bộ dáng gì. Nghe xong Hổ Vương lời nói, Lý Trường An không khỏi nghĩ đến, nếu là cựu đại tiên tông vẫn còn tồn tại, hiện nay tu tiên giới hơn phân nửa là một mảnh quần ma loạn vũ tình huống. Hổ Vương nói tiếp đi, chủ nhân mưu phản tông môn sau liên tiếp gặp truy sát, tổ tiên của ta cùng với đầu kia ba bài mặt xanh sư tử đều tại quanh năm trong đội giết bản thân bị trọng thương, cuối cùng trước tiên tại chủ nhân qua đời. Trước khi chết, hai đầu tứ gia yêu quân đều căn dặn hậu nhân của bọn họ muốn đem vị tiền bối kia phụng làm chủ nhân. Nếu là vị tiền bối kia qua đời, liền đời đời kiếp kiếp thủ hộ hắn lăng mộ. Hơn nữa, bọn hắn khẩn cầu vị tiền bối kia mời người đem bọn hắn luyện chế làm huyết đục khôi lỗi, để bọn hắn tại sau khi chết thủ hộ hắn. Ta bộ tộc này tuân thủ tổ tiên căn dặn, đời đời thủ hộ chủ nhân lăng mộ. Nhưng ba bài mặt xanh sư tử bộ tộc kia đã mất đi sơ tâm, muốn tiến vào chủ nhân lăng mộ, chỉ vì bọn hắn hoài nghi trong lăng mộ có không ít tứ gia yêu thú tinh huyết. Nghe vậy, trong lòng Lý Trường An khẽ nhúc nhích. Vị tiền bối kia thân là tứ gia ngự thú sư, hắn còn để lại bảo vật bên trong, chính xác có thể sẽ có tứ gia yêu thú tinh huyết. Loại này phẩm giai yêu thú tinh huyết, hiện nay tu tiên giới mười phần hiếm thấy. Hắn tứ giai luyện thể có thể dùng tới. Đương nhiên, yêu thú cũng có thể dùng. Đối với tam giai yêu vương mà nói, tứ giai yêu quân tinh huyết xem như vật đại bổ. Chỉ cần nuốt đến đủ nhiều, bọn hắn cũng có khả năng đạp vào tứ giai chi lộ. Lý Trường An hỏi, Hồ đạo hữu, chiếu ngươi nói như vậy, những cái kia ba bài mặt xanh sư tử, rất có thể sẽ ngăn ta lại nhóm đường đi. Lý đạo hữu yên tâm, hai chúng ta tộc quần thực lực không kém bao nhiêu, ta tự sẽ vì ngươi ngăn trở bọn hắn, nhường ngươi bình yên thu hoạch truyền thừa. Vậy làm phiền Hồ đạo hữu. Lý Trường An chắp tay nói cảm ơn. Không bao lâu, vị tiền bối kia lăng mộ đã xa xa đang nhìn. Nói là lăng mộ, kỳ thực là một cái phổ thông nhà gỗ. Hắn thi thể liền nằm ở trong nhà gỗ. Tại bên ngoài nhà gỗ cũng không trận pháp thủ hộ. Nhưng Lý Trường An thấy được trong nhiều loại tứ giai ngự thú truyền thừa ghi chép bảo vật. Tứ giai ngự thú linh. Tại nhà gỗ dưới mái hiên, mang theo một chuỗi cổ đồng sắt trung đồng. Bảo vật này mười phần kỳ dị. Một khi có yêu thú tới gần, sẽ phát ra tiếng vang lanh lảnh. Loại này âm thanh đối với nhân tộc tu sĩ không có ảnh hưởng gì, lại để cho yêu thú đau đến không muốn sống. Mặt khác mấy loại bảo vật tác dụng cũng cùng ngự thú linh giống. Mấy loại này bảo vật, mặc dù không sánh bằng ngự thú truyền luân, nhưng cũng tương đối khá, tại hiện nay tu tiên giới căn bản không có tài liệu luyện chế. Lý Trường An hai mắt hơi sáng, coi như không có quẻ tượng bên trong nâng lên thú huyết kim, chỉ có những bảo vật này, hắn cũng không ngừng đi. Có những bảo vật này, hắn đối phó đầu kia 6 cánh rắn nước chắc chắn càng lớn hơn. Đinh linh linh ngự thú linh bỗng nhiên lắc lư, chỉ vì có một đầu yêu thú đang nếm thử tới gần nhà gỗ. Con yêu thú kia sinh ra ba đầu, mặt xanh nhanh vàng, chính là ba bài mặt xanh sư tử. Hơn nữa, là bộ tộc này sư vương. A, hắn tuy có chuẩn tứ giai sức mạnh, nhưng như cũng không thể chịu đựng ngự thú linh âm thanh. Mới vừa đi chưa được hai bước, liền kêu thảm ngã trên mặt đất, đau đến chết đi sống lại, cuối cùng không thể không rút đi. Nếu là khăng khăng tiếp cận, hắn tất nhiên sẽ chết ở ngự thú linh các loại bảo vật phía dưới. Hắn lui đến nơi xa, không cam lòng gầm thét. Vì cái gì? Chúng ta nhất tộc trông ngươi ước chừng 9 vạn năm, ngươi vì cái gì liền một cái bảo vật cũng không chịu cho ta? Hắn biết vị tiền bối kia đã chết, không cách nào trả lời hắn mà nói, bây giờ gầm thét thuần túy là vì phát tiết. Lúc này, Hổ Vương đối với hắn hét lớn một tiếng. Sư Vương, đừng uổng phí sức lực, chủ nhân xuất thân ngự thú đại tông, ngự thú thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, há lại là ngươi một cái chuẩn tứ giai yêu thú có thể phá bỡ. Hổ Vương, chẳng lẽ ngươi không muốn đi lên tứ giai chi lộ? Nếu là có thể nhận được tứ giai tinh huyết, ngươi ta đều có hy vọng trở thành tứ giai yêu quân. Sư Vương quay đầu gầm thét, đang muốn quát mắng vài câu, nhưng hắn chợt ngơ ngẩn. Chỉ vì hắn thấy được Hổ Vương bên cạnh Lý Trường An, nhân tộc tu sĩ. Sư Vương sắc mặt lập tức trở nên càng khó coi hơn. Một cái nhân tộc tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở đây, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Người này đã thông qua khảo hạch, có tư cách nhận được vị tiền bối kia truyền thừa. Nhân tộc tu sĩ, lập tức rời đi, truyền thừa này không thuộc về ngươi. Hắn cực độ không cam lòng, trợn mắt nhìn, tiếng gào thét vang tận mây xanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tứ giai yêu quân khí tức đột nhiên bộc phát. Đầu kia sư tộc tứ giai tiên tổ khôi lỗi bị hắn điều động tới chỗ này, cùng hộ tộc tiên tổ khôi lỗi giằng co. Ngoài ra, không ngừng có ba bài mặt xanh sư tử từ bí cảnh thế giới các nơi chạy đến. Cũng không lâu lắm, liên hội tụ mấy ngàn con. Đương nhiên, Hổ Vương cũng kêu gọi hộ tộc yêu thú. Sư Vương, cái này nhân tộc tu sĩ thỏa mãn chủ nhân yêu cầu, lập tức tránh ra. Cái gì chủ nhân? Hắn chỉ là tổ tiên chủ nhân, cũng không phải là chúng ta chủ nhân. Sư Vương hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trường An, tựa hồ hận không thể đem hắn nuốt một cái. Trong mắt hắn, Lý Trường An chính là đến cướp đoạt cơ duyên. Hôm nay, người này mơ tưởng từ trong tay của ta cướp đi cơ duyên. Sư Vương, ngươi căn bản không có tư cách nhận được truyền thừa, trong tay ngươi cái gì cũng không có. Hổ Vương không chút khách khí, trực tiếp tiết lộ Sư Vương vết sẹo. Lúc nói chuyện, song phương hội tụ tộc nhân càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, vô luận là hổ tộc vẫn là sư tộc, yêu thú số lượng đều đã vượt qua bà con. Hai bên dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương cực điểm, người người đều tràn đầy địch ý mà nhìn chằm chằm vào đối phương, phảng phất sau một khắc liền sẽ bộc phát đại chiến. Hổ Vương quát lên, "Sư Vương, ngươi quả thực muốn vi phạm tiên tổ hứa hẹn." Sư Vương phẫn nộ đáp lại, "Ta dựa vào cái gì muốn vì tiên tổ hứa hẹn phòng thủ cả một đời? Nếu như thế, vậy liền chiến." Hổ Vương không có chút nào nói nhảm, khí tức trong nháy mắt bộc phát. Tại phía sau hắn, mấy bạn hổ tộc yêu thú cùng nhau gầm thét, thanh chấn thiên địa, vang vang. "Sư Vương, hôm nay ngươi ngăn không được ta." Hổ Vương chiến ý mãnh liệt, mắt hổ bên trong tràn đầy hung lệ. Đồng thời, hắn đối với Lý Trường An âm thầm truyền âm. "Lý đạo hữu, hai ta tộc thực lực chênh lệch không nhiều, chúng ta ác chiến lúc, ngươi tìm một cơ hội tiếp cận cái kia nhà gỗ, chỉ cần đi vào ngự thú linh phạm vi ảnh hưởng là được rồi." Hổ Vương tuân thủ nghiêm ngặt tiên tổ hứa hẹn, dự định không tiếc đại giới đem Lý Trường An đưa vào trong. Đối mặt hắn cái này quyết ý một trận chiến thái độ, Sư Vương bỗng nhiên chần chờ. Trận chiến này vô luận thắng bại, hai tộc đều đem trả giá cực kỳ giá tiền thảm thiết, chỉ sợ riêng phần mình tộc nhân đều đem còn thừa lác đác. Hắn quay đầu mắt nhìn đông đảo sư yêu, trong đôi mắt huyết sắc dần dần tối lui. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, ngăn chặn đủ loại cảm xúc, âm thanh so trước đây vững vàng rất nhiều. "Hổ Vương, muốn ta tránh ra cũng có thể, nhưng ta có một điều kiện." "Điều kiện gì?" "Để cho cái này nhân tộc tu sĩ cùng ta công bằng một trận chiến, chỉ cần hắn đánh bại ta, ta đem dẫn dắt tất cả tộc nhân nội bộ." Sư Vương nhìn chằm chằm Lý Trường An nói ra điều kiện, toàn thân chiến ý dần dần lên. "Nếu là trực tiếp đem cơ duyên này chắp tay nhường cho người, ta thực sự không cam lòng. Nhân tộc tu sĩ, ngươi nhất thiết phải để cho ta tâm phục khẩu phục." Nghe vậy, Hổ Vương quay đầu nhìn về phía Lý Trường An. Hắn âm thầm hỏi thăm, "Lý đạo hữu, ngươi có chắc chắn hay không? Nếu là không có chắc chắn, cứ dựa theo ta trước đây nói biện pháp, không cần thiết cùng gia hỏa này đơn độc một trận chiến." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn cũng hy vọng Lý Trường An cùng Sư Vương một trận chiến, đường đường chính chính đánh bại Sư Vương. Đã như thế, tránh được miệng hắn hổ tộc thương vong, cũng càng có lực tin tưởng và nghe theo. Bất quá, Lý Trường An đối ngoại triển lộ tu vi chỉ là kim đan sơ kỳ, mà Sư Vương tại chuẩn tứ giai dừng lại đã lâu, tích lũy hùng hậu, thiên phú yêu thuật kinh người, thể phách cũng cường hành vô cùng, có thể đánh bại dễ dàng kim đan đỉnh phong nhân tộc tu sĩ. So sánh thực lực của hai người thực sự quá cách xa, Hổ Vương chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại tứ giai ngự thú thủ đoạn. Nhưng hắn cũng không phải là ngự thú sư, cũng không biết thủ đoạn này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lúc này, Lý Trường An mở miệng, "Hổ đạo hữu không cần lo nghĩ, ngươi ở một bên nhìn xem chính là." "Tốt lắm." Hổ Vương lập tức lui đến một bên, đem chiến trường nhường lại. Hắn lặng yên truyền thanh, đem Sư Vương biết tất cả yêu thuật cùng thủ đoạn đều cáo chi Lý Trường An. Lý đạo hữu, nếu là không địch lại, không thể miễn cưỡng. Yên tâm, trận chiến này ta tất thắng. Xem như nguyên anh tu sĩ, Lý Trường An tự nhiên không có khả năng thua với đầu này sư tử con. Thần sắc hắn phong dong, âm thanh ở trong thiên địa vang lên. Sư vương, theo ý ngươi lời nói. Hảo, nhân tộc tu sĩ, ngươi cũng đừng hối hận. Sư vương gào thét một tiếng, chiến huyết trong nháy mắt sôi trào, kinh khủng chiến ý xông thẳng cửu tiêu. Hắn phần này cường đại chiến ý, khoảnh khắc lây nhiễm hai đại chủng tộc. Chúng yêu cùng nhau lui lại, cả đám đều hưng phấn không thôi. Chiến, chiến, chiến. Phẩm giai vượt qua chuẩn tam giai yêu thú nhau nhau giống to. Vô luận là hổ yêu vẫn là sư yêu, trong mắt đều nhiều hơn mấy phần tinh hồng, điên cuồng chiến hống đinh thai nhức óc. Trận chiến đấu này, cơ hồ thỏa mãn tại chỗ tất cả yêu thú ý nghĩ. Hổ tộc mặc dù nguyện ý tuân thủ tiên tổ hứa hẹn, nhưng thực sự không muốn vì một cái nhân tộc tu sĩ cùng ở chung được ước chừng 9 vạn năm sư tộc chém giết. Đông đảo sư yêu ý nghĩ cũng gần như, chỉ cần Lý Trường An có thể đánh bại sư vương, bọn hắn liền tâm phục khẩu phục, nguyện ý tối lui. Đương nhiên, theo bọn hắn nghĩ, Lý Trường An giành được trận chiến này khả năng rất nhỏ. Trận chiến này, ta vương tất thắng. Ta vương tất thắng. Tất thắng. Vô số sư yêu gào thét nối thành một mảnh, vì sư vương trợ trận. Ở mảnh này núi kêu biển gầm bên trong, Thôi Bạch Ánh trên gương mặt xinh đẹp ẩn ẩn thoáng qua một tia lo âu. Lý đạo hữu, ngươi quả thực muốn chiến. Ân. Lý Trường An khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Tiếp theo một cái chớp mắt, trận chiến này chính thức bắt đầu. Sư vương ba cái thịt viên cùng nhau mở ra huyết bồn đại khẩu, trong miệng hiện ra từng đạo huyết quang đỏ tươi. Đây là hắn cường đại nhất thiên phú yêu thuật một trong. Hắn cũng không tính dây dưa quá lâu, muốn một chiêu đánh bại Lý Trường An. Đúng lúc này, Lý Trường An bỗng nhiên hóa thành một vệt sáng, thẳng đến hắn mà đến. Nhân tộc tu sĩ, ngươi muốn cùng ta so đấu nhục thân? Nhìn thấy một màn này, sư vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn cường đại nhất chính là nhục thân, mà nhân tộc thân thể từ trước đến nay không đầy đủ, dù là tu hành đến tam giai đỉnh phong, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Thân là nhân tộc, dám yêu tộc so đấu nhục thân, thật không biết nên nói ngươi là ngu xuẩn vẫn là không sợ. Sư vương lúc này thu hồi thiên phù yêu thuật, dương nhanh muốn bước, vồ giết về phía Lý Trường An. Chớp mắt sau đó, một người một sư tử trên không va chạm. Ầm ầm, bạo hưởng thanh âm chấn thiên động địa, toàn bộ bí cảnh thế giới tựa hồ cũng run rẩy một chút. Kinh khủng xung kích chi lực hóa thành một đạo vận sóng, bao phủ bốn phương tám hướng, đem vô số đê giai yêu thú xung kích đến phân tán bốn phía bay múa. Sau một lát, những cái kia miễn cưỡng lưu lại chỗ cũ yêu thú, trên mặt đều hiện lên ra thần sắc bất khả tư nghị. Bọn hắn vốn cho là Lý Trường An tất nhiên sẽ tại trận này thể phách trong đụng chạm ăn thiệt thòi. Nhưng sự thực là, sư vương bị đánh thổ huyết bay ngược, trọng trọng đâm vào phía dưới đại địa bên trên. Lý Trường An lông tóc không thường, tóc dài bay lên, toàn thân khí huyết cuộn cuộn, tựa như một đầu hình người yêu ma, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh vào trên sư vương yêu thân thể. Bành! Đại địa rung động, thanh chấn bát phương. Thần sắc hắn lạnh lùng, không lưu tình chút nào, một quyền tiếp lấy một quyền, kinh khủng nắm đấm tựa như thiên ngoại lưu tinh, liên tiếp không ngừng đập trúng sư vương. Tại tất cả yêu thú cái kia hoảng sợ lại trong ánh mắt rung động, tại chỗ khoảnh khắc bị đện ra một đạo vạn trượng hố sâu. Sư vương liền nằm ở cái này hố sâu trung tâm nhất. Hắn yêu thân thể đã nhiên tàn phá, máu me khắp người, hấp hối, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, bị đánh còn sót lại nữa sức lực. Đừng, đừng đánh nữa, ta phục rồi. Ta thật sự phục. Thanh âm của hắn suy yếu lại khàn khàn, cũng không còn trước đây hung ác điên cuồng. Lý Trường An lập tức dừng tay. Thần sắc hắn lạnh lùng, lắc lắc trên tay yêu huyết, nhìn tứ phương yêu thú. Truyền thừa về ta, chư vị có gì dị nghị không? Thanh âm lạnh như băng truyền ra, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Song phương mấy vạn con yêu thú, không có một cái nào dám lên tiếng, đều bị cái kia máu tanh một màn chấn động đến mức không dám ngẩng đầu, nhao nhao cúi người, lấy đó đối với Lý Trường An thần phục. Một cái chớp mắt này, vạn yêu thần phục, lại không dị nghị. Thôi Bạch Ánh môi son khẽ nhếch, ánh mắt có chút ngốc trệ, ngơ ngẩn nhìn xem Lý Trường An. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Lý Trường An nắm giữ kinh người như thế thể phách. Thôi đạo hữu, đi theo ta a. Lý Trường An nhìn nàng một cái, lập tức hóa thành một bật sáng, rơi vào tòa kia trước nhà gỗ. Hắn giơ tay một chiêu, thu ngự thú linh cùng với mặt khác mấy món ngự thú bảo vật. Mấy kiện bảo vật này đối với hắn có tác dụng lớn, hắn tự nhiên không có khả năng cho Thôi Bạch Ánh. Cái này sau đó, hắn chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Bên trong nhà bố trí 10 phần đơn giản. Vị tiền bối kia hài cốt liền yên tĩnh nằm ở trên giường gỗ. Tại bên cạnh hắn, là hắn khi còn sống sử dụng túi trữ vật. Lý Trường An tại giường gỗ dừng đứng lại, đối nó chắp tay vái chào. Đa tạ tiền bối lưu lại truyền thừa, vãn bối định sẽ không để cho tiền bối truyền thừa bị long đong. Nói đi, hắn ném ra một bộ khôi lỗi, lấy khôi lỗi lấy đi túi trữ vật, đồng thời đem hắn mở ra nhìn. Xem như một vị nguyên anh chân quân, vị tiền bối này còn để lại bảo vật cũng không tính nhiều, có lẽ là bởi vì khi còn sống gặp quá nhiều truy sát, đại lượng bảo vật đều dùng tại chạy trốn. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, hắn túi trữ vật bên trong chân quý nhất, tự nhiên là tứ giai trung phẩm ngự thú truyền thừa. Nhưng Lý Trường An đã tại khí linh nơi đó lấy được tứ giai thượng phẩm ngự thú truyền thừa, hơn nữa hai phần truyền thừa đều xuất từ ngự thú tông, chi tiết cũng không khác biệt. Hắn trực tiếp đem hắn ném cho Thôi Bạch Ánh. Thôi đạo hữu, Bạch Hổ tông truyền thừa vào năm, chắc có tứ giai trung phẩm ngự thú truyền thừa, thứ này đối với ngươi có lẽ trợ giúp không lớn, ngươi tùy ý xem một chút đi. Hảo. Thôi Bạch Ánh tiếp lấy truyền thừa, cũng không xem xét, trực tiếp thu vào nàng túi trữ vật. Lý Trường An tiếp tục xem xét bảo vật khác. Rất nhanh, hắn liền thấy mục đích chuyến đi này. Hắn tâm niệm khẽ động, trong tay lập tức hiện ra một khối kim thạch. Vật này toàn thân đỏ sậm, mặt ngoài có từng đạo tựa như vết máu đường vân, mơ hồ tản mát ra huyết tinh khí tức, chính là thú huyết kim. Khối này thú huyết kim phân lượng tương đương đủ, đầy đủ để cho Lý Trường An luyện chế xong mấy lần ngự thú chuyển luân. Tự nhiên chui tới cửa. Lý Trường An mặt lộ vẻ mỉm cười. Lần này đại mộ hành trình, đối với hắn mà nói tương đương nhẹ nhõm, cơ hồ cùng du sơn ngoạn thủy không có gì khác biệt. Ngoại trừ thú huyết kim, túi chứa vật bên trong còn có không ít cùng ngự thú tương quan bảo vật. Không bao lâu, Lý Trường An phát hiện một cái ngoại ý muốn niềm vui. Thú tâm đan đan phương. Cái này thú tâm đan là ngự thú tông độc hữu đan dược, có thể kích phát yêu thú tự thân tiềm lực. Lý Trường An vốn muốn đi hỏi một chút khí linh, nghĩ không ra ở đây liền có. Hơn nữa, luyện chế thú tâm đan tài liệu, tại hiện nay tu tiên giới đều 10 phần phổ biến, không cần hao phí quá nhiều tinh lực thu thập. Sau khi trở về, liền mua mấy phần tài liệu, luyện chế thú tâm đan, đổi lấy cái kia hoàng thạch tông phong yêu thạch. Đã như thế, cũng chỉ thiếu kém một phần yêu hồn ngọc, vật này cũng không khó tìm, còn có thể dùng cái khác thay thế. Lý Trường An âm thầm tính toán. Luyện chế tứ giai hạ phẩm ngự thú chuyển luân tài liệu, hắn đã trải qua cơ bản đủ. Hắn bây giờ duy nhất cần lo lắng chính là quá trình luyện chế có thể hay không sai lầm. Vật này độ khó luyện chế viễn siêu còn lại cùng giai bảo vật. Có khí linh vì ta giữ cửa ải, hẳn sẽ không thất bại. Lý Trường An thu liễm suy nghĩ, tiếp tục xem xét bảo vật khác. Ngoại trừ thú tâm đan đan phương, túi chứa vật bên trong còn có hơn 10 loại còn lại ngự thú tông đặc lưu đan phương, tại hiện nay tu tiên giới đều đã tuyệt tích. Ngoài ra, tại túi chứa vật trong góc, chất đống hơn 10 cái bình ngọc. Mỗi cái trong bình ngọc cũng là một phần hoàn chỉnh tứ giai yêu thú tinh huyết. Đáng tiếc, cũng không có long tộc huyết mạch. Lý Trường An đem tất cả tinh huyết dò xét một lần, không khỏi thầm than. Tính cả những thứ này tinh huyết, hắn đột phá tứ giai luyện thể cần phụ trợ tinh huyết đã trải qua đủ, duy chỉ có thiếu khuyết một phần long thú tinh huyết. Nắm giữ long tộc huyết mạch tứ giai yêu thú, thật sự là hiếm thấy. Tục truyền, Hắc Long Sơn mạch chỗ sâu có một đầu đạt đến tứ giai hắc long. Nhưng cái tin đồn này ít nhất đã lưu truyền trên vạn năm. Coi như thật có một đầu hắc long, hơn nữa bây giờ còn sống sót, Lý Trường An cũng không dám động thủ. Sống trên vạn năm tứ giai long tộc huyết mạch yêu thú, thực lực sẽ có cỡ nào kinh khủng. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn cũng có chút kinh hãi. Cũng không biết đầu kia sáu cánh rắn nước có hay không long tộc huyết mạch. Thôi, không thể nghĩ quá nhiều, trước tiên đem ngự thú chuyển luân luyện chế được lại nói. Lý Trường An đem túi chữ vật bên trong bảo vật phân loại. Phàm là hắn cần dùng đến, đều bị hắn thu. Về phần hắn không dùng được, hắn cũng thu hơn phân nửa. Chỉ có gần một nửa cho Thôi Bạch Oánh. Đối với cái này, Thôi Bạch Oánh không có bất kỳ cái gì dị nghị. Lần này đại mộ hành trình, nàng chỉ là vì Lý Trường An cung cấp vị trí, sau đó liền sẽ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Những bảo vật này, cơ hồ xem như nàng bạch kiểm, tổng giá trị đã vượt qua nàng trước khi tới đón trước. Nàng mặt lộ vẻ mỉm cười, ôn nhu nói cảm ơn. Đa tạ Lý đạo hữu. Nếu như không có mời đến Lý Trường An, nàng hơn phân nửa còn tại cùng Thôi Nham bọn người cùng một chỗ, tiếp nhận cái kia phức tạp khảo hạch. Không cần cảm ơn ta, Thôi đạo hữu ngươi vốn là nên cầm một phần thù lao. Lý Trường An tùy ý hồi phục một câu. Sau đó, hắn bắt đầu đọc qua túi chứa vật bên trong còn lại công pháp, pháp thuật cùng tu hành tâm đắc các loại. Lý Trường An sớm đã thông qua khí linh, nhìn qua đại lượng tứ giai thậm chí ngũ giai ngự thú sư tu hành tâm đắc. Hắn vốn cho rằng, vị tiền bối này tâm đắc không có quá nhiều để cho hắn cảm thấy hứng thú chỗ. Nhưng mà, trong đó bộ phận ghi chép rất nhanh liền hấp dẫn ánh mắt của hắn. Vị tiền bối này rời đi ngự thú tông sau, cơ hồ đi khắp toàn bộ tu tiên giới, kiến thức viễn siêu phổ thông nguyên anh chân quân. Hắn kết hợp rất nhiều cổ tịch ghi chép, cùng với tu tiên giới lưu truyền mỗi tuế nguyệt nghe đồn, cho ra một cái kinh người kết luận. Tu tiên giới đang thu nhỏ lại. Lý Trường An ánh mắt ngưng lại, nghiêm túc nhìn xem nội dung trong đó. Căn cứ vào vị tiền bối này phỏng đoán, viễn cổ vạn tộc thời đại tu tiên giới cực kỳ khổng lồ, có thể là cựu đại tiên tông thời đại mấy chục lần.